truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Đỉnh Hương Lâu cử nhân Đông Gia. Đại Càn cảnh khang 16 năm. Kinh thành thành Bắc Tử Kim Ngai. Tháng 10, kinh thành thời tiết đã rất lạnh, một ngụm nhiệt khí phun ra ngoài, hóa thành một đoàn xương trắng. Thủy Căn vẻ mặt tươi cười đưa tiễn một vị khách nhân, trong cổ áo rót vào một trận gió lạnh, Thủy Căn đông rụt cổ một cái, tranh thủ thời gian quay người về tới Đỉnh Hương Lâu. Vừa mới vừa vào đại sảnh, còn không có ấm áp tới, liền bị vội vã Toàn Phúc giữ chặt, Thủy Căn về không có lấy lại tinh thần, trong ngực bị Toàn Phúc lấp một cái khay. Thủy Căn, ta đau bụng, sốt ruột đi nhà xí, ngươi giúp ca ca chuyện, đem Đông Gia cơm trưa cho đưa hậu viện đi. Toàn Phúc đặt xuống câu nói tiếp theo, vứt xuống Thủy Căn, vội vã đi nhà xí. Thủy Căn sững sờ đứng tại chỗ, nhìn Toàn Phúc ly khai, mới phản ứng được, cái này đồ chó hoang Toàn Phúc, lại lừa ta, còn đau bụng, chính là muốn trộm lười không đi hậu viện. Thủy Căn có chút tức giận bất bình, túi đầu nhìn thoáng qua bị Toàn Phúc nhét vào trong tay khay, hai mâm đồ ăn, một ăn mặn một chay, ăn mặn chính là thịt băm viên, món chay chính là bản xào rau xanh, còn có một chậu canh gà, hai cái màn thầu. Thủy Căn không tình nguyện bưng khay về phía sau viện đưa cơm, thời tiết lạnh, đại sảnh không có có khách, cho nên cũng không có nhóm lửa, hai người bọn họ tiểu nhị đều muốn đi bếp sau sưởi ấm, tránh cái lười, nhưng Toàn Phúc lớn tuổi, đến Đỉnh Hương Lâu thời điểm cũng dài, hắn nói chuyện Thủy Căn không dám không nghe. Thủy Căn trong miệng lẩm bẩm Toàn Phúc nói xấu, bưng khay xuyên qua Đỉnh Hương Lâu đại sảnh, đến bếp sau, rẽ phải, đi tới một chỗ tiểu viện, đây là cất đặt Đỉnh Hương Lâu tạp vật, kiêm dưỡng chút gà vịt xúc vật, hướng bắc đi, đi đến tiểu viện cuối cùng, là một cái cửa sân, mở cửa, chính là Đỉnh Hương Lâu hậu viện. Hậu viện không phải rất lớn, chỉ có chính phòng cùng đông tây hai chỗ sương phòng, ba gian trong phòng ở giữa có cái viện tử có khỏa lão liêu thụ. Chính phòng là Đông Gia Mã Tấn nhà ở giữa là đối đãi khách nhân phòng khách. Bên trái là Mã Tấn phòng ngủ, bên phải là thư phòng, sau phòng đối diện còn có một gian tiểu từ đường. Trái xương phòng bên phải bố trí giống nhau, ba gian phòng ốc, trái xương phòng trống không, lưu làm khách phòng, xương phòng bên phải là Đỉnh Hương Lâu trưởng quỹ Chu Phúc Hải cùng con của hắn Chu An ở. Mà Thủy Căn cùng Toàn Phúc dạng này tiểu hòa kế, cũng chỉ có thể ở đại sảnh tìm hai cái bàn liệu một phen làm giường qua đêm. Thủy Căn bước chân rất nhanh, đi đến Đông Gia Mã Tấn thư phòng trước, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Ai vậy? Trong phòng truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Đông Gia, ta là Thủy Căn, ta đưa cho ngài cơm trưa đến rồi. Thủy Căn trả lời. Vào đi. Ai? Thủy Căn đáp ứng một tiếng, đẩy cửa tiến vào thư phòng. Trong phòng rất ấm áp, điểm chậu than, một người mặc trường bào màu lam thanh niên đang đứng tại trước bàn sách viết bút lông chữ là Đỉnh Hương Lâu Đông Gia Mã Tấn. Mã Tấn chừng 20 bộ dáng, hơi gầy, dáng người thẳng tắp, khí chất nho nhã, khuôn mặt chỉ có thể nói là thanh tú. Nhưng trên ánh mắt hai đạo mày kiếm lại hết sức bắt mắt, lông mày thẳng tắp mà nồng đậm, vừa đen vừa sáng, vì cả người tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Nhìn Thủy Căn tiến đến, Mã Tấn buông xuống bút lông, ở bên cạnh trong chậu đồng rửa tay một cái, đi tới một bên, từ một cái giá cầm xuống một cái khăn lông, lau sạch sẽ tay, đi tới thư phòng một cái khác bàn tròn ngồi xuống, Thủy Căn đã đem đồ ăn đều bày xong. Thịt băm viên, a, hôm nay còn có canh gà, không tồi không tồi. Mã Tấn tán thưởng vài câu, cầm lấy thìa uống một ngụm canh gà, phẩm vị một chút, lại túi đầu uống vào mấy ngụm, trong miệng chật chật tán thưởng. Không tồi không tồi, lỗ nhị cái này nổi canh gà hầm không tệ, là hạ công phu. Thủy Căn nhìn Mã Tấn uống cao hứng, cũng ở một bên phụ họa, giúp lỗ nhị nói vài câu lời hữu ích, cũng không phải sao. Lỗ nhị ca từ buổi sáng liền bắt đầu hầm cái này nổi canh gà, nấu cho tới trưa, khoảng chừng 2-3 canh giờ, hương khí đều truyền đến đại sảnh, có khách nhân còn hỏi là món gì đâu. Lỗ nhị có lòng. Mã Tấn cười đối với Thủy Căn nhẹ gật đầu, cầm lấy đũa, gắp lên một miếng thịt, bắt đầu dùng cơm. Ăn cơm chưa xong, Thủy Căn thu thập xong bàn ăn bát ngọn ly khai, thư phòng chỉ còn lại Mã Tấn một người. Cho thư phòng chậu than thêm lửa. Mã Tấn một người ngồi tại trên ghế trầm tư. Mã Tấn đã không phải là lúc đầu cái kia Mã Tấn, hắn vốn là hiện đại một cái nhị lưu biên kịch, cũng gọi Mã Tấn, chỉ là ngủ một giấc về sau, liền trở thành đại càn vương triều Đỉnh Hương Lâu Đông Gia. Trùng sinh nửa tháng nhiều. Từ ban sơ lo sợ bất an, cho tới bây giờ như cá gặp nước, Mã Tấn từng bước một thích ứng lấy thân phận của mình. Mã Tấn, tên chữ Tử Thăng, kinh đô nhân sĩ, đại càn Thụy Phong 26 năm sinh, năm nay 22 tuổi. Thờ nhỏ thông minh lanh lợi, 16 tuổi liền thi đậu tú tài, khổ đọc 3 năm sau, 19 tuổi thi trúng cử nhân. Phụ thân Mã Lộ cùng mẫu thân Nhu Thị, 3 năm trước đây Mã Tấn thi đậu cử nhân lúc, hai vợ chồng đi kinh thành ngoại thành ngàn Phật tự thắp hương lễ tạ thần lúc, ngựa kéo xe đột nhiên chấn kinh. Cả người mang xe kéo xuống núi sườn núi. Phụ mẫu đột nhiên qua đời, để vừa mới thi đậu cử nhân Mã Tấn cực kỳ bi thương, lập chí vì cha mẹ giữ đạo hiếu 3 năm, ngày bình thường dựa vào phụ thân lưu lại một tòa đỉnh hương lầu sinh hoạt. Mã Tấn vừa mới trùng sinh tới thời điểm là hắn vừa mới ra hiếu kỳ thời điểm, để Mã Tấn đại thở dài một hơi, không phải hiếu kỳ mấy năm không cho ăn thịt, có thể đem hắn cái này ăn thịt động vật cho nín chết. Kỳ thật Mã Tấn thật hài lòng hắn cuộc sống bây giờ điều kiện, có xe có phòng, còn có ở kinh thành có một gian tiểu lâu làm sản nghiệp, so với hắn tại hiện đại thân gia nhưng nhiều hơn nhiều. Vừa mới trùng sinh tới thời điểm, Mã Tấn cùng đỉnh hương lâu trưởng quỹ Chu Phúc Hải nói chuyện phiếm lúc, nghe được hiện tại chính là đại càn vương triều lúc, Mã Tấn còn cho là mình xuyên qua đến dị giới, về sau tại thư phòng nhìn sách sử về sau. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Mới biết được, những năm cuối năm Tống, thành Cát Tư Hãn vừa mới diệt Kim Quốc về sau, lịch sử phát sinh cải biến. Không biết nguyên nhân gì, thành Cát Tư Hãn đánh bại Kim Quốc về sau, đột phát sinh bệnh nặng, bất trị bỏ mình. Thiết Mộc Chân chết rồi, liền không ai lại có thể ép ở Mông Cổ quần hùng, các con của hắn bắt đầu tranh đoạt hãn vị, Mông Cổ bắt đầu chia năm xẻ bảy. Thẳng đến mười mấy năm sau, Hốt Tất Liệt rốt cục đoạt được hãn vị, thống nhất nhưng Mông Cổ các bộ, kiến quốc xưng là nguyên, định đô vì phần lớn. Mà bởi vì tại đoạt đích bên trong, Mông Cổ nội bộ tiêu hao quá lớn, không có có sức mạnh nam phạt, dẫn đến trong lịch sử bị Mông Cổ diệt vong Nam Tông có thể còn xuất lại, hai nước tầm đó hoa giang mà trị. Bình an ở trung trăm năm về sau, hai quốc gia nên đón hôn quân đương đạo, nguyên triều cùng Tống triều hoàng đế ngu ngốc vô đạo, tàn bạo bất nhân, dẫn đến kêu ca sôi trào, các nơi bách tính cầm vũ khí nổi dậy, các lộ anh hùng hóa trang lên sân khấu. Chinh chiến mấy chục năm sau, Càn Thái Tổ Nhan Phương rốt cục đoạt được thiên hạ, cách nay đã có hơn 240 năm, trải qua đại càn 14 đế. Mã Tấn tính một cái, khoảng thời gian này, không sai biệt lắm là nguyên lai trong lịch sử Khang Hy thời kỳ, chỉ bất quá bây giờ biến thành đại càn cảnh Khang thời kỳ. Lịch sử phát sinh cải biến, rất nhiều Minh Thanh thời kỳ danh nhân cũng đã biến mất, chuyển mà xuất hiện một nhóm khác thuộc về cái thời không này tinh anh. Sưởi một hồi chậu than, Mã Tấn đứng dậy, đi tới trước bản sách, nhìn lên vừa rồi hắn viết chữ, nói đến lúc đầu Mã Tấn, đọc sách ngược lại cũng chỉ có thể nói là vẫn được, thi cử nhân lúc cũng danh liệt hạ du. Nhưng chữ của hắn lại là nhất tuyệt, hành thư phiên nhược kinh hồng, tiểu như du long, nhất bút nhất họa ở giữa có nhị vương chi phong, ẩn ẩn có đại gia phong phạm. Mã Tấn trùng sinh đến trên người hắn, tự nhiên cũng nắm giữ hắn kỹ năng này, chỉ là không quá thuần thục, cho nên hắn trốn ở mỗi ngày tại thư phòng luyện chữ, hy vọng có thể thuần thục nắm giữ nguyên thân thư pháp tinh túy. Trông thấy trước mắt cái này một bộ chữ, Mã Tấn nhẹ gật đầu, đã cùng lúc đầu Mã Tấn viết không có gì khác biệt, lúc đầu hắn liền nhớ kỹ nguyên thân ký ức, vùi đầu khổ luyện phía dưới, tiến bộ rất nhanh. Thu hồi bức chữ này, Mã Tấn lại bắt đầu mài mực, hắn nếu lại viết mấy chữ phó, nửa tháng này mỗi ngày luyện thư pháp, để hắn thích cái này trùng viết chữ cảm giác. Chương 2, đối diện tường Vân Lâu. Trên ánh trăng đầu cảnh, tháng 10 hàn phong ở bên ngoài hô hô thổi, gió lạnh thấu xương. Đỉnh hương lâu bên trong đã không có nhiều ít thực khách, chỉ có một bàn khách nhân đang ngồi lấy uống rượu nói chuyện phiếm, thủy căn ở một bên hầu hạ. Đỉnh hương lâu trưởng quỹ Chu Phúc Hải thì một người ngồi tại phía sau quầy, than thở, một trương mập mạp khuôn mặt nhăn thành một đoàn. Chu Thúc, đây là thế nào? Mã Tấn vừa từ hậu viện một người trượt đạt đến đại sảnh, cùng uống rượu khách nhân lên tiếng chào hỏi. Trông thấy Chu Phúc Hải một người ngồi ở kia than thở, mập mạp thân thể giống như là một cái viên cầu, không khỏi buồn cười, lên tiếng hỏi thăm. Thiếu gia, ngài đã tới. Chu Phúc Hải nghe thấy Mã Tấn thanh âm, đứng dậy, cho hắn lên tiếng chào hỏi. Đỉnh hương lâu trưởng quỹ Chu Phúc Hải vốn là Mã gia hạ nhân, từ nhỏ đã hầu hạ Mã Tấn cha Mã Lộ, hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Chu Phúc Hải đối Mã nhà trung thành tuyệt đối, Mã Lộ cũng phi thường coi trọng hắn, đối mặt cái này đi theo phụ thân cả đời người. Mã Tấn cũng phải gọi hắn một tiếng thúc. Chu Phúc Hải vốn là Mã gia quản gia, về sau Mã Lộ chết rồi, lúc đầu cái kia Mã Tấn tuổi còn trẻ, không thông thế sự, đối với kinh doanh bên trên sự tình là nhất khiếu bất thông. Nhưng đỉnh hương lâu sinh ý lại không thể không ai quản, Chu Phúc Hải trưng cầu Mã Tấn ý kiến, kiên trì làm đỉnh hương lâu trưởng quỹ, chỉ là hắn năng lực có hạn, kinh doanh đỉnh hương lâu thời gian 3 năm, đỉnh hương lâu sinh ý vẫn không lạnh không nóng. Chu Thúc, có chuyện khó khăn gì sao, ngươi làm sao sầu thành dạng này? Mã Tấn hỏi thăm. Ai? Thiếu gia, lúc này chúng ta nhưng gặp đại phiền toái, làm không cẩn thận đỉnh hương lâu đều muốn đóng cửa. Chu Phúc Hải ai thán trả lời. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe Chu Phúc Hải nói nghiêm trọng như vậy, Mã Tấn cũng không khỏi đến giữ vững tinh thần đến. Chu Phúc Hải tính tốt, cơ hồ cùng người không mặt đỏ, lòng thoải mái thân thể béo mập, cũng không có gì phiền lòng sự tình. Mỗi ngày cười ha hả, hôm nay sắc mặt khó coi như vậy, chỉ sợ cái này đỉnh hương lâu thật có đại phiền toái. Cái này đỉnh hương lâu là Mã Tấn tại đại càn triều đại sinh tồn nhất trụ cột lớn, không phải do hắn không coi trọng. Chu Phúc Hải gặp Mã Tấn vẻ mặt nghiêm túc, không dám lừa gạt, tranh thủ thời gian nói với hắn dậy nguyên nhân. Nguyên lai, Mã Tấn tòa này đỉnh hương lâu, vị ngồi ở kinh thành thành Bắc Tử Kim Nhai, cái này Tử Kim Nhai láng giềng thành Bắc lớn nhất khu dân cư, dòng người dày đặc. Đường cái hai bên đều là cửa hàng, thương hộ đông đảo, tiệm thuốc y quán, thợ may trải, tiệm đồ cổ, son phấn trải, bút mực giấy nghiên, cửa hàng cái gì cần có đều có. Lối vào cửa hàng bày đầy bên đường giao hàng tiểu phiến, bán hoa quả rau quả, bán tượng người, bán quà vặt, viết chữ xem bói, tại tăng thêm bên cạnh mấy đầu thương đường phố, hợp thành thành Bắc nổi danh thương nghiệp vòng. Mã Tấn phụ thân Mã Lộ nhìn chúng bên này phồn hoa, dốc hết gia tài, bán mất làm ăn lúc đặt mua ruộng đồng cùng tòa nhà, tại cái này Tử Kim Nhai bản tòa tiếp theo cửa hàng, đem đỉnh hương lâu lái lên, mang theo người một nhà chen tại nho nhỏ quán rượu hậu viện cũng không quan tâm. Mã Lộ rất có kinh doanh thủ đoạn. Đỉnh hương lâu rất nhanh náo nhiệt lên, cường thịnh thời điểm quang trong tiệm tiểu nhị liền đem gần 10 cái, kiếm tiền năng lực tại Tử Kim Nhai thậm chí chung quanh mấy đầu thương nhai trên, mấy trăm cửa hàng bên trong, đều bài bên trên trước 20. Đáng tiếc Mã Lộ sau khi chết, Chu Phúc Hải tiếp quản đỉnh hương lâu, hắn năng lực không tốt, đỉnh hương lâu cũng chậm chậm suy sụp, hiện tại cũng chỉ là dựa vào nhiều năm khách quen ủng hộ, miễn cương trèo trống. Tuy là như thế, đỉnh hương lâu cũng có thể tiếp tục kiên trì, nhưng lại tại trước đó không lâu. Đỉnh hương lâu nghiêng đối diện mới mở một nhà tiểu lâu, tên cứ gọi là Tường Vân Lâu. Nếu là mới lái một nhà tiểu lâu cũng không có gì, đỉnh hương lâu còn lại đều là nhiều năm để giành được lao khách nhân, nhiều năm dưới mặt cảm tình, không phải dễ dàng như vậy liền bị lôi đi, đối với đỉnh hương lâu ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Nhưng không nghĩ tới, Tường Vân Lâu kiếm tẩu thiên phong, trong tiểu lâu dưỡng một cái gánh hát, vẫn là từ nơi khác chuyên môn tìm đến, trước đó còn đẩy mới hí, cái này hạ nhưng khó lường, đối diện tiếng chiêng trống một vang. Đầy đường người đều hướng bên trong chen, đỉnh hương lâu khách nhân cũng ngồi không yên, mấy ngày ngắn ngủi, đỉnh hương lâu liền trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Thiếu gia, hai ngày này trong tiệm lưu thủy càng ngày càng ít, lại tiếp tục như thế, quán rượu liền muốn bồi tiền. Chu Phúc Hải khắp khuôn mặt là lo lắng, cái này đỉnh hương lâu là Mã Lộ cả đời tâm huyết, nếu như bại ở trong tay của hắn, dưới cựu tuyển, hắn lại có gì diện mục đi gặp Mã Lộ. Mã Tấn sắc mặt cũng khó nhìn, cái này đỉnh hương lâu là hắn lớn nhất tài sản. Nếu như bị Tường Vân Lâu ép đóng cửa, hắn khóc đều không có khóc. Chu Thúc, đối diện ngoại trừ có hát hí khúc, không có gì khác sao, đầu bếp tay nghề như thế nào? Mã Tấn hướng Chu Phúc Hải hỏi, hắn đến hiểu rõ đối diện đặc điểm. Không có, ta để Chu An đi qua, còn chuyên môn để hắn gói mấy phần đồ ăn mang về, để Lỗ Nhị nếm thử. Lỗ Nhị nói đối diện đầu bếp trù nghệ gần giống như hắn, món ăn cũng không có hoa dạng gì. Chu Phúc Hải trả lời, hắn 3 năm quán rượu trưởng quỹ cũng không có phí công làm. Trước tiên đem đối diện đồ ăn cho hỏi thăm rõ ràng. Mã Tấn nhẹ gật đầu, xem ra đối diện đem đỉnh hương lâu bước đến nước này mấu chốt chính là trong tiểu lâu có hát hí khúc gánh hát. Chu Thúc, chúng ta cũng mời một cái gánh hát được không? Mã Tấn ra một ý kiến. Không làm được. Chu Phúc Hải cười khổ lắc đầu, Tử Thạch Nhai Khánh Dương lâu nhìn Tường Vân lâu sinh ý tốt, cũng mời một cái gánh hát, nhưng kinh thành gánh hát đều hát là lao hí, căn bản không có nhiều người đi, mấy ngày kế tiếp, kiếm còn chưa đủ mời gánh hát tiền đâu. Chuyện này không làm được. Mã Tấn cũng mất đầu mối, cùng Chu Phúc Hải nói mình dự định ngày mai đi Tường Vân lâu dò xét thăm dò hư thực. Chu Phúc Hải không có có ý định gì, cũng chỉ có thể mong đợi Mã Tấn có thể nghĩ ra biện pháp tốt trong lòng hắn, Mã Tấn cái này cử nhân tổng so với mình thông minh. Mã Tấn ăn cơm tối, cùng Chu Phúc Hải chào hỏi một tiếng, khuyên hắn không muốn ưu sầu, ly khai đại sảnh, trở lại hậu viện đi ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Mã Tấn dậy thật sớm. Rửa tóc hoàn tất, đến đại sảnh ăn điểm tâm, mới ăn được một nửa, cửa ra vào liền truyền vào tiếng chiêng trống, đối diện bắt đầu diễn. Uống một hơi hết trong chén cháo loãng, gọi tới toàn phúc thu thập, Mã Tấn ra đỉnh hương lâu đại môn. Hai cái quán rượu cách rất gần, Mã Tấn xuyên qua đường cái, đi mấy chục bước liền đi tới Tường Vân lâu trước cổng chính. Mã Tấn vừa mới đứng vững, liền bị Tường Vân lâu tiểu nhị nhiệt tình đón vào, tiểu nhị một đường ra kêu, ân cần đem Mã Tấn dẫn tới một cái bàn trống ngồi lấy, lên một bình trà nóng. Chất lượng tốt phục vụ không khỏi để Mã Tấn cùng nhà mình hỏa kế so sánh một chút, kết quả phi thường tàn nhẫn. Nhất định phải chụp tiền công. Nào đó lòng dạ hiểm độc đông ra âm thầm cắn răng tại đỉnh hương lâu lau bàn toàn phúc cùng thủy căn không hẹn mà cùng hắt xì hơi một cái. Điểm hai chút thức ăn, Mã Tấn đuổi nhiệt tình tiểu nhị, giả bộ không nhìn thấy tiểu nhị rời đi lúc trong mắt thất vọng ánh mắt. Cho cười. Ra lần này đến tìm hiểu địch tình, cho tiểu nhị tiền thưởng không phải liền là tư lịch sao? Đương nhiên. Ngựa đại đông gia tuyệt không thừa nhận hắn là keo kiệt. Chỉ chốc lát, Mã Tấn điểm đồ ăn dâng đủ, Mã Tấn uống trà, nhìn lên chung quanh trong tiểu lâu hoàn cảnh, quán rượu vách tường chung quanh cây cột đều quét vôi đổi mới hoàn toàn, trên đất vệ sinh cũng quét dọn rất sạch sẽ, trong hành lang xuyên thẳng qua chạy đường tiểu nhị cũng mặc rất sắc bén tác, Mã Tấn nhẹ gật đầu, người quản sự không phải tầm thường a. Quán rượu đại sảnh phía đông tu một cái sân khấu kịch, trên sân khấu một cái võ tướng đánh bạn võ sinh ngay tại hát lời hát, Mã Tấn bắt đầu nghe hí. Cái này nghe xong chính là một ngày, Mã Tấn từ buổi sáng ngồi xuống buổi chiều, đại khái làm rõ ràng Tường Vân Lâu mới hí kịch bản. Bộ này hí giảng chính là đại càn triều đại một vị tướng quân cố sự, đại khái kịch bản là, ngoại địch xâm lấn, tướng quân phụng mệnh xuất chinh, đánh bại quân địch, bắt sống địch đẹp trai, nhận hoàng đế phong thưởng. Lấy Mã Tấn ánh mắt đến xem, bộ này hí nội dung cũ, lời hát tái nhợt bất lực, toàn bộ hí khô cằn không có bất kỳ cái gì kịch bản xung đột, quả không có mùi vị gì cả. Ngoại trừ mở đầu thông báo một chút bối cảnh, chính là bộ này hí nhân vật chính tướng quân gặp được một cái địch tướng, hai người chửi rủa vài tiếng, sau đó đánh nhau. Nhưng hậu tướng quân đánh bại địch tướng về sau, đang cảm thán vài tiếng, lại mới bên trên tới một cái địch tướng, tới tới lui lui, chính là cái này chẳng cảnh, Mã Tấn nhìn một ngày, cảm giác nhanh muốn hỏng mất. Nhưng chỉ những thứ này để Mã Tấn buồn nôn không được kịch bản, bên cạnh khách nhân lại là say sưa ngon lành, một người mặc hoa phục tiểu mập mạp càng là khoa trương, tướng quân đánh bại một cái địch tướng, hắn vui nhảy dựng lên ngao ngao gọi tốt, năm lượng nén bạc hướng trên đài ném đi mấy cái, trêu đến Mã Tấn ở một bên đỏ mắt. Y y nha nha, trên đài lại mới bên trên tới một cái địch tướng, Mã Tấn đều có chút bội phục diễn tướng quân cái này diễn viên thể lực, trận này trận đánh xuống, mẹ nó liền không mệt mỏi sao, Mã Tấn thật sự là nhìn không được, đứng dậy tính tiền rời đi. Đi ra ngoài thời điểm, lại nhìn thấy cái kia tiểu mập mạp từ trong ngực móc ra một thỏi bạc ném tới trên đài, Mã Tấn khỏe miệng giật một cái này bại gia hài tử, muốn là con của hắn rút bất tử hắn. Trở lại đỉnh hương lâu, Mã Tấn gọi tới Chu Phúc Hải, hai người trốn đến hậu viện thương lượng một đêm. Ngày thứ hai, đỉnh hương lâu không tiếp tục kinh doanh một ngày, trong tiểu lâu đinh đinh đương đương không biết đang làm gì. Ngày thứ ba sáng sớm, đỉnh hương lâu cửa ra vào liền thụ một tấm bảng hiệu, trên đó viết mấy chữ. Bình thư tùy đường diễn nghĩa, hôm nay bắt đầu bài giảng. Chương 3, Mã Tấn thuyết tùy đường. Đỉnh hương lâu cửa ra vào. Tiền ký tiền trang tiền trưởng quỹ đứng tại cửa ra vào bảng hiệu phía trước nhìn xem, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tấm bảng này chữ viết rất tốt, thế nhưng là có ý gì? Bình thư là cái gì? Tùy đường diễn nghĩa lại là cái gì? Tùy đường thời kỳ lưu lại thư sao? Bắt đầu bài giảng. Ai giảng? Nói cái gì? Hiếu kỳ tiền trưởng quỹ không nghĩ ra. Không nghĩ ra liền không nghĩ, vào xem liền biết, dù sao Tường Vân Lâu hí hai ngày này hắn cũng nghe đủ tốt đến xem cái này đỉnh hương lâu làm cho gì. Tiền trưởng quỹ cất bước đi vào đỉnh hương lâu đại môn, mới phát hiện bên trong bố cục cũng thay đổi, đại sảnh phía đông xây lên một cái tiểu cái đài. Cái đài không lớn, cao đến 2 xích, dài 1 trượng, nửa trượng nhiều rộng, trên mặt đài có một cái bàn, một cái ghế, trên mặt bàn che kín vải trắng, sau cái bàn đối diện dừng lấy một khung bình phong. Đại sảnh cái bàn cũng thay đổi phương hướng, đều đối nho nhỏ cái đài bày ra. Toàn Phúc tới chào hỏi, tiền trưởng quỹ tại Toàn Phúc dẫn linh tìm cái bàn ngồi xuống, muốn 2 phần bánh bao, 2 phần thức nhắm. Hai bát cháo loãng. Điểm xong đồ ăn, tiền trưởng quỹ giữ chặt vừa muốn đi Toàn Phúc, hỏi, các ngươi cái này đỉnh hương lâu là muốn làm gì, làm sao có thêm một cái đài này nhỏ như vậy, không giống như là hát hí khúc ca. Ra, ta cũng không rõ lắm, đây là chúng ta đông ra làm, ngài chờ một lát, ta đi cấp ngài cầm bánh bao đi. Toàn Phúc cười hắc hắc, hướng tiền trưởng quỹ giải thích một câu, xoay người đi cho tiền trưởng quỹ cầm bánh bao. Đông ra, là Mã Lộ cái kia con trai độc nhất. Cái kia 19 tuổi liền trúng cử Mã Tấn sao? Tiền trưởng quỹ sờ lên trên môi dâu cá chê, trong lòng hứng thú tăng nhiều. Đang lúc tiền trưởng quỹ vùi đầu gặm bánh bao thời điểm, một chút khách nhân trông thấy cửa ra vào bảng hiệu, dậy lòng hiếu kỳ, nhao nhao đi vào đỉnh hương lâu, muốn một phần bữa ăn điểm, muốn nhìn một chút đến tột cùng đỉnh hương lâu đùa nghịch là manh mối gì. Rất nhanh, đỉnh hương lâu ngồi đầy một nửa chỗ ngồi. Giờ thị vừa tới, đại sảnh phía đông tiểu trên đài liền có thêm một người, những khách nhân nhao nhao nhìn lại, có nhận biết. Hướng người bên ngoài giới thiệu, đây là đỉnh hương lâu đông gia cử nhân Mã Tấn. Mã Tấn đi lên đài, hướng nhìn xem hắn khách nhân vừa chắp tay, cao giọng nói. Cảm tạ chư vị hôm nay đi tới đỉnh hương lâu, nơi này phần lớn đều là lao khách nhân, hẳn là đều biết ta, Mã Tấn, đỉnh hương lâu đông gia. Mã Tấn dừng một chút, dưới khán đài khách nhân không có lộ ra vẻ mong mỏi, tiếp tục nói. Tin tưởng mọi người vừa rồi sau khi vào cửa thấy được cái kia tấm bảng hiệu, trong lòng khẳng định hơi nghi hoặc một chút, cái gì là bình thư. Mã Tấn nói đến cửa ra vào cái kia tấm bảng hiệu, dưới đài khách nhân nhấc lên tinh thần. Cái gì là bình thư đâu, ta đem hắn xưng là giảng cổ, cũng xưng là kể chuyện, thông tục tới nói chính là đến cho mọi người kể chuyện xưa, tốt, không nói nhiều thuyết, hôm nay bắt đầu bài giảng. Mã Tấn vừa mới nói xong, đi đến trên đài cái ghế ngồi xuống. 3. Trong tay thước gõ vô bàn một cái, phát ra một tiếng vang dọn, hấp dẫn dưới đài bị hắn lời nói mới rồi làm mơ hồ khách nhân. đạo đức tam hoàng ngũ đế, công danh hạ hầu thương chu, ngũ ba thất hùng náo xuân thu, khoảnh khắc hưng vong qua tay. Đã xanh mấy hàng tên họ, bác mang vô số hoang cầu, tiền nhân gieo hạt hậu nhân thu, thuyết thẩm long tranh hổ đấu.
Tốt.
Dưới đài khách nhân mặc dù không rõ Mã Tấn vì cái gì nói một bài từ, nhưng bài ca này sáng sủa trôi chảy, ý cảnh tăng thương, không khỏi lớn tiếng gọi tốt.
3.
Mã Tấn đem thơ xưng danh nói xong, một kích thước gõ, bình thư môn này bị người yêu thích nghệ thuật chính thức leo lên đại cản vương triều sân khấu. Hôm nay đâu, chúng ta tới nói một chút tùy đường thời kỳ phát sinh cố sự, lại nói, cái này Trung Nguyên hoa hạ, vương triều thay đổi, từ cổ bắt trước, trong đó có Phục, Hạ, Thương, Chu, Tần, Hán, Tam Quốc, đến Lương Tấn. Tấn tử ngũ mã độ giang, thiên hạ phân làm hai, cái này gọi là Nam Bắc Triều. Bắc Triều có quốc, quốc hiệu vì Tuần. Đại Chu có một tùy quốc công Dương Kiên, là cao quý thừa tướng, khi dễ ấu chủ tuổi nhỏ, xoán quyền đoạt vị, chiếm cái này Đại Chu Giang Sơn, lập quốc xưng là tùy. Tùy chủ vào chỗ, lập độc cô thị là hoàng hậu. Thế tử Dương Dũng vì thái tử, thứ tử Dương Quảng Phong làm tấn vương. Phong hoàng đệ Dương Lâm vì kháo sơn vương, hộ quốc đại nguyên soái, khởi binh 60 vạn, thảo phạt Bắc Tề. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi VN. Kháo sơn vương Dương Lâm là Dương Kiên đệ đệ, ngày thường mặt như thoa phấn, hai đạo hoàng mi. Lực có thể cử đỉnh, thiện đánh bay chim, hai cánh tay có ngàn cân chi lực. Chiều cao 9 thước, eo đại 10 vây. Thiện dùng hai cây tù long đồng, mỗi cái nặng 150 cân, có vạn phu bất đương chi dũng, ấn thượng giới kê đô tinh hạ phạm, đại tùy xưng điều thứ 8 hảo hán. Phát tê thời điểm, gặp châu đoạt châu, gặp phủ đoạt phủ, chỗ đến, thế như trẻ tre, rốt cục binh đến Tê Châu, gặp được trở ngại, Tê Châu hộ vệ tướng quân Tần Di. Mã Tấn trên đài tình cảm giặt rào, em hay nói. Dưới đài khách nhân cái nào nghe qua cái này dễ nghe như vậy cố sự, từng cái nghe và mê, liền liền Chu Phúc Hải, toàn Phúc Thủy Căn, cũng tìm một chỗ ngồi say sưa ngon lành nghe, liền liền phòng bếp làm đồ ăn Lỗ Nhị, cũng chạy đến đại sảnh tới nghe thư. Bình thư tùy đường diễn nghĩa chính là Mã Tấn dùng để đối kháng Tường Vân Lâu pháp bảo, hôm đó tại Tường Vân Lâu nghe xong hí về sau, Mã Tấn trở lại đỉnh Hương Lâu suy nghĩ đối sách. Tường Vân Lâu khả năng hấp dẫn nhiều khách như vậy, chính là dựa vào là từ nơi khác mời đến gánh hát diễn mới hí mới mẻ. Đại càn triều đại mùa vui cho hạng ngũ ít, dân chúng sinh hoạt không thú vị, bình thường ngoại trừ nghe hy không có gì mùa vui cho hạng ngũ. Gánh hát lại khuyết thiếu sức sáng tạo, không bài mới hí, tới tới lui lui liền cái kia mới ra, dân chúng đã sớm chán nghe rồi, vừa có điểm mới hí liền hiếm có ghê gớm. Tìm tới mấu chốt, Mã Tấn liền bắt đầu phát sầu, biên mới hí không khó, hắn nghề cũ chính là biên kịch, liền chép mang viết, hắn có thể cái này viết ra mấy trăm đoạn mới hí, nhưng cái này cần gánh hát phối hợp à. Mã Tấn hỏi một chút Chu Phúc Hải, từ tìm gánh hát, lại để cho gánh hát diễn viên bối tử, tập luyện, còn phải để dây cung sư tay chống quen thuộc làn điệu, như thế xuống tới, nhanh nhất cũng muốn một tháng. Được chứ, chờ gánh hát trò xiết sắp xếp đi, đỉnh Hương Lâu sớm đã bị Tường Vân Lâu ép đóng cửa thuận lợi, mà lại, Mã Tấn nhìn thấy Tường Vân Lâu chỉ dựa vào một cái mới hí liền ăn bóng loáng không dính nước, trong lòng của hắn cũng không khỏi đến cũng dậy một chút ý nghĩ. Đã mời người hát hí khúc đường này đi không thông, Mã Tấn liền nghĩ tới kể chuyện. Hỏi Chu Phúc Hải, cái này đại cản triều đại còn không có kể chuyện cái nghề nghiệp này, Mã Tấn về suy nghĩ một chút, kể chuyện là thanh triều sơ kỳ bắt đầu hứng khởi, đại khái là lúc này, chỉ là không biết nguyên nhân gì, đại cản triều đại cũng không có có người nói thư. Đã không có có người nói thư, vậy ta liền đến làm cái này khai sơn tổ sư, Mã Tấn vừa nghĩ tới đó, liền bắt đầu rèn luyện bản nháp, chuẩn bị kể chuyện. Mã Tấn đối với bình thư môn này nghệ thuật cũng không xa lạ gì. Ra ra hắn chính là Đan Điển Phương tiên sinh trung thực fan hâm mộ, Đan tiên sinh bình thư hắn từ nhỏ cũng nghe cái 4/5, sau khi lớn lên lại say mê Quách Đức Cương, Lao Quách Tấu Đơn, bình thư cũng không ít nghe, Mã Tấn tổng hợp một chút hai người bình thư, lại thêm hắn nhìn qua nguyên tác tiểu thuyết cùng phim truyền hình, hợp thành một cái Mã Tấn bản tùy đường diễn nghĩa. Mã Tấn bản bình thư tùy đường diễn nghĩa, chủ thể vì tiểu thuyết thuyết đường toàn truyện, ở giữa lại kẹp trộn lẫn mấy bộ tùy đường phim truyền hình kịch bản. Kể chuyện kỹ xảo cùng phong cách bắt chước đơn Quách hai người, mấy người kết hợp xuống tới, Mã Tấn dám vỗ bộ ngực cam đoan, riêng lấy kịch bản hiệu quả tới nói, tuyệt không kém hơn cái khác mấy bản, thậm chí hơn một chút. Về phần Mã Tấn bình thư diễn dịch hiệu quả, mặc dù hắn khẳng định không có Đan tiên sinh cùng Lao Quách bản lĩnh, nhưng hắn trà trộn ngành giải trí nhiều năm, còn tham gia qua mạng lưới tiết mục, làm qua một chút khách quý, khẩu tài cùng sân khấu kinh nghiệm đều có thể, ứng đối với những người cổ đại này là dư xài. Chương 4. Trương Lệ Hoa đẹp cỡ nào? Đỉnh Hương Lâu. Những khách nhân thành thành thật thật tại trong đại đường ngồi, ánh mắt lại chăm chú nhìn trên đài Mã Tấn mỗi một cái động tác, lỗ thai tử tế nghe lấy hắn nói mỗi một chữ. Ta cái ông nội A. Tiên trưởng quỹ ở trong lòng điên cuồng gào thét, hắn thể, hắn sống hơn 40 năm, liền từ trước đến nay liền chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy cố sự. Ngươi nghe một chút, Kháo Sơn Vương Dương Lâm thân cao 9 thước, eo có 10 vây, cầm trong tay 2 cây tù long đồng, mỗi cái có 150 cân, có vạn phu bất đường trì dũng trì dũng. Thật sự là một đầu hảo hán, tiền trưởng quý chập chập tán thưởng, đáng tiếc mình không có sinh ở tùy đường thời kỳ, không gặp được vị này anh hùng, không lại chính là dắt ngựa cho hắn rơi đạp cũng là không uổng công ở trên đời này đi một lần. Tiền trưởng quý tại cái kia mở ra Kháo Sơn Vương mê đệ hình thức, lương điếm Ngô trưởng quý thì là ở một bên cảm thán Tần Di phụ tử trung liệt, vì nước chiến tử, lực chiến không hàng, cái này chủng thiết huyết tướng quân trung nghĩa vô song khí chất để đã từng từ qua quân Ngô trưởng quý cảm động không thôi. Mà tiểu trang Đỗ trưởng quý chú ý điểm thì là tại Trần Hậu chủ phi tử bên trên, tưởng tượng Trần Hậu chủ đào mệnh đều muốn mang theo nữ nhân, Trương Lệ Hoa đẹp cỡ nào, nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ trưởng quý liền đối trên đài Mã Tấn lộ ra si hán tiếu dung, để trên đài chính đang kể chuyện Mã Tấn ác hàn không thôi. Vũ Văn Thuật hướng Dương Quảng thuyết đến nói, đại vương muốn làm thái tử, còn cần làm 3 chuyện lớn. Dương Quảng vội vàng hỏi, không biết còn thiếu cái gì 3 chuyện lớn, khanh hay nói. Bởi vì cái gọi là, nếu không phải thiên ý hưng đường nghiệp, cái nào hứa tùy Dương xoán nghịch thành. Nếu muốn biết Vũ Văn Thuật cho Dương Quảng ra ý định gì, lại nghe hạ hồi phân giải. 3. Mã Tấn nói xong một đoạn này, vỗ một cái thước gõ, thu thập một chút liền chuẩn bị xuống đài. Mã Tấn nói xong đoạn này liền dừng lại không nói, hắn là không quan trọng, dưới đây khách nhân nhưng gấp nghe đã nghiền đâu, làm sao ngừng. Vũ Văn Thuật đến cùng cho Dương Quảng ra ý định gì, Dương Quảng có thể hay không làm thái tử. Ngươi đến tiếp tục thuyết ta. Đám người quần tình xúc động, những khách nhân ngao ngao hô hào để Mã Tấn nói tiếp, có mấy cái tính tình bạo khách nhân, đều đã bắt đầu sắn tay áo, xem ra là muốn cho Mã Tấn biết đại cản vương triều bách tính nhiệt tình. Mã Tấn xem xét cái này tư thế, lập tức liền sợ. Nhưng hắn mới vừa nói hơn 2 giờ, cuống họng đều làm, thực sự có chút không kiên trì nổi, không có cách nào, tranh thủ thời gian liều mạng cho dưới đài Chu Phúc Hải nháy mắt, để hắn hỗ trợ cản một chút. Chu Phúc Hải nhìn Mã Tấn gấp, cái này mới không tình nguyện đứng ra trấn an khách nhân. Có thể gấp nghe thư khách nhân ai để ý đến hắn, vẫn là la hét muốn nghe Mã Tấn nói tiếp thư, Chu Phúc Hải cũng không còn quên, đối Mã Tấn buông tay, ra hiệu mình không có cách, liền tránh ở một bên nhìn xem khách nhân áo, kỳ thật hắn cũng muốn tiếp tục nghe thư, muốn cho Mã Tấn nói tiếp. Mã Tấn xem xét Chu Phúc Hải khuyên 2 câu, liền bỏ gánh không làm, trong lòng cái nào vẫn không rõ hắn tâm tư, sắp tức đến bể phổi rồi. Chu Phúc Hải cái này lão mập mạp, bình thường nhìn chất phát trung thực, các loại thiện thiện, thời khắc mấu chốt không có chút nào đáng tin cậy, thua thiệt mình còn cứ gọi hắn một tiếng thúc đâu. Mã Tấn không có cách nào, cầm lấy thước gõ đối cái bản gõ mấy lần, dưới đáy kêu là những khách nhân nghe được tiếng vang, nhao nhao ngừng lại, nhìn về phía Mã Tấn. Khu khu. Mã Tấn ho khan một cái cuống họng. Nói một hơi tiếp cận 3 giờ bình thư, để cổ họng của hắn có chút khàn khàn. Chư vị lao thiếu gia môn, vừa rồi ta nói đoạn này bình thư thế nào, coi như đặc sắc đi. Đặc sắc, đặc sắc. Ta sống như thế lớn, còn chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy cố sự đâu. Một người khách nhân lớn tiếng trả lời, khách nhân chung quanh cũng nhao nhao lên tiếng phụ họa. Mã cử nhân, dễ nghe như vậy cố sự, ngươi ngược lại là nói tiếp à, cái này Dương Quảng đến cùng làm không có làm thái tử à. Một người khách nhân vội vã nghe được đoạn dưới, hướng Mã Tấn thúc giục nói. Đúng đấy, là được. Còn có cái kia Tần Di tướng quân nhi tử Thái Bình Lang, hắn lớn lên thế nào, ngươi không nói hắn là tùy đường thứ 16 đầu hảo hắn sao? Có khách nhân nghe cẩn thận, muốn biết Tần Quỳnh phía dưới cố sự. Trong lúc nhất thời, dưới đài ngươi tới ta đi, tiếng người huyên náo, vậy mà hấp dẫn ngoài cửa một chút người đi đường, cũng đi vào quán rượu xem náo nhiệt. Mã Tấn xem xét thế cục lại muốn mất khống chế. Tranh thủ thời gian cầm lấy thước gõ đối cái bản gõ mấy lần, dưới đây có uy vọng cao khách nhân, lên tiếng ngăn lại ầm ĩ khách nhân, muốn nghe xem Mã Tấn nói thế nào. Chư vị, tất cả mọi người không nên gấp gáp, các ngươi muốn nghe, ta đều sẽ từng cái nói ra, hiện tại đến buổi trưa, mọi người cũng nên ăn cơm trưa, ta đây, nói cho tới trưa thư, miệng đều làm đi. Mọi người cho ta uống chén trà, bổ khuyết bụng, nghỉ một chút, thừa dịp thời gian này, lao thiếu gia môn nhóm cũng đem cơm trưa dùng, buổi chiều tốt tiếp tục nghe thư. Chúng ta chưa mạng, 2 giờ chiều, bắt đầu bài giảng. Mã Tấn một phen nói rất có tình lý, tới nghe thư đều là đỉnh hương lâu lao khách nhân, cũng không tốt bức bách, huống chi lần ngồi xuống này chính là hơn 2 giờ, cũng xác thực nơi đó lý một ít chuyện riêng, vừa rồi nghe thư nghe mê mẩn, còn không có cảm giác được, hiện tại Mã Tấn dừng lại, cái này nhưng không chịu nổi, mấy khách người ôm bụng, hướng về phía đỉnh hương lâu bên cạnh nhà xí chạy như điên. Chu Phúc Hải lúc này cũng lấy lại tinh thần, chỉ mới nghĩ lấy nghe sách, quên chính sự. Vô đầy đạn chán, tranh thủ thời gian cùng Thủy Căn Toàn Phúc chào hỏi khách khứa gọi món ăn, Lỗ Nhị cũng trở về đến bếp sau, chuẩn bị làm đồ ăn. Mã Tấn cũng thừa dịp lúc này, lặng lẽ từ trên đài trượt xuống dưới, một thanh kéo qua vội vàng cho khách nhân đưa rượu lên toàn phúc, để hắn tranh thủ thời gian đưa hai cái đồ ăn đến hậu viện, hắn đói không được, một người mỏi mệt về tới hậu viện, uống một ly trà, nằm ở trên giường không muốn núp ních. Mà đỉnh hương lâu bên trong lại tiếng người huyên náo, nghe cho tới chưa bình thư những khách nhân, bụng cũng đã đói, nhao nhao trên sự thúc dục đồ ăn, thủy căn cùng toàn phúc trước trước sau sau bận bịu chân không chạm đất, bếp sau lỗ nhị càng là hận không thể bao dài mấy cái cánh tay. Nhưng vẫn là bận không qua nổi, Chu Phúc Hải chỉ có thể không ngừng cho chậm trễ khách người nói xin lỗi bồi tội, một khuôn mặt béo cười cùng đóa cúc như hoa. Thật vất vả, khách nhân đồ ăn không sai biệt lắm dâng đủ, Chu Phúc Hải mấy người xem như thở dài một hơi, vừa định về bếp sau tìm kiếm một điểm ăn, toàn phúc lại vô hót một cái, hỏng, quên cho đông ra đứa cơm. Chu Phúc Hải hận không thể một cước đem toàn phúc đạp chết, vừa rồi Mã Tấn xuống đài lúc mỏi mệt hắn cũng nhìn thấy, còn thầm mắng mình hồ đồ, chỉ mới nghĩ lấy mình nghe thư, không có chú ý Mã Tấn thân thể, mới vừa rồi còn muốn đi xem Mã Tấn nghỉ ngơi thế nào, chỉ là vẫn bận chào hỏi khách khứa, không có thời gian, bây giờ mới biết Mã Tấn hiện tại liền cơm trưa đều không có ăn. Chu Phúc Hải hung hăng trợn mắt nhìn toàn phúc một chút, tranh thủ thời gian phân phó Lỗ Nhị đi làm đồ ăn, hắn tự mình đưa đến hậu viện nói, phía sau lưng chuyển đến thanh âm sâu kín. Không cần, ta tự mình tới. Mã Tấn một mặt u oán nhìn xem Chu Phúc Hải, lần nữa cảm thán cái này lão mập mạp không đáng tin cậy. Vì kể chuyện lúc không đi nhà xí mà đánh gây biểu diễn, buổi sáng Mã Tấn liền ăn hai cái bánh bao ăn lót dạ vừa xuống bụng tử, kể chuyện cho tới chưa xuống tới, bụng đã sớm đói ủ cục gọi, trở lại hậu viện, vốn nghĩ lập tức liền có thể ăn, nhưng hắn đợi trái đợi phải, chính là không thấy có người đến đưa cơm, chỉ có thể chạy đến phía trước đến ăn. Nhìn xem Mã Tấn trên mặt u oán, Chu Phúc Hải ngượng ngùng cười một tiếng, mau để cho Lỗ Nhị làm đồ ăn, mình đem Mã Tấn kéo đến một cái bàn trống bên trên, rót một chén trà. Bốn mâm đồ ăn, hai cái bánh bao lớn, để Mã Tấn quét sạch sành sanh, thoải mái đánh một ợ non nê, nhàn nhã uống một ngụm trà, nhìn lên thần không sai biệt lắm, Mã Tấn đứng dậy lên đài kể chuyện. 3. Một kích thước gõ. Nạn nạn chẳng lẽ đức huyền, không đối chi âm không thể đàm. Đối chi âm đàm vài câu, không đối chi âm uổng phí đầu lưỡi. 3. Chương 5. Nhận người tăng lương. Vào đêm, tại đỉnh hương lâu nghe xong thư, lại ăn xong cơm tối, tiền trưởng quỹ cùng hách trưởng quỹ đi chung hướng Tử Kim Nhai bên cạnh Tử Lâm Nhai đi. Hai người bọn họ là bạn tốt nhiều năm, mà lại cửa hàng đều cũng đều tại Tử Lâm Nhai. Chính là đến lúc ăn cơm tối, náo nhiệt Tử Lâm Nhai bên trên bày đầy mua ăn uống sạc hàng, đồ ăn hương khí tràn ngập toàn bộ đường cái, mặc dù vừa mới tại đỉnh hương lâu ăn cơm tối xong, nhưng tốt miệng hai người hay là tìm một cái quầy ăn vặt ngồi xuống. Một người điểm một bát mì hoành thánh. Lao tiền, cái này đỉnh hương lâu Mã Tấn nói thư thật là dễ nghe, so với cái kia gánh hát hát kịch tốt hơn nhiều, ngươi nói hắn đầu góc làm sao dài, có thể nghĩ ra dễ nghe như vậy cố sự. Hách trưởng quỹ hô hô hướng trong miệng lay hai cái mì hoành thánh, mơ hồ không do nói. Liên đúng vậy à, ta đến bây giờ đều không nghe đủ, ngươi nói cái kia Vũ Văn Thuật thế nào cứ như vậy xấu đâu, thiết kế hãm hại Lý Uyên, may mắn có cái kẻ chết hay, cũng không biết hắn có thể hay không tránh thoát kiếp nạn này. Tiền trưởng quỹ một bên hướng hỗn độn trong chén đến giấm, một bên nói tiếp. Ai, đáng tiếc Mã Tấn tiểu tử kia nói xong một đoạn về sau, nói cái gì cũng không nói, cái kia Trấn Viễn Tiêu cục Triệu Lao Tiêu đầu đều gấp thanh đao đều rút ra, hắn cũng cứng cổ không nói, muốn nói người đọc sách này chính là cưỡng. Hách trưởng quỹ chưa từng nghe qua nghiện, rất bất mãn Mã Tấn cách làm. Ai, quên đi, nhiều chuyện ở trên người hắn, chúng ta có thể đem hắn làm sao bây giờ. Chọc tới, người ta không nói, ta càng há hốc mồm hơn. Lại nói Mã Tấn tiểu tử kia không đều nói sao, một ngày buổi sáng buổi chiều kể chuyện, hết thể nói hai đoạn, ta chậm rãi nghe thôi. Tiền trưởng quỹ thân rộng thể béo, tính tính tốt, mở miệng khuyên giải hách trưởng quỹ. Hừ, đừng cho là ta không biết hắn có chủ ý gì, còn không phải nghe xong thư liền đến giờ cơm, chúng ta nghe hắn miễn phí thư, đều không có ý tứ, chỉ có thể ở đỉnh hương lâu ăn cơm, đỉnh hương lâu sinh ý chẳng phải lại tốt rồi à. Hách trưởng quỹ lạnh hừ một tiếng, đều là trà trộn cửa hàng lão hồ ly. Liếc mắt liền nhìn ra Mã Tấn có chủ ý gì. Ha ha ha. Tiền trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, cái này Mã Tấn còn rất có cha hắn phong phạm sao, biết làm ăn. Lại nói, lao hách, hắn một cái lái quán rượu, sinh ý tốt, nhốt ngươi một cái lái hiệu cầm đồ chuyện gì, còn có, ngươi chính là đoán ra hắn Mã Tấn tính toán điều gì, ngươi có thể bỏ được không đi, ngươi nếu là không đầy đỉnh hương lâu món ăn, ngươi có thể không đi mà. Frank. Hách trưởng quỹ vô bàn một cái, trên mặt có không cam lòng chi sắc. Hừ, ta chính là chưa đầy tiểu tử này che giấu cái kia sức lực, lại không nói không đi. Ha ha ha. Tiền trưởng quỹ một tay chỉ hách trưởng quỹ cười ha ha, một tay không ngừng vỗ đùi, vui toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Lao hách, ngươi đây là nhận sợ a? Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không sợ trời không sợ đất, liền lễ bộ thượng thư mặt mũi cũng dám rơi Hách Nhị Lăng Tử, hôm nay vậy mà nhận sợ. Ha ha, Hách Nhị Lăng Tử vậy mà để một cái chừng 20 tiểu tử cho làm phục, ha ha, cười chết ta rồi. Hừ. Hách trưởng quý gặp lão hưu rêu cật mình, lạnh hư một tiếng, mặt đều khí đen nhánh, đứng dậy ném câu tiếp theo, tên mập mạp chết bầm này thanh toán. Cũng không để ý tiền trưởng quý, âm lấy mặt về nhà. Chuyện của tôi lốt nét. Tiền trưởng quý nghe Hách trưởng quý mắng hắn, cũng không tức giận, hai người từ nhỏ đã nhận biết, đã là bạn tốt lại là hoàng gia, cãi nhau đấu cả đời, bây giờ nhìn Hách trưởng quý kinh ngạc, tâm tình càng là vui sướng, tâm tình một tốt, khẩu vị cũng liền tốt. Lão bản, thêm một chén nữa mì hoành thánh, không muốn thả rau thơm. Đỉnh Hương lâu. Mã Tấn mấy người ăn xong cơm tối ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, hôm nay Mã Tấn đại phát thần uy, để niên kỷ còn thủy căn rất là sùng bái, không ngừng vây quanh ở Mã Tấn thân vừa nói chuyện. Chu Phúc Hải ngồi trên bàn từng mai kiếm tiền, vốn cũng không lớn đôi mắt nhỏ, vui híp lại thành một đạo khe hở, một khuôn mặt béo cười giống một đóa nở rộ hoa cúc. Chu Thúc, ngươi đều đã đếm 8 lần, tổng cộng là 3 lượng 7 tiền 50 văn, thủy căn đều nhớ kỹ. Mã Tấn nhìn xem Chu Phúc Hải mê tiền dạng, bất đắc dĩ nói. Á á á, không đếm, không đếm. Chu Phúc Hải tướng tiền phóng tới một cái hộp đồng bên trong, dùng một thanh tiểu khóa khóa kỹ, để ở một bên, chờ một hồi lúc trở về cầm lại hậu viện. Làm xong tiền, Chu Phúc Hải một mặt sốt ruột nhìn về phía Mã Tấn. Mã Tấn để Chu Phúc Hải ân cần ánh mắt nhìn ác hàn không thôi, cái này lão mập mạp không biết coi trọng ra đi, Mã Tấn trong lòng tràn đầy cảnh giác. Chu Phúc Hải nhưng không biết Mã Tấn trong lòng nghĩ cái gì, mở miệng nói, thiếu gia, hôm nay nhưng may mắn mà có người, trong tiệm lưu thủy mới có nhiều như vậy, từ khi lão ra đi, Đỉnh Hương lâu thật lâu đều không có như thế phong quang, hiện tại thiếu gia ngài trưởng thành, bản sự cũng mạnh, lão gia phu nhân thượng thiên có linh, cũng sẽ hết sức vui mừng. Nói, khả năng nhớ tới cố nhân chuyện cũ, Chu Phúc Hải ngự khí có chút nghẹn ngào, Mã Tấn vội vàng an ủi. Một lát sau, Chu Phúc Hải tâm tình bình phục lại, hắn nhìn thoáng qua sắc mặt lo lắng Mã Tấn, trong lòng ấm áp, hắn ra hiệu mình không có việc gì, mở miệng nói với Mã Tấn một kiện chính sự. Thiếu gia, có chuyện này ta phải cùng ngươi nói một chút, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, nguyên lai trong tiệm khách nhân ít, ta cũng liền cắt một chút hỏa kế. Nhưng hôm nay ngài nói chuyện thư, ta trong tiệm sinh ý liền vừa giận lên, nhưng hôm nay trong tiệm mới đưa tướng ngồi một nửa khách nhân, chúng ta liền bận không qua nổi. Phía trước đại sảnh đi, ta còn có thể chiếu ứng một chút, giúp một chút thủy căn cùng toàn phúc, nhưng bếp sau lỗ nhị thật sự là bận không qua nổi, không ít khách nhân đều phàn nàn đồ ăn bên trên quá chậm, ta nghĩ đến chúng ta có phải hay không tại chiêu cái đầu bếp. Ừm. Mã Tấn nhẹ gật đầu, hôm nay trong tiệm tình cảnh hắn cũng đã nhìn ra, Đỉnh Hương lâu không phải cái cửa hàng nhỏ tử. Làm vinh dự đường liền hơn 30 tấm cái bản, bằng trong tiệm mấy người này căn bản là bận không qua nổi, là nên mới chiêu mấy người. Chú Thúc, đừng chỉ chiêu một cái đầu bếp, trong tiệm sinh ý tốt, nhiều chiêu mấy cái đi, như vậy đi, bếp sau lại chiêu một cái đầu bếp một cái tiểu công, phía trước đại sảnh lại chiêu hai cái hỏa kế, ngài lớn tuổi, không thể quá vất vả. Chu Phúc Hải nghe Mã Tấn, suy nghĩ một chút, về sau sinh ý càng ngày càng tốt, là nên duy nhất một lần nhiều chiêu mấy người. Để phòng khách nhân đã lâu trong tiệm nhân thủ không đủ. Cái gì? Ngươi nói chiêu nhiều người như vậy, sinh ý lại không tốt làm sao bây giờ? Tuần đại trưởng quỹ biểu thị không chút nào lo lắng, Mã Tấn dừng lại kể chuyện, trong tiệm những khách nhân kia đều nhanh đem cửa hàng cho sốc, hắn còn sầu sinh ý trở nên kém. Chu Phúc Hải liền nghĩ tới tiền lương vấn đề, hướng Mã Tấn hỏi, tiền tháng nên lái nhiều ít? Đầu bếp nha, tiền tháng 1-2, hỏa kế 3 tiền, tiểu công tiền tháng cùng hỏa kế giống nhau. Ngày mai liền đem chiêu công bố cáo áp vào ngoài cửa. Mã Tấn suy nghĩ một chút, nói với Chu Phúc Hải, Chu Phúc Hải gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Mã Tấn lại nhìn một chút bên cạnh lỗ nhị toàn phúc thủy can, mở miệng nói ra, đã muốn tuyển người mới người, ta cũng không thể để trong tiệm lão nhân buồn lòng, lỗ nhị tiền tháng chướng 2 tiền, một tháng 1-2-2 tiền, toàn phúc thủy can cũng chướng 1 tiền bạc, mỗi tháng tiền tháng 4 tiền. Tiền tháng tăng, lỗ nhị, toàn phúc thủy can lập tức vui vẻ ra mặt không ngừng hướng Mã Tấn túi người chào nói tạ. Lời định nọt không cần tiền hướng Mã Tấn trên thân ném. Chu Phúc Hải ở một bên mỉm cười nhìn Mã Tấn, trong lòng tràn đầy vui mừng, biết dùng chướng tiền tháng đến lung lạc trong tiệm lòng người, thiếu gia thật sự là trưởng thành a, càng lúc càng giống lão gia. Chương 6, lão tử cũng không tiếp tục ngủ ở đại sảnh. Rạng sáng, trời còn chưa sáng. Đỉnh Hương lâu ngoài cửa. Ba 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 phanh phanh phanh. Mở cửa, mở cửa. Người đâu, người đều chết ở đâu rồi, mở cửa nhanh, đông lạnh chết ta rồi. Mở cửa. Mở cửa nhanh, nếu không mở cửa, lão tử đem ngươi cái đại môn này cho bổ. Mở cửa. Mẹ nó, hôm nay làm sao như thế lạnh, mở cửa. Mở cửa a, nếu không mở cửa chúng ta thật muốn cóng ở bên ngoài. Ngủ ở đại sảnh trên bàn Toàn Phúc, bị nhao nhao dùng gối đầu che đầu, nằm không muốn nhúc nhích. Đông gia đêm qua cho hắn tăng tiền công, hắn hưng phấn rất lâu, nằm ở trên giường lật qua lật lại, mãi cho đến 4 canh, trời vừa rạng sáng đến 3 điểm, mới ngủ, buồn ngủ quá đỗi. Phát hiện tại cửa ra vào đi qua phu canh vừa mới đánh qua, qua canh 5, 3 giờ sáng đến 5 điểm, cái chiêng, đại môn liền một đám người loảng xoảng phá cửa. Ai vậy, cái này vừa mới qua canh 5, cái này trời còn chưa sáng đâu. Người ngoài cửa không ngừng phá cửa, Toàn Phúc bị ngoài cửa nhao nhao thực sự ngủ không đi xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, đem gối đầu quăng ra, chụp vào bộ y phục, nổi giận đùng đùng đi mở cửa, hắn muốn để người ngoài cửa biết, điếm tiểu nhị cũng là có tì khí. Toàn Phúc một mặt nộ khí mở ra cửa tiệm, còn chưa kịp tới giận dữ mắng mỏ đối phương nhiễu người thanh ngộng, người ngoài cửa bầy liền một mạch vọt vào, Toàn Phúc bị bầy người chen qua một bên. Kém chút ngã sấp xuống, Toàn Phúc vừa muốn nổi giận, có thể mượn lấy ngoài cửa ánh trăng xem xét, Toàn Phúc trợn tròn mắt. Ai có thể nói cho hắn biết, này một đám ngao ngao vây quanh đại sảnh chậu than sưởi ấm, đông cùng cái cháu trai tựa như người hắn nhìn xem làm sao như thế nhìn quen mắt. Cái kia lạnh đem cổ đều co lại không có, tựa như là Tử Lâm nhai tiền ký tiền trang tiền trưởng quỹ, cái này tiền trưởng quỹ vốn là béo, hiện tại đông co lại thành một đoàn, nhìn xem càng giống cái cầu. Cái kia để gió thổi sắc mặt tái xanh xanh xám, giống như trăm dặm hương tiểu trang đỗ trưởng quỹ, nghe nói đỗ trưởng quỹ là Thiên Hương lâu các cô nương khách quen. Vốn chính là một bộ hư dạng, hiện tại càng là không có nhân dạng. Còn có cái kia đều đông co giật, giống như chính là Trấn Viễn Tiêu cục Triệu Lao Tiêu đầu đi, khá lắm, lao gia tử đều hơn 70, tóc bạc, chen tại nho nhỏ chậu than bên cạnh, toàn thân lạnh không ngừng run rẩy. Toàn Phúc mau đem mình đệm chăn phát cho đám người, đem giày nhất đắp lên Triệu Lao gia tử trên thân, khá lắm, nhìn lao gia tử run thành dạng này, hắn thật sợ hắn chết ở chỗ này. Để đám người sưởi ấm, Toàn Phúc mau đem đại cửa đóng lại, đem đèn đốt. Mình chạy đến bếp sau. Nhìn Thủy Căn ngay tại phòng bếp ôm ổ chăn đang ngủ say, Toàn Phúc khí liền không đánh một chỗ đến, tức giận đem Thủy Căn đánh thức, để hắn tranh thủ thời gian nhóm lửa pha trà, cho trước mặt những cái kia ra ấm người tử. Giao phó xong Thủy Căn, Toàn Phúc trở về mặc quần áo tử tế, lại chạy tới hậu viện báo cáo Đông gia cùng trưởng quỹ. Tiếp lấy lại bị đánh thức Chu Phúc Hải đổ ập xuống dậy dỗ vừa thông suốt, cùng có rời giường khí Mã Tấn đối hắn bổ cách đập hai cái chén trà. Toàn Phúc đứng ở trong sân, ngẩng đầu im lặng ngưng nghẹn nhìn xem tối tăm mở mịt bầu trời, lão tử cũng không tiếp tục ngủ ở đại sảnh. Mã Tấn một mặt khó chịu nhìn xem vừa mới chậm qua tới uống trà đám người, trong miệng âm dương quái khí nói: "Chư vị trời chưa sáng liền đến ta cái này đỉnh hương lâu, sợ không phải đã xảy ra chuyện gì, bị nhà mình phu nhân đuổi ra ngoài đi." Tiên trưởng quỹ uống trà tay dừng lại, nhìn về phía Hách trưởng quỹ, bĩu môi một cái, tiểu tử này miệng thật độc. Bị quấy mộng đẹp Chu Phúc Hải cũng nổi giận trong bụng. Tính tình không tệ hắn nhịn không được đi theo Mã Tấn, trong miệng bất âm bất dương đầm một câu. Xảy ra chuyện gì chúng ta không rõ ràng, nhưng đổi người có phải hay không nhà mình phu nhân, vậy cũng không nhất định. Hách trưởng quỹ nhìn tiền trưởng quỹ một chút, mập mạp này cũng không phải người hiền lành. Bất quá sáng sớm nhiễu người thanh ngộng, quả thật có chút quá phận, cũng trách không được người ta nổi giận, được, chịu đựng đi. Đám người trao đổi cái ánh mắt, vui lâu uống trà không nói lời nào. Mã Tấn cùng Chu Phúc Hải lại đâm hai câu. Nhưng những người này dù sao nhiều năm là khách quen. Hai người oán trách hai câu, thấy tốt thì lấy, không thể đem người chọc tới, Mã Tấn hỏi tới đám người ý đồ đến. Khu khu. Nghe xong Mã Tấn hỏi hắn ý đồ đến, Hách trưởng quỹ đứng dậy, hắn thanh ho mấy lần, nói đến sớm như vậy tới nguyên nhân. Nguyên lai đám người này, mỗi người hôm qua nghe xong thư sau khi về nhà, liền vượt suy nghĩ vượt cảm thấy Mã Tấn kể chuyện êm tai, cố sự đặc sắc, muốn nghe thư thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Trời chưa sáng liền mặc xong quần áo hướng đỉnh hương lâu chạy, muốn nghe Mã Tấn nói tùy đường diễn nghĩa đoạn ở dưới, kết quả đều nghĩ giống nhau, cứ như vậy đám người liền tụ đến cùng một chỗ, bên ngoài trời lạnh, đám người này trên đường đi chạy đến đông không được, liền bắt đầu phá cửa phải vào phòng sưởi ấm. Hợp lấy các ngươi liền vì nghe ta nói tùy đường diễn nghĩa thư, trời lạnh như vậy, trời chưa sáng liền chạy tới đây. Mã Tấn nhìn xem đám người một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn tâm tình bây giờ rất phức tạp, đã có trời chưa sáng liền người bị đánh thức tức giận. Lại có khách mọi người làm việc hoang đường dở khóc dở cười, còn có chính mình nói thư bị người yêu thích vui vẻ. Mã tiểu tử, đã ngươi đều tỉnh dậy, thì nói nhanh lên một đoạn đi, ta đều nhanh vội muốn chết, cái kia Lý Huyên đến cùng thế nào? Triệu lao ra tử dựng râu trừng mắt, một mặt gấp rút. Đúng đấy, là được. Ta một đêm này đều ngủ không ngon, trong lòng liền chỉ mới nghĩ lấy ngươi nói sách, cái kia Thái Bình lang đến tột cùng thế nào? Nô trưởng quỹ bội phục Tần Di phụ tử là người, muốn biết Tần gia trẻ mồ côi hạ lạc. Khách nhân khác cũng một mặt vội vàng, trơ mắt nhìn Mã Tấn. Mã Tấn bị này một đám nam nhân nhìn chằm chằm, toàn thân không được tự nhiên, hắn bất động thanh sắc hướng bên cạnh rời một chút, cùng mọi người kéo ra khoảng cách nhất định, mới mở miệng nói ra. Cái này kể chuyện cũng phải phân cái thời điểm đi, ngày này đều không có sáng đâu. Dạng này, các ngươi về nhà trước đi, chúng ta đây cũng rửa mặt một chút, an điểm tâm, chờ từng tới giờ thìn các ngươi lại đến, chúng ta đúng giờ bắt đầu bài giảng. Mã Tấn cho là mình nói lời hợp tình hợp lý, những khách nhân cũng sẽ nghe khuyên. Ai biết tiếng nói của hắn vừa xuống đất, những khách nhân liền vỡ tổ, bọn hắn vì nghe Mã Tấn kể chuyện, một đêm không ngủ, trời còn chưa sáng lúc chạy tới, trời đông giá rét tháng 10, gió lạnh thấu xương, một đám người ở bên ngoài đông cùng con chó, nhận hết khổ. Hiện tại Mã Tấn để bọn hắn về nhà chờ lấy. Mô mô. Hắn nghĩ đẹp vô cùng. Một đám gia tài bạc triệu đại tài chủ tập hợp một chỗ, nói cái gì không đi, bọn hắn lại không dám ép Mã Tấn, sợ hắn gấp không nói sách, bày làm ra một bộ lưu manh dạng. Chết sống ỉ lại đỉnh hương lâu không đi, để Mã Tấn lập tức kể chuyện. Mã Tấn bị đám người này khí lá gan thương yêu, này một đám tên giảo hoạt, nói một chút bất quá, đánh đánh không được, còn mặt dày mày dạn không đi, hắn đều nhanh phiền chết. Những khách nhân một chơi xấu, Mã Tấn cưỡng tính tình cũng nổi lên, các ngươi không phải buộc ta kể chuyện sao, ta còn liền. Khu khu, nên nói cũng phải nói, không phải hắn Mã Đại Đông ra ăn cái gì, chỉ bất quá, lúc nào nói, cái kia đến theo quy củ của ta đến. Mã Tấn xem như đã nhìn ra, mình làm ra bộ này tùy đường diễn nghĩa tại cái này mua vui cho thiếu thốn đại cản triều đại, uy lực không là bình thường lớn, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn thân lấy. Không phục kìm nén. Mã Tấn nghĩ thông suốt, liền hướng khách nhân tuyên bố, giờ thị bắt đầu bài giảng, quá hạn không đợi. Không để ý tới nghe được tin tức này ầm ĩ những khách nhân, Mã Tấn cùng Chu Phúc Hải nói một tiếng, mình về hậu viện ngủ bù đi. Kể chuyện. Không ngủ ngon làm sao hảo hảo kể chuyện. Mã Đại Đông ra rất tán thành. Chương 7, Tần Quỳnh đăng tràng. Đỉnh Hương Lâu. Mã Tấn tại những khách nhân cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú, một mặt nhàn nhã nuốt hạ tối hậu một ngụm cháo, chậm ung dung đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi. Đưa tay tiếp nhận thủy căn đưa tới khăn mặt, cầm lên nhẹ nhàng lau miệng, động tác chậm chạp mà ưu nhã. Nhưng Mã Tấn cái này động tác ưu nhã, tại Đỉnh Hương Lâu chờ hơn một canh giờ những khách nhân xem ra, không thể nghi ngờ là tại lửa cháy đổ thêm dầu. Mã tiểu tử, đã đến giờ thị. Lão phu không hy vọng ngươi nuốt lời. Triệu Lao Tiêu đầu đã nhanh kìm nén không được lửa giận của mình. Lão gia tử sống hơn 70 năm, đi gần 50 năm tiêu, mưa gió, gặp phải chuyện phiền toái cũng không ít. Nhưng hắn thề, hắn chưa bao giờ như hôm nay nghĩ như vậy chặt chết một cái người, muốn dùng lưỡi búa chặt, dùng sức chặt. Đúng vậy à, chúng ta đã đợi hơn một canh giờ, ta tin tưởng Mã cử nhân sẽ không làm để chúng ta thất vọng sự tình. Hách trưởng quỹ thanh âm bình bình đạm đạm, không mang một tia khói lửa. Phản phất trong này không có hắn chuyện gì, nhưng quen thuộc hắn tính cách tiền trưởng quý biết, hắn người lao hữu này đã thực sự tức giận, cái này Mã Tấn lại kéo một hồi, Hách Nhị Lăng tử có thể thật đem cái này Đỉnh Hương Lâu đập. Mã Tấn cũng thấy ra tự mình làm là có hơi quá, mặc dù mình sáng sớm bị người đánh thức rất khó chịu, mà dù sao những người này đều là khách quen, có vẫn là cha mình hảo hữu, nguyên lai Đỉnh Hương Lâu khó khăn lúc, cũng không thiếu trợ giúp mình đối đãi bọn hắn như vậy, xác thực có sai lầm phân tức. Đã làm sai chuyện. Vậy sẽ phải vãn hồi, Mã Tấn lớn nhất có chút chính là thời điểm mấu chốt biết sợ, không phải, là co được giãn được. Trong lòng suy nghĩ, Mã Tấn như là trở mặt tựa như đổi một khuôn mặt tươi cười, tiếu dung sáng lạ. Ú, các vị thúc thúc đại gia sốt ruột chờ đi, ai ú, thật không có ý tứ, vào xem lấy ăn cơm, không có chú ý thời gian, cũng là tối hôm qua nghĩ đến kể chuyện tiết mục ngắn ngủ quá muộn, ngủ không ngon. Ai, người trẻ tuổi, không hiểu chuyện, ngài mấy vị nhưng đừng nóng giận, xin lỗi, xin lỗi. Mã Tấn phảng phất vừa mới trông thấy chờ ở Đỉnh Hương Lâu đám người, một mặt áy náy, trong miệng không ngừng xin lỗi, thái độ phi thường thành khẩn, cùng vừa rồi cái kia mặt lạnh ăn điểm tâm Mã Tấn tưởng như hai người, trong lúc nhất thời đem những khách nhân đều làm phụ. Thủy Can, ngươi ngốc đứng cái kia làm gì, nhanh chào hỏi khách khứa na. Còn có cái kia Toàn Phúc, nhanh đi đằng sau, để Lỗ Nhị làm nhiều điểm tâm, cho những khách nhân hơn mấy bản, ai, người tuổi trẻ chính là không đáng tin cậy, không có kinh nghiệm. Chú Thúc. Mau đưa cha ta giấu cái kia hộp Giang Nam Xuân lấy ra pha được, để đang ngồi thúc bá đại gia nếm thử, cái kia trả ta cứu cứu hỏi ta muốn rất lâu, ta đều không có bỏ được cho hắn. Mã Tấn một mặt nhiệt tình tiếu dung, không ngừng chào hỏi thủ hạ dâng trà để ý một chút, ân cần ghê gớm. Chờ những khách nhân phân tòa ngồi xuống, Mã Tấn cũng tới đài chuẩn bị bắt đầu bài giảng lúc, Hách trưởng quỹ mới phản ứng được. Tiểu tử này đây là nhận sợ rồi. Hách trưởng quỹ có chút trần chờ đường. Ừm, đứa nhỏ này không tệ. Tiền trưởng quỹ thưởng thức nhìn xem Mã Tấn, ngươi xem một chút người ta nhi tử, có được giãn được, làm việc có thể bỏ được hạ ra mặt, là cái làm ăn tài năng. Suy nghĩ lại một chút nhà mình cái kia bại gia nhi tử, liền biết cho hắn lao tử gây tai họa, tiền trưởng quỹ tâm tình lập tức không xong, làm sao ưu tú đều là hài tử của người khác. Đúng vậy a, ưu tú như vậy, không muốn mặt, người tuổi trẻ không nhiều lắm. Đỗ trưởng quỹ sờ lên mình tròm râu dê, một mặt cảm khái nói, tiểu tử này có điểm giống hắn trẻ tuổi thời điểm, đều là ưu tú như vậy, không muốn mặt. Lúc trước cầm chúng ta một điểm sai lầm, thái độ cứ như vậy hoành, về sau xem xét sự tình không đối đầu, lập tức túi đầu nhận sợ, nói gần nói xa đều là mình trẻ tuổi không hiểu chuyện, lại để ý một chút, lại tốt nhất trà, chúng ta những trưởng bối này tự nhiên không thể đối với hắn một cái vãn bối nổi giận, làm việc tuy có chút lỗ mãng, nhưng về sau cũng coi như trò tới, lão Mã có người kế nghiệp. Nô trưởng quỹ đánh giá một phen Mã Tấn cách làm, phê bình một chút, đám người cười ha ha một tiếng. Những người này đều là đỉnh hương lâu lao khách nhân, bình thường cùng lao trưởng quỹ Mã Lộ quan hệ không tệ. Mã Tấn xem như bọn hắn hậu bối. Vừa rồi mặc dù có chút tức giận, nhưng dù sao cũng là mình trước nhiễu người thanh ngộng, lại thêm Mã Tấn dừng lại thúc thúc đại gia gọi bậy, lại cười đùa tí từng nói chêm chọc cười, lấy con cháu của bọn hắn tự cho mình là, đệ thấp làm tiểu, bọn hắn lúc đầu đều không phải là người nhỏ mọn, như thế xuống tới, trong lòng khí cũng đều không khác mấy tiêu tan. Những người khác khí đều tiêu đến không sai biệt lắm. Triệu lao gia tử cũng không có tiêu hỏa, lão gia tử tính tình rất lớn, bình thường người khác đều nhường cho hắn, cái này còn là lần đầu tiên để một cái cùng hắn cháu trai đồng dạng lớn tiểu tử khi dễ, lao gia tử nhưng ép không được cái này cỗ lửa. Nếu là hôm nay thư không có ngày hôm qua đặc sắc, lao đầu tử hôm nay không phải đem tiểu tử này chân cho đánh gãy, triệu lao gia tử trong lòng cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Mã Tấn trên đài ngồi xuống, đảo mắt một vòng dưới đài khách nhân, ân, so với hôm qua nhiều hai bản. Ba. Vô thức gõ, thấy mọi người nhìn mình, cao giọng niệm lên mở màn thơ. Thương tình tối thị vãn lương thiên, tiêu tụy tư nhân bất khâm liên. Yêu tiểu tồi chàng tam môi túy, thầm hương kinh mộng ngũ canh hàn. 3. Mã Tấn chính thức bắt đầu bài giảng. Cầu trên thư nói, tùy văn đế Dương Kiên làm hồng thủy bao phủ đô thành ngộng, vũ văn thuật thừa cơ hướng tùy văn đế Dương Kiên tiến hiến sáng nôn, lập đồng giao nói nhật nguyệt chiếu long chu, hoài hoàng thủy nghịch lưu. Tảo tận dương hoa lạc, thiên tử quý vô đầu. Suy nghĩ ám hại Lý Uyên, cho hắn gắn tạo phản tội danh, lấy thay Dương Quảng báo Lý Uyên chu sát Trương Lệ Hoa mối thủ, không nghĩ tới Lý Uyên bị trung lang tướng phỉ nhân cơ cứu, đẩy ra một cái kẻ chết thay, thành quốc công Lý Hồn chi tử, Lý Hồng. Dương Kiên nghe xong đồng giao quả nhiên nổi giận, phát hạ đến một đạo thánh chỉ, thành quốc công cả nhà 53 miệng, tận phó pháp trưởng, đầu người rơi xuống đất. Lý Uyên đi qua kiếp nạn này, cũng không dám ở kinh thành chờ đợi, dâng tấu chương xin về nhà Thái Nguyên, Dương Kiên niệm tình hắn lấy Trần có công. Phong hắn làm Thái Nguyên trấn thủ, tiết chế Tây Kinh, Lý Uyên được ý chỉ, tranh thủ thời gian thu thập hành lý, lên đường Thái Nguyên. Mà Dương Quảng cũng mang theo một nhóm tử sĩ lặng lẽ từ Lý Uyên đằng sau. Mã Tấn đem sửa sang lại tùy đường diễn nghĩa êm thai hướng những khách nhân nói tới, đi qua cả ngày hôm qua biểu diễn, Mã Tấn đã tìm kiếm một chút khiếu môn, bình thư nói cũng càng ngày càng thành thục. Những khách nhân cũng nghe và mê, vừa mới vì tránh thoát một kiếp Lý Uyên thở dài một hơi, đảo mắt nghe được Dương Quảng mang theo tử sĩ từ Lý Uyên đằng sau. Tâm lại nhấc lên. Mới vừa rồi còn nghĩ đến Mã Tấn nói không tốt liền đánh gãy hắn một cái chân triệu lao gia tử, sớm đem việc này quên đến dạ vạ về nước, trong lòng không ngừng vì Lý Uyên một nhà lo lắng. Lại nói cái kia đường công Lý Uyên ngay tại nguy cấp, nghe được hét lớn một tiếng, vang như tiếng sấm, lại có mấy người bị đánh rơi xuống ngựa. Một viên tráng sĩ đụng vây mà vào. Nhìn trộm xem xét, người kia đầu đội bạch phạm dương trên non lá, người mặc màu đen tiện y yề, áo khoác màu vàng nhạt đoàn treo, chân đạp da hổ dày. Ngồi ngựa lông vàng đốm trắng, tay cầm mạ vàng giản, tả sung hữu đột, như làm phong cách mánh hổ, say rượu lộng lẫy. Nhưng gặp, một giản dậy chạy xéo xương trắng, hai giản đến lạnh thấu lạnh suối. Đồng binh mật tuyết hướng khoảng trống xoáy, quần quần sóng dữ gió xoáy. Cũng có được tổn thương rơi cưới, cũng có té ngã bên bờ. Bùi đường trường quần quần muốn che trời, mánh hổ tiềm ẩn run sợ. Người đến không là người khác là cái kia giản đánh hoàng hà hai bên bờ, ngựa đạp sơn đông lục phủ tần quỳnh tần thúc bảo. Người xưng ngoại hiệu thần quyền thái bảo tiểu mạnh nếm. Nói nói đến Tần Quỳnh cứu giá kịch bản, Mã Tấn nói một cái tiểu một hơi, tướng Tần Quỳnh anh tư miêu tả ra, ngữ tốc cực nhanh mà có vận vị. Tốt. Tốt một cái Tần thúc bảo. Tốt. Anh hùng mị lực không thể ngăn cản, thời khắc nguy cấp, Tần Quỳnh đuổi tới cứu viện, lại thêm Mã Tấn ưu tú biểu diễn, khách nhân rốt cuộc kìm nén không được kích động trong lòng, lớn tiếng gọi tốt. Chương 8, xin hỏi, là các ngươi nơi này chiêu đầu bếp sao? Đỉnh Hương lâu. Đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Những khách nhân ngồi tại trong đại đường, cao giọng đàm luận Mã Tấn nói tùy đường diễn nghĩa. Mã Tấn đã về hậu viện nghỉ ngơi, vừa rồi hắn phí hết lớn kình, mới tại Chu Phúc Hải toàn phúc trợ giúp dưới, từ những khách nhân đang bao vây chạy đi, trầm mê ở Tần Quỳnh mị lực bên trong những khách nhân, kém chút đem hắn xé. Cái này Tần Quỳnh quá lợi hại, mặt mũi tựa như nhạc kim, mặt vuông hổ khẩu, trong tay hai đầu 130 cân kim trăng giản, dưới hông tê phong hoàng phiếu mã, uy phong lẫm liệt, quả nhiên là một đầu hảo hán. Tiên trưởng quỹ đã từ hôm qua sùng bái Kháo Sơn Vương Dương Lâm cái kia làm phản rồi, trở thành mới Tần Quỳnh tiểu mê đệ. Cái này Tần Thúc Bảo chẳng những võ nghệ siêu quần, nhân phẩm cũng là chắc tuyệt, làm người khoan hậu trượng nghĩa, tình tính hào sảng, cứu khốn phò nguy. Nhìn một cái, Tề Châu bảy phủ, Sơn Đông một tỉnh, Hắc Bạch hai đạo không người không nói cái nghĩa tự, bực này anh hùng. Hận Lao phu sinh sau 1000 năm, vô duyên nhìn thấy. Triệu Lao gia tử đi cả một đời tiêu, bình sinh bội phục nhất cái này chủng nghĩa khí hào kiệt, hôm nay nghe xong cái này Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo làm người trượng nghĩa, lập tức dẫn là chi kỷ. Đáng tiếc cái này tùy triều hoàng đế Dương Kiên ngu ngốc vô đạo, tốt như vậy hắn cũng chỉ là một cái bộ khoái ban đầu, nếu là tại ta Đại Càn triều đại, đương kim hoàng thượng anh minh tuệ nhãn phía dưới, bằng Tần Thúc Bảo nhân phẩm võ nghệ, làm tướng quân tuyệt đối không đáng kể. Từ qua quân Ngô trưởng quỹ càng là minh bạch Tần Quỳnh dạng này nhân tài khó được, thay hắn can thiệp chuyện bất bình. Đám người nhiệt tình như lửa thảo luận cái này Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo, cái này tùy đường diễn nghĩa một hào nhân vật, vừa ra trận, liền đem những khách nhân này nhóm tâm bắt lấy. Đám người nói, liền nói đến Tần Quỳnh áp giải phạm nhân đến Lộ Châu, không gặp được thượng quan giao nộp, dẫn đến vòng vèo dùng hết sinh hoạt quẫn bách kịch bản đến tiếp sau. Cái này ghê tởm Mã Tử Thăng, vừa đến thời khắc mấu chốt liền không nói, vừa rồi nếu không phải hắn chạy nhanh, ta không phải nắm lấy hắn, để hắn nói xong không thể. Nói chuyện chính là Đỉnh Hương lâu sắt vách son phấn cửa hàng Khúc Trưởng Quỹ, Khúc Trưởng Quỹ buổi sáng vừa mở cửa tiệm, liền phát hiện bên cạnh Đỉnh Hương lâu bên trong tụ một đống người, không rõ đây không phải giờ cơm. Làm sao cái này nhiều người tụ tại cái này, lòng hiếu kỳ cùng một chỗ, đuổi hỏa kế chạy tới hỏi thăm một chút. Hỏa kế sau khi nghe ngóng, trở về báo cáo, nói là nhiều người như vậy gom lại đây là vì nghe Đỉnh Hương lâu Đông gia Mã Tấn kể chuyện. Nghe hỏa kế, Khúc Trưởng Quỹ nghi hoặc không thôi, Mã Tấn kể chuyện thời điểm, hắn liền chạy đến Đỉnh Hương lâu, kết quả nhập hố. Hừ, tiểu tử này cố ý treo chúng ta khẩu vị, quả thực không làm người tử. Nghe chưa đủ nghiền hách Trưởng Quỹ cũng đối Mã Tấn phi thường chưa đầy. Những người khác cũng nhao nhao đối với Mã Tấn dùng ngòi bút làm vũ khí, cở trách lấy Mã Tấn không phải, ngôn ngữ sự sắc bén, để ở một bên phục vụ toàn phúc thủy căn mồ hôi lạnh chảy ròng. Hừ, tiểu tử này muốn còn như vậy, chúng ta liền không tới, không có khách nhân, nhìn hắn ngốc hay không ngốc mắt, các ngươi nói đúng hay không. Mở hàng thịt hồ đồ tể đại la một câu, coi là sẽ có những người khác phụ họa, ai ngờ vừa dứt lời, những người khác phức tạp nhìn hắn một cái, đều không ra. Hồ đồ tể thấy mọi người không nói lời nào. Sững sờ tại chỗ, không hiểu nhìn lấy bọn hắn, những người khác lập tức túi đầu tránh né hắn ánh mắt. Không đến. Bọn hắn cũng không bỏ được Mã Tấn Bình Thư. Hồ Đồ Tể cũng lấy lại tinh thần tới, minh bạch đám người không trở về hắn nói nguyên nhân, phẫn nộ lườm bọn họ một cái, người xấu đều để hắn làm, hắn cũng không nợ à. Bóng đêm dần dần dày, Mã Tấn chậm chạp không ra, muốn tóm lấy hắn để hắn đang nói một đoạn những khách nhân cũng minh bạch chuyện không thể làm, nhao nhao tính tiền rời đi. Chu Phúc Hải phân phó Lô Nhị toàn phúc thủy căn quét dọn vệ sinh, mình cầm sổ sách cùng bản tính tránh ở một bên, tính lên hôm nay trong tiệm lưu thủy. Chỉ chốc lát, Lô Nhị sau khi thu thập xong chủ, hướng Chu Phúc Hải cáo từ, Lô Nhị không giống thủy căn toàn phúc nhà toàn ở ngoài thành trang tử, về nhà không tiện, buổi tối chỉ có thể ở tại trong tiệm, hắn nhà liền ở tại thành Bắc, cách Đỉnh Hương lâu rất gần, cho nên khuya về nhà ở, sáng sớm hôm sau tới. Lô Nhị vừa mới đi, Mã Tấn liền đi tới đại sảnh. Cầm trong tay một tờ giấy trắng, trên đó viết chữ. Lỗ Nhị đi rồi. Mã Tấn hỏi. Ừm, trong tiệm không có khách nhân, ta liền để hắn thu thập tốt bếp sau về nhà, hôm nay hắn cũng đủ mệt, để hắn trở về nghỉ ngơi thật tốt. Chu Phúc Hải nói. Ừm. Mã Tấn nhẹ gật đầu, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cầm trong tay giấy trắng đặt lên bàn. Một hồi để toàn phúc thiếp ở ngoài cửa. Chu Phúc Hải cầm lấy giấy trắng, liếc mắt một cái, cười, đưa tay gọi tới toàn phúc, để hắn cầm hồ dán tại trên cửa chính. Toàn Phúc đưa tay tiếp nhận giấy trắng, lại chạy đến bếp sau nấu ra một điểm bột nhão, cầm tới bên ngoài đại môn tiếp tốt, chỉ gặp trên tờ giấy trắng rồng bay phượng múa viết hai hàng chữ. Buổi sáng giờ tị kể chuyện, thời gian còn lại xin đừng quấy rầy, như có quấy rối người, về sau bản điếm tha thứ không chiêu đãi. Mã Tấn. Cảnh Khang 16 năm ngày 25 tháng 10. Đỉnh Hương lâu trong hành lang. Chu Phúc Hải gặp Toàn Phúc đem Mã Tấn viết bố cáo dán lên, trong lòng có chút nói thầm, làm như vậy không có sao chứ. Sẽ có hay không có chút đắc tội khách nhân à? Mã Tấn lắc đầu, nói, Chu Thúc, không có việc gì, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, khách nhân nếu là mỗi ngày tới sớm như vậy, chúng ta lại không thể đẩy ra phía ngoài, chúng ta còn có ngủ hay không, hiện tại viết cái báo cáo, đem quy củ trước định tốt, đối với chúng ta cùng những khách nhân đều tốt. Chu Phúc Hải gật gật đầu, trong lòng minh bạch, Mã Tấn làm có đạo lý, nếu là giống như buổi sáng, bởi vì khách nhân đến sớm vấn đề, hai phe lại dậy xung đột, tiệm này còn có mở hay không. Lại nói, nếu là mỗi ngày sớm như vậy lên, thân thể của hắn nhưng chịu không được, ai, nguyên lai là cầu người khác đều không có bao nhiêu người đến, hiện tại cũng kiên quyết khách nhân đẩy ra phía ngoài, Chu Phúc Hải ở trong lòng suy nghĩ một chút, loại cảm giác này vẫn rất kích thích. Đúng rồi Chu Thúc, tiệm chúng ta chiêu công sự tình thế nào? Mã Tấn nhớ tới trong tiệm còn thiếu lấy người, hỏi thăm Chu Phúc Hải chiêu công tiến độ. Hôm nay tới hai người vào hỏi, muốn tới làm hòa kế, ta nhìn một chút, có một cái A không quá đáng tin cậy, nói chuyện làm việc quá dở hơi, ta cự tuyệt. Một cái khác đến là thành thật, chính là nhìn xem có chút đần độn, ta cũng không hài lòng lắm. Chu Phúc nói, không có đầu bếp tới sao? Mã Tấn hỏi, hòa kế sự tình còn không nóng nảy, hiện tại khách nhân còn không phải rất nhiều, toàn phúc thủy căn lại thêm Chu Phúc Hải còn có thể ứng phó tới, hiện tại mấu chốt là thiếu đầu bếp, lỗ nhị một người thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Không có, bất quá ta dự định đi nắm người môi giới lưu trưởng quỹ hỗ trợ tìm xem, người môi giới tin tức con đường nhiều, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Ừm. Mã Tấn nhẹ gật đầu, Chu Phúc Hải mặc dù có đôi khi không đáng tin cậy, nhưng dù sao làm nhiều năm trưởng quỹ, làm việc vẫn là có chương pháp. Đông đông đông. Đang lúc hai người thương lượng thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, hai người ngẩng đầu nhìn qua, một cái khuôn mặt non nớt tiểu mập mạp, mặc một thân màu vàng thô quần áo vải, sau lưng có cái bao phủ, ngó rao rác đi vào đại sảnh. Hoàng y tiểu mập mạp nhìn Mã Tấn hai người nhìn hướng hắn, một trương tròn vo trên mặt lập tức lộ ra nhiệt tình tiêu dung. Xin hỏi, là các ngươi nơi này chiêu đầu bếp sao? Chương 9, tiểu mập mạp bao bảo. Đỉnh Hương Lâu. Sáng sớm. Toàn Phúc đem cửa hàng trên bàn đệm chăn thu thập xong, đánh cái bao, cầm tới bếp sau bên cạnh tạp vật phòng bên trong, vừa đem đệm chăn cất kỹ, vừa ra khỏi cửa, đã nhìn thấy một cái cười ha hả tiểu mập mạp đi tới. Toàn Phúc, đi lên. Tiểu mập mạp trông thấy Toàn Phúc, cười tủm tỉm cùng hắn lên tiếng chào, ngựa khi ôn nhu để Toàn Phúc dùng mình một cái. Bảo ca sớm. Toàn Phúc mất tự nhiên đối với tiểu mập mạp trả lời, cái này tiểu mập mạp tuổi không lớn lắm, lại quỷ tinh, mới tới ba ngày. Liền đem cái khác mấy cái tiểu hỏa kế thu thập ngoan ngoãn. Đảo mắt liền thành Đỉnh Hương Lâu bên trong trừ Đông gia cùng trưởng quỹ bên ngoài nhất không thể trêu người, Toàn Phúc không phục hắn một cái mới tới tiểu tử làm mưa làm gió, suy nghĩ làm khó dễ hắn, lại bị tiểu mập mạp thu thập dừng lại, dày vò quá sức. Húng chi cái này tiểu mập mạp chú nghệ tốt, chính là lỗ nhị cũng không sánh bằng hắn, niên kỷ lại nhỏ, Mã Tấn, Chu Phúc Hải đều cưng chiều hắn, Toàn Phúc bị hắn tiểu mập mạp thu thập. Chu Phúc Hải còn răn dạy hắn không nên cùng tiểu mập mạp náo mâu thuẫn, làm hiện tại Toàn Phúc trông thấy hắn liền sợ, không dám cùng hắn đơn độc ở chung. Ai, ngươi cũng sớm. Cái này tiểu mập mạp một trương tròn vo mặt luôn luôn hiện đầy tiêu dung, trên mặt hai cái nở rộ lún đồng tiền, để cả người hắn để cho người ta cảm thấy mười phần thân thiết, tăng thêm người lại lớn lên trắng nõn, nhìn giống một cái bạch mập mạp bánh bao, người vật vô hại, rất nhận người thích. Có thể ăn qua tiểu mập mạp thua thiệt Toàn Phúc biết. Cái này bạch bạch bánh bao bên trong tất cả đều là màu đen nhân bánh. Toàn Phúc cùng tiểu mập mạp lên tiếng chào liền vội vàng chạy tới đại sảnh, tiểu mập mạp cười ha ha, cũng không thèm để ý, trực tiếp đi tới bếp sau. Vừa mới rửa tay một cái, tiểu mập mạp đang chuẩn bị nấu điểm cháo, làm trong tiệm bán bữa sáng, Lỗ Nhị liền tiến đến. Lỗ Nhị tính cách trung thực, tính tình ôn hòa, đối với tiểu mập mạp cái này vừa tới đồng hành không có gì để ý, phản mà phi thường hoan nghênh. Chính là Mã Tấn để hắn cho tiểu mập mạp trợ thủ cũng không có sinh khí. Gặp tiểu mập mạp tuổi con nhỏ, còn mười phần chiếu cố hắn, cho nên hai người chung đụng mười phần hòa hợp, mập mạp đối với cái này chiếu cố hắn tiền bối cũng rất tôn trọng, xem xét Lỗ Nhị tiền đến, tranh thủ thời gian vấn an. Nhị ca, tới sớm như vậy. Tiểu mập mạp tuổi không lớn lắm, cũng liền 16-17, lại khắp nơi lắp xung đại bối phận, để trong tiệm hòa kế, mặc kệ niên kỷ so với hắn đại vẫn là so với hắn tiểu đều phải quản gọi hắn ca. Đối niên kỷ nhanh có thể làm cha hắn Lỗ Nhị, xưng huynh gọi đệ, tính tình ôn hòa Lỗ Nhị cảm thấy hắn trù nghệ cao, lại là thiếu niên tâm tính, cũng không thèm để ý, vui vẻ tiếp nhận. Ừm, mấy ngày nay trong tiệm khách nhân nhiều, ta suy nghĩ tới cửa hàng sớm một chút, cũng có thể nhiều chuẩn bị một chút, tránh khỏi giữa trưa bận không qua nổi. Lỗ Nhị hồi đáp. Ừm, cũng thế, hai ngày này ta trong tiệm người là càng ngày càng nhiều, đêm qua đều ngồi đầy, có hai khách người liệu bàn nghe thư. Tiểu mập mạp gật gật đầu. Đồng ý nói. Ha ha. Lỗ Nhị ngu ngơ cười một tiếng, cái này nhưng may mắn mà có Đông gia. À, ta nghe Thủy Căn nói, ta trong tiệm lúc đầu sinh ý không tốt, đều dựa vào Đông gia kể chuyện mới dẫn tới khách nhân. Tiểu mập mạp tò mò hỏi, hắn mặc dù nói chuyện với Lỗ Nhị, trong tay lại không nhàn rỗi, tướng gạo đãi rửa sạch sẽ, để vào nồi sắt lớn bên trong, tăng thêm thanh thủy, bắt đầu nấu cháo, tay chân lanh lẹ. Cũng không phải, ngươi tới muộn, không biết, chút thời gian trước trong tiệm sinh ý xác thực không tốt, về sau đối diện lại mới mở một nhà tử lâu, mời vào bên trong cái gánh hát, trong tiệm liền lại không người tới. Mấy ngày nay nhưng trưởng quỹ đều lo lắng, về sau đông ra đi đối diện một lần, trở về liền nói mình có biện pháp, ngày thứ ba liền bắt đầu kể chuyện, cái này mới mấy ngày, ta trong tiệm liền đều ngồi đầy. Lỗ Nhị nhìn tiểu mập mạp vội vàng nấu cháo, cũng rửa tay hỗ trợ, hắn từ phòng bếp nơi hẻo lánh rời ra ngoài một vò rau ngâm đàn, từ đàn bên trong vớt ra rau ngâm, dùng dao phay lưu loát cắt gọn, đây là cho những khách nhân liền hút cháo tá đồ ăn. Đúng vậy à, ta đông ra nói cái kia thư thật là tốt nghe, ta vừa tới vào cái ngày đó đều nghe choáng váng, ta đã lớn như vậy, liền chưa từng nghe qua như thế đã nghiền cố sự. Tiểu mập mạp thấp hạ thân, hướng lò bên trong thêm lửa, một bên sợ hãi than nói, một trương mập mạp khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, hắn tới mấy ngày nay, đã bị Mã Tấn Bình thư chinh phục, hốt hoảng bị mang vào trong hố. Muốn nói ta đông ra không hổ là cử nhân lão gia, văn khúc tinh chuyển thế, bản lãnh lớn đâu, hắn nói cái kia thư, ngươi nhị ca ta lớn chừng cái đấu chữ không biết một cái, cũng nghe có tư có vị, chính là về nhà đi ngủ cũng muốn, tẩu tử ngươi đều nói ta nhập ma. Lỗ Nhị cười nói, đúng vậy à, ta nằm ở trên giường cũng muốn đông ra nói thư, suy nghĩ Tần Quỳnh thì thế nào, đáng tiếc đông ra mỗi ngày nói quá ít, nghe chưa đủ nghiền. Tiểu mập mạp đầu tiên là đồng ý Lỗ Nhị, sau đó lại báo oán Mã Tấn nói quá chậm. Hai người chính nói náo nhiệt, Thủy Căn một chút xông vào, trông thấy mập mạp, vội vàng nói, bảo ca, đông ra có việc bảo ngươi. Tiểu mập mạp nghe Thủy Căn nói Mã Tấn gọi mình có việc, không lo được nấu cháo, vội vàng đứng người lên, để Lỗ Nhị nhìn một chút lửa, vội vã đi tìm Mã Tấn. Tiểu mập mạp nghe Thủy Căn nói Mã Tấn tại hậu viện chờ hắn, liền thẳng đến hậu viện, tại thư phòng tìm được Mã Tấn. Ba bảo, ngươi đã đến, nhanh ngồi. Mã Tấn trông thấy tiểu mập mạp đẩy cửa tiến đến, cười lên tiếng chào, để hắn ngồi xuống. Tiểu mập mạp, à, bao bảo đối Mã Tấn cái này phát hắn tiền công đại lao bản định nọt cười một tiếng, nâng cao ngực mà bụng trung thực ngồi xuống. Đông ra tới tìm ta chuyện gì? Bao bảo tò mò hỏi. Ngươi lúc trước nói sư phụ ngươi làm qua ngự chủ, vậy hắn có không có dạy qua ngươi một chút điểm tâm quả vật cách làm? Mã Tấn vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt cái này tiểu mập mạp, ba ngày trước, hắn cùng Chu Phúc Hải chính phiền não tìm không thấy một cái thích hợp đầu bếp cân nhắc nắm người môi giới hỗ trợ. Cái này tiểu mập mạp bao bảo liền tự mình tìm tới cửa. Hắn tự xưng mình sư phụ từng là cung trong ngự chủ, về sau lớn tuổi, cáo lao hồi hương, bởi vì không có nhi tử, liền thu dưỡng cùng là cô nhi hắn, tướng thủ nghệ của mình toàn bộ truyền cho hắn, sư đồ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Thế nhưng là người có sinh lão bệnh tử, đoạn thời gian trước bao bảo sư phụ hắn qua đời, tiểu mập mạp đại thao đại làm đem sư phụ đưa tiễn, cho sư phụ hắn xong xuôi tang sự về sau, còn thừa tích xúc liền không nhiều lắm, bao bảo liền muốn tìm sinh kế. Nuôi sống mình tốt gặp phải đỉnh hương lâu nhận người, tiểu mập mạp liền tới nhà tự tiến cử. Lúc ấy Mã Tấn để bao bảo làm hai cái đồ ăn cho bọn hắn nếm thử, muốn thử xem tay nghề của hắn, tiểu mập mạp không nói hai lời, xuống bếp nung bốn cái đồ ăn, sắc hương vị đều tốt, so Lỗ Nhị chủ nghệ cao không chỉ một bậc, Mã Tấn cùng Chu Phúc Hải ăn về sau, hô to nhặt được bảo. Mã Tấn lúc này cho bao bảo một tháng mở hai lượng bạc, so Lỗ Nhị trước đó công tiền nhiều gấp đôi, để hắn làm đỉnh hương lâu chủ bếp. Tiểu mập mạp cũng không phụ Mã Tấn kỳ vọng, ba ngày liền chinh phục tất cả đến đỉnh hương lâu nghe thư khách nhân, trước đó còn có khách nghe xong Mã Tấn kể chuyện liền đi, không tại đỉnh hương lâu ăn cơm. Bao bảo vừa đến, liền đem những khách nhân đều lưu lại, Mã Tấn đoán chừng, coi như hắn hiện tại không nói thư, đỉnh hương lâu sinh ý cũng sẽ không kém. Sư phụ ngược lại là dạy qua ta một chút điểm tâm quả vật cách làm, chỉ là đông giá hỏi cái này để làm gì, chúng ta đỉnh hương lâu muốn bán điểm tâm sao? Bao bảo không hiểu hỏi. Ta muốn đem đỉnh hương lâu cải tạo một chút. Mã Tấn cười thần bí. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, cải tạo đỉnh hương lâu. Đỉnh hương lâu. Hậu viện thư phòng. Tiểu mập mạp bao bảo nghe Mã Tấn càng mơ hồ. Cải tạo. Làm sao cải tạo? Cái này đỉnh hương lâu có cái gì cải tạo? Chẳng lẽ về sau không mở tiệm cơm đổi bán điểm tâm rồi? Bao bảo làm không rõ ràng Mã Tấn dụng ý. Bao bảo không rõ Mã Tấn mục đích. Mã Tấn lại rất rõ ràng hắn ý nghĩ. Đỉnh hương lâu trước mắt lợi nhuận, chủ yếu là những khách nhân tại trong tiệm dùng cơm phí tổn, trong đó đại bộ phận đều là nghe Mã Tấn nói xong thư về sau cơm trưa cùng bữa tối, mà dạng này lãng phí cực đại lớn đỉnh hương lâu lớn nhất bán điểm, Mã Tấn bình thư. Tại Mã Tấn kể chuyện như thế một đại trong đoạn thời gian, những khách nhân chỉ là uống vào một chút nước trà, đỉnh hương lâu đối với cái này cơ hồ không có bất kỳ cái gì lợi nhuận. Hiện tại cơ hồ đỉnh hương lâu tất cả khách nhân đều là bị Mã Tấn Bình Thư hấp dẫn tới, mà đỉnh hương lâu nhưng không có ở phương diện này làm mưu đồ lớn, chỉ là thành thành thật thật làm một cái bình thường tiệm cơm, đây là Mã Tấn không thể chịu đựng. Trước mấy ngày, Mã Tấn tâm tư một mực thả đang hấp dẫn khách nhân đến đỉnh hương lâu trên thân, không có thời gian cân nhắc những này, hiện tại đỉnh hương lâu đã không còn chỗ ngồi, Mã Tấn bắt đầu cân nhắc làm sao tại đây là phía trên làm văn chương, đề cao trong tiệm lợi nhuận. Mã Tấn đối với cái này cũng là suy tính rất nhiều. Đầu tiên, nghe thư nhất định là muốn miễn phí, lúc đầu Mã Tấn cân nhắc qua đỉnh hương lâu thu đến đây nghe thư khách nhân vé vào cửa, dùng cái này đến tăng thu nhập. Nhưng là trước kia đều là miễn phí tới nghe thư, đột nhiên phải bỏ tiền mua vé vào cửa, sợ rằng sẽ gây nên khách nhân bất mãn, mà lại đỉnh hương lâu là quán rượu, đi đâu quán rượu ăn cơm còn phải mua vé mới có thể đi vào, người ta nói là liền tới ăn cơm, không nghe thư, người có thu hay không phiếu tiền đâu, cho nên, phương pháp này không thể làm. Đã bán vé không làm được, Mã Tấn liền nghĩ tới nguyên lai thời không trả lâu, thanh triều thời kỳ, thành Bắc Kinh bắt kỳ tử đệ không làm sản xuất, bởi vì triều đình cấp cho đồng lộc, cho nên những này bắt kỳ tử đệ bất học vô thuật, không biết phấn đấu, mỗi ngày chỉ biết là hưởng lạc, mỗi ngày chính là ăn uống cá cược chơi gái, lưu điểu uống trà, khắp nơi khoác lác đánh cái giám. Mà cung cấp bọn hắn nghỉ chân nói chuyện trời đất trà lâu, quán trà cũng liền theo thời thế mà sinh, những này quán trà thường thường mời mấy cái kể chuyện tiên sinh, chống to nghệ nhân. Nói tướng thanh tại trong trà lâu biểu diễn tiết mục, hấp dẫn khách nhân uống trà, kiêm bán chút hạt dưa đậu phộng, mì vằn thắn đầu loại hình hoa quả khô quả vạt. Mà những này tại trà lâu, quán trà biểu diễn bình thư tướng thanh chống to nghệ nhân, chậm rãi phát triển, lại thêm một chút vườn lên nghề cùng chơi gánh xiếc, về sau liền tạo thành thành Bắc Kinh đặc hữu cầu vượt văn hóa. Mã Tấn không quan tâm cầu vượt văn hóa phát triển, hắn nghĩ chính là có thể hay không đem đỉnh hương lâu chế tạo thành một cái lấy hắn kể chuyện làm trung tâm bán điểm khác loại trà lâu. Đại Càn Vương Triều không phải là không có trà lâu, nhưng những này trà lâu đều là chút văn nhân mặc khách đi tán phiếm luận nhã địa phương, phổ thông bách tính căn bản sẽ không đi tự tìm phiền phức. Cho nên, Mã Tấn liền định mô phỏng nguyên thời không, đem đỉnh hương lâu biến thành một cái tràn ngập chợ búa khí tức trà lâu, trên đài hắn tới nói thư biểu diễn, những khách nhân ngồi ở phía dưới, uống chút trà, tâm sự, nghe một chút thư. Không có cái gì thư sinh đại nho đến đây cao đàm nhã bước, chỉ có dân chúng bình thường ở chỗ này nghe thư uống trà ăn điểm tâm. Thông qua mấy ngày nay tại trong tiệm kể chuyện, những khách nhân phản ứng đến xem, Mã Tấn tin tưởng, lấy Đại Càn triều đại dân chúng đời sống tinh thần thiếu thốn, mới sửa đổi phần đỉnh hương lâu vừa xuất hiện, khẳng định vang dội thành bác. Mà lại, Mã Tấn nhìn thoáng qua trước mặt tiểu mập mạp, đây chính là hắn kế hoạch bên trong đỉnh hương lâu một cái khác bán điểm. Đại Càn Vương triều đi qua mấy trăm năm thời gian thái bình, dân chúng thời gian trải qua không tồi, thời gian qua tốt, đối với ăn yêu cầu liền cao. Chỉ là khả năng bởi vì lịch sử phát sinh cải biến nguyên nhân, Đại Càn Vương triều mỹ thực so sánh đơn nhất, còn lâu mới có được nguyên thời không cùng lúc thanh triều huy hoàng. Thức ăn cái gì còn dễ nói, xào rau đã phát minh ra tới, mặc dù hoa văn không nhiều, chỉ là đơn giản nấu nướng một chút thịt loại cùng rau xanh, nhưng tổng hương vị tới nói, cũng không tệ lắm. Chỉ là như cái gì bánh bột điểm tâm loại hình, cũng không có cái gì phát triển, phổ thông tiệm cơm chỉ có thể làm một chút phổ thông bánh bao mì vằn thắn đầu trẻ trôi nước. Chính là nhà giàu sang trong nhà đầu bếp, cũng chỉ là hãm liêu nhiều mấy loại, xử lý tinh xảo hơn một chút. Biết những này, Mã Tấn tâm tư lại linh hoạt đi lên, lúc trước đỉnh hương lâu sinh ý không tốt thời điểm, Mã Tấn liền dạy cho Lỗ Nhị mấy đạo hậu thế món ăn nổi tiếng cách làm, muốn mượn này đến hấp dẫn khách nhân. Nhưng ai biết Lỗ Nhị quá mức ngu dốt, mấy món ăn làm được, cùng nguyên bản hương vị đại tướng Đình Kính, cùng đỉnh hương lâu trước đó bán đồ ăn so sánh, cũng không có cái gì sức cạnh tranh. Món ăn mới không làm được công, Mã Tấn cũng chỉ đành từ bỏ, mà đối đại thời cơ. Nhưng bây giờ tiểu mập mạp cái này ngự chủ đệ tử mình đưa tới cửa, Mã Tấn tâm tư lại xuống lại. Tiểu mập mạp bao bảo tới hai ngày này, liền nhiều lần thí nghiệm, Mã Tấn chỉ biết là hương vị cùng đại khái cách làm, thành công làm ra hai đạo Mã Tấn dạy cho hắn hậu thế món ăn nổi tiếng, hương vị cơ hồ cùng nguyên bản không hề có sự khác biệt, tiểu mập mạp chủ nghệ bên trên thiên phú để Mã Tấn mừng rỡ không thôi. Bất quá, Mã Tấn suy nghĩ đỉnh hương lâu một cái khác bán điểm cũng không phải là bao bảo làm ra món ăn mới. Nếu không vừa rồi Mã Tấn cũng không sẽ hỏi bao bảo có thể hay không làm điểm tâm quả vặt. Tại nguyên thời không, Trung Quốc truyền thống bánh ngọt bẻ cánh rất nhiều, phái kinh kịch, xuyên phái, tô phái, dương phái, mận phái, rộng phái các loại, trong đó lấy kinh, rộng, tô, dương bốn phái ảnh hưởng phổ biến nhất. Mã Tấn ngoại tổ phụ chính là kiểu Quảng điểm tâm truyền nhân, tại Quảng Châu một cái Quảng Đông thức trà lâu làm đại sư phó, Mã Tấn khi còn bé cùng mẫu thân đi nhà bà ngoại thời điểm, ngoại tổ phụ luôn luôn dẫn hắn đi ăn, về sau. Mã Tấn cứu cứu còn mở một nhà kiểu Quảng trà lâu, cho nên Mã Tấn đối với Quảng Đông trà sớm ký ức rất sâu. Nói lên Quảng Đông trà sớm nơi phát ra, muốn ngược dòng tìm hiểu đến Thanh Triều Hàm Phong đồng trị thời kỳ. Lúc ấy Quảng Châu có một loại tên là một ly quán tiệm ăn, cửa ra vào treo viết có trà nói hai chữ tấm bảng gỗ, cung ứng nước trà bánh ngọt, công trình đơn sơ, vẹn vẹn lấy mấy cái bàn gỗ ghế gỗ đón khách, trò chuyện cung cấp người qua đường nghỉ chân nói chuyện. Về sau cái này chủng truyền thống văn hóa theo Quảng Đông kinh tế cấp tốc phát triển chẳng những không có biến mất dấu hiệu, ngược lại càng ngày càng trở thành Quảng Đông người hưu nhàn trong sinh hoạt một đạo xinh đẹp phong cảnh. Quảng Đông người nói uống trà sớm, trà, chỉ là cái cớ, càng rộng khắp hơn chính là hưởng dụng kiểu Quảng điểm tâm thức ăn cháo phẩm, mà lại cũng không phải chỉ có buổi sáng mới đi. Buổi sáng, giữa trưa, buổi chiều, thậm chí là bữa ăn khuya, đều gọi uống trà sớm, Quảng Đông trà sớm uống chính là thời gian tư vị. Rất nhiều người một ngày đều ngâm mình ở trong trà lâu, cái này rất phù hợp Mã Tấn đối với đỉnh hương lâu định vị. Quảng Đông trà sớm trà bánh là cực kỳ tinh xảo, hoa văn cũng nhiều đến rất, tại Quảng Đông chứ danh quán rượu, điểm tâm chủng loại nhưng nhiều đến gần 110 chủng, cung cấp khách nhân chọn lựa. Bởi vì hiểu rõ kiểu Quảng trà sớm, Mã Tấn liền muốn, có thể hay không đưa nó cùng phương Bắc trà lâu văn hóa dung hợp được, hủy bỏ đỉnh hương lâu tiệm cơm sinh ý, chủ bán các loại điểm tâm quà vặt, mà lại vì phù hợp đại cản triều đại khẩu vị. Mã Tấn cũng không riêng lấy ra kiểu Quảng điểm tâm, cái khác bẹ cánh bánh ngọt Mã Tấn cũng là biết đại khái cách làm. Mã Tấn tin tưởng, làm tinh luân tuyệt mỹ điểm tâm xuất hiện tại đỉnh hương lâu bàn ăn bên trên, sẽ nhất cử bắt được đại cản vương triều ăn hàng. Tưởng tượng một chút, nếu như đỉnh hương lâu khách nhân nghe Mã Tấn bình thư, uống vào nóng hổi nước trà, thưởng thức tinh xảo điểm tâm quà vặt, như vậy, đỉnh hương lâu sinh ý nên sẽ có cỡ nào nóng nảy. Mấu chốt nhất là, điểm tâm không kháng đói, một người khách nhân ngày kế, chính là mười mấy kiểm kê tâm. Nhưng so sánh làm quán rượu bán kiếm nhiều hơn, mà lại nước trà lợi nhuận cũng rất khả quan a. Nghĩ đến một số lớn tiểu tiền, sắp bay đến trong bao tiền của mình, Mã Tấn trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Mà đối với bao bảo cái này, thực phát hiện mình kiếm tiền kế hoạch nhân vật mấu chốt, Mã Tấn ánh mắt cũng càng ngày càng hiền lành. Tiểu mập mạp nhìn xem Mã Tấn cười tủm tỉm mặt, lại nhịn không được dùng mình một cái. Đông ra cười tốt khiếp người. Chương 11, Thường Vân Lâu cùng Khánh Hòa gánh hát. Thử Kim Ngai. Thần chính thời gian. Buổi sáng 8 giờ, đỉnh hương lâu liền lục tục đến không ít khách nhân, toàn phúc cùng thủy căn mang theo mới tới hai cái hỏa kế, bận trước bận sau kêu gọi. Mà đỉnh hương lâu chết đối diện, tường vân lâu cửa chính, Chu Vân Phong chính ưu sầu nhìn xem đỉnh hương lâu náo nhiệt cảnh tượng. Chu Vân Phong, tử kim nhai tường vân lâu đông ra, hơn 30 tuổi, danh tự dậy rất có ý cảnh, vân quyển thanh phong. Nhưng bộ dáng liền lớn lên cùng danh tự rất không cùng tương xứng, 1m9 đại người cao, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Một đôi mắt trừng cùng cái trung đồng, mũi sư miệng rộng, dưới hàm mọc đầy kim đâm tựa như sợi dâu, lưng hùm vai gấu, nói hắn là chinh chiến xa trường mãnh tướng, đoán chừng không có người không tin. Kinh người như thế tướng mạo phía dưới, Chu Vân Phong tính cách lại là 10 phần ôn nhu hiền lành, đối xử mọi người làm việc đều phi thường ấm áp, gặp qua hắn người, không có có bất thường hắn tướng mạo cùng tính cách tầm đó như thế khác biệt, mà cảm thấy kỳ quái. Chu Vân Phong quê quán là phương Nam, không thành niên theo phụ thân ở kinh thành cùng phương Nam tầm đó. Lui tới làm chút mậu dịch sinh ý. Về sau phụ thân hắn qua đời, quê quán lại không có bao nhiêu thân thích, chính Chu Vân Phong lại chán ghét luôn luôn chằn trọc buôn ba sinh hoạt, dứt khoát liền đem trong tay sinh ý bàn ra ngoài, ở kinh thành định cư. Chờ ở kinh thành an định lại, Chu Vân Phong nghĩ đến không thể miệng ăn núi lở, liền suy nghĩ ở kinh thành đặt mua phần sản nghiệp, lại khảo sát sau một khoảng thời gian, hắn quyết định tại Tử Kim Nhai mở một nhà tử lâu. Vì mới mở Tường Vân Lâu có thể làm lần đầu đã thành công, Chu Vân Phong tốn sức thiên tân vạn khổ. Từ quê quán mời tới một nhà gánh hát bốn Khánh Hòa gánh hát. Cái này Khánh Hòa gánh hát tại hắn phương Nam quê quán nổi tiếng cực cao, bình thường chỉ cấp quan lại nhân ra hát hí khúc, nếu như không phải gánh hát lão bản Mai Phương tâm cao, nghĩ đến kinh thành xông vào một lần, mở rộng Khánh Hòa gánh hát danh khí, hắn căn bản không mời được người ta. Vì ở kinh thành cấp tốc khai hỏa danh hào, gánh hát lão bản Mai Phương xuất ra gánh hát rèn luyện nhiều năm kịch bản, toàn bộ gánh hát tập luyện 3 tháng, lấy ra một bộ mới hí tướng quân truyện, chuẩn bị tại Tường Vân lâu bắt đầu diễn. Chu Vân Phong cũng toàn lực phối hợp, sử xuất đại bút bạc, Tường Vân Lâu mới hí bắt đầu diễn tin tức truyền khắp nửa cái kinh thành. Quả nhiên, Tường Vân Lâu vừa mở trường, toàn bộ quán rượu liền không còn chỗ ngồi, đáp ứng không xuể, Tường Vân Lâu cùng Khánh Hòa gánh hát sinh ý là phát triển không ngừng, Chu Vân Phong cùng Mai Phương cả ngày cười con mắt đều không mở ra được. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, đỉnh hương lâu Mã Tấn nói chuyện thư, Tường Vân Lâu khách người nhất thời thiếu một hơn phân nửa. Thoạt đầu, Tường Vân Lâu khách nhân chậm rãi biến ít thời điểm. Chu Vân Phong cũng không hề để ý, dù sao lại náo nhiệt cảnh tượng cũng có hạ xuống ngày đó, hát nhanh nửa tháng mới hí, có chút khách nhân chán nghe rồi rất bình thường, những ngày này Khánh Hòa gánh hát hát mới hí sở tụ lại nhân khí, đã để hắn đã rất vui mừng. Bất quá khách nhân chán nghe rồi mới hí cũng là vấn đề, hắn chính suy nghĩ cùng Mai Phương thương lượng một chút, có phải hay không thay cái khác hí hát, cho khách nhân thay đổi khẩu vị. Nhưng về sau, Tường Vân Lâu khách nhân trở nên càng ngày càng ít, Chu Vân Phong cái này mới luôn cuống tay chân, mau để cho Mai Phương đổi hí, Mai Phương gặp trong tiệm khách nhân biến ít, cũng không dám thất lễ, cùng ngay tự mình lên đài, hát hắn sở trường nhất bé gái mồ côi thán, nhưng cũng là không tốt tại sự tình, chỉ có chút ít mấy cái khách nhân ở cái kia nghe. Tường Vân Lâu khách nhân càng ngày càng ít, mỗi ngày trong tiệm lợi nhuận lưu thủy, còn chưa đủ cho hỏa kế phát tiền công đây này, cái này nhưng làm Chu Vân Phong lo lắng. Chu Vân Phong gấp, Mai Phương cũng gấp, đến kinh thành thời điểm, hắn cùng Chu Vân Phong định tốt hiệp nghị, mỗi ngày trong tiểu lâu lưu thủy hắn muốn ba thành, mà khách nhân cho gánh hát khen thưởng, hắn cũng chia cho Chu Vân Phong ba thành, hai nhà hợp tác phát tài, hiện tại Tường Vân Lâu không có khách nhân, hắn cũng mất thu nhập, hắn lấy cái gì nuôi sống gánh hát cái này cả một nhà người. Nhưng bọn hắn lại gấp, khách nhân nên đi vẫn là phải đi làm hai người thúc thủ vô sách thời điểm. Chu Vân Phong một người bạn nói cho hắn Đỉnh Hương Lâu Đông Gia Mã Tấn kể chuyện, Đỉnh Hương Lâu sinh ý nóng nảy, không còn chỗ ngồi tình huống. Chu Vân Phong thế mới biết, khách của nhà mình nguyên lai bị Đỉnh Hương Lâu cướp đi. Kỳ thật Chu Vân Phong đã sớm biết nhà mình quán rượu đối diện cũng có một nhà tử lâu. Bất quá hắn đã sớm điều tra rõ ràng, Đỉnh Hương Lâu tiệm này sinh ý không tốt, chỉ là dựa vào lão khách quen ủng hộ, mới miễn cưỡng kinh doanh xuống dưới, cho nên hắn cũng không có đem Đỉnh Hương Lâu để ở trong lòng. Quả nhiên, Tường Vân Lâu vừa mở trường, Đỉnh Hương Lâu thì càng không có người nào đi, cho nên Chu Vân Phong đem hắn ném sau, cũng không có lại chú ý Đỉnh Hương Lâu động tĩnh. Mã Tấn tại Đỉnh Hương Lâu kể chuyện về sau, Đỉnh Hương Lâu sinh ý dần dần náo nhiệt, chỉ là những khách nhân vì chiếm chỗ, phần lớn đều sớm liền đến quán rượu, tận tới đêm khuya nghe xong thư, nếu như không có việc gì, những khách nhân cơ hồ không thế nào ra ngoài, cả ngày đều ở trong Đỉnh Hương Lâu. Mà lại bởi vì là giữa mùa đông, vì giữ ấm, Đỉnh Hương Lâu cửa sổ đóng chặt, trong cửa lớn cũng treo một tầng thật dày trên vải, dùng để chắn gió, cho nên ở bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, Chu Vân Phong nếu như không là bằng hữu nhắc nhở, hắn còn chưa hiểu rõ mình quán rượu sinh ý làm sao trở nên kém như vậy. Lao Chu, chúng ta khách nhân chính là cửa đối diện cấp đi. Chu Vân Phong sau lưng vang lên một tiếng dễ nghe thanh âm kiểu bên trong mang theo vài phần yêu, nhu bên trong kẹp lấy mấy phần mị. Tựa như cái kia Hoàng Anh xuất gốc, diên gáy phượng gáy. Thanh thúy to rõ nhưng lại huyền chuyển nhu hòa, như cái kia róc rách lưu thủy, gió phất dương liễu, lưỡng lự nhu hòa tầm đó mà vũ mị đa tình. Quyến rũ động lòng người bên trong đều mang chút khí khái hào hùng cưng rán, quả nhiên là một bộ kẹo thanh giọng. Chu Vân Phong không cần quay đầu lại, nghe thanh âm liền biết là hắn hợp tác đồng bạn, Khánh Hòa gánh hát chủ gánh kiêm trụ cột, Mai Phương. Xoay người lại, trông thấy Mai Phương chính mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn chằm chằm đối diện Đỉnh Hương Lâu, Chu Vân Phong thu hồi vẻ u sầu, cười cùng hắn lên tiếng chào. Mai lão bản đến rồi. Mai Phương tuổi không lớn lắm, cũng liền hơn 20 tuổi, khuôn mặt tú mị xinh đẹp. Trên đầu như tơ lụa chân mềm tóc đen đâm cái búi tóc, dùng một cây ngân châm định trụ, một trương hoàn mị trên mặt trái xoan, hai đạo dài nhỏ phượng mi, hai mắt sáng lên như sao, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ướt lên, má phấn như son phấn nhẹ choang có chút phím hồng, bờ môi không giờ mà đỏ, da thịt như tuyết, hiển nhiên một vị giai nhân tuyệt sắc. Như thế tướng mạo phía dưới, Chu Vân Phong ngay từ đầu cảm thấy Mai Phương là nữ nhân, còn có chút tâm động, về sau hảo sảng Mai đại lão bản bỏ đi áo ngoài, mới đã chứng minh mình là cái thiết huyết nam nhi. Cũng bỏ đi Chu Vân Phong tiểu tưởng niệm. Lao Chu, ngươi tâm thế nào như thế lớn, Lao Tử đều nhanh vội muốn chết, cái này Tường Vân Lâu đều nhanh đóng cửa, ngươi còn có tâm tư cười. Câu nói thô tục không lấn át được thanh âm thanh thúy êm tai, Mai Phương trắng non tu mỹ mặt trái xoan khí màu đỏ bừng, ngược lại lộ ra phá lệ vũ mị, nhìn ở một bên cạnh quét dọn vệ sinh tiểu hòa kế. Chu Vân Phong cũng bị Mai Phương nổi giận lúc, mặt mày toát ra vũ mị phong tình trấn trụ, ánh mắt có chút mê mang, nhưng nhiều năm hành thường kinh lịch để hắn cấp tốc kịp phản ứng, mặc niệm hai tiếng A Di Đà Phật, đè xuống trong lòng tà hỏa, mở miệng nói: Mai lão bản, chớ có vội vàng sao động. Ta nghe bằng hưu nói, Đỉnh Hương Lâu sinh ý sở dĩ có thể tốt như vậy, cũng là bởi vì Đỉnh Hương Lâu Đông Gia Mã Tấn làm ra cái gì kể chuyện. Nghe nói rất đặc sắc, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Rất nhiều khách nhân buổi tối đều bỏ không được rời đi. Ta suy nghĩ ta có phải hay không đi Đỉnh Hương Lâu nghe một chút đi, nhìn xem vị này trẻ tuổi Mã cử nhân lớn bao nhiêu bản sự. À, nói như vậy, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, cái này kể chuyện có manh mối gì, có thể so sánh qua ta hát kịch. Mai Phương phượng mi vẩy một cái, đôi mắt đẹp lưu chuyển, hắc bạch phân minh trong ánh mắt tràn ngập tò mò, mở miệng nói. Nô. Mai Phương một bộ tức muốn thử sinh sắn bộ dáng, Chu Vân Phong trong lòng áp xuống tới tả hỏa lại dâng lên. Một. Không được, ta phải cách xa hắn một chút, không phải một ngày nào đó ta sẽ khí tiết tuổi già khó giữ được. Chương 12, Tùy Đường đệ một cái đại cao trào. Thử Kim Ngai. Nhanh đến giờ mão, 9 giờ, thời điểm. Chu Vân Phong cùng Mai Phương từ Tường Vân Lâu cửa sau lưu ra, thản nhiên hướng đỉnh Hương Lâu đi đến. Xốc lên treo ở trên cửa chính chăn gió trên vải, hai người đi vào đại sảnh, ở bên ngoài đông lạnh lấy thân thể lập tức ấm áp lên, trong tiệm tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đỉnh Hương Lâu mới tới hỏa kế Kim Bảo, trông thấy hai người tiến đến, tranh thủ thời gian đến chào hỏi, đầu tiên là trông thấy Chu Vân Phong cái kia uy vũ hùng tráng thân thể, lấy làm kinh hãi, lại nhìn tùy hành Mai Phương nam trang cách ăn mặc, trong miệng hô. Hai vị gia. Không phải, nhìn ta trương này phá miệng, vị gia này cùng phu nhân đã tới. Nói đến một nửa, Kim Bảo thấy rõ Mai Phương dung mạo, lập tức sửa lại miệng, trong lòng hâm mộ Chu Vân Phong có phúc khí, vậy mà cưới lao bà xinh đẹp như vậy. Mai Phương gặp Kim Bảo đem hắn nhận thành nữ nhân, nộ khí gợn sóng, nhưng loại sự tình này, hắn từ nhỏ đến lớn cũng là tập mãi thành thói quen, hôm nay tới lại là đến tìm hiểu đỉnh Hương Lâu hư thực, không thể hành động thiếu suy nghĩ, thế là, Mai Phương lạnh hừ một tiếng không nói lời nào. Chu Vân Phong ngầm cười một tiếng, cái này Mai Phương lớn lên xác thực rất giống nữ nhân, trách không được Kim Bảo nhận lầm, hắn gặp Mai Phương sinh khí không nói lời nào, tự mình lái miệng. Cho chúng ta tìm chỗ ngồi, đến một bình trà ngon. Ngạch! Ra, xin lỗi, ta đỉnh Hương Lâu phát hiện tại không có chỗ ngồi. Kim Bảo cũng nhìn thấy Mai Phương sinh khí, không rõ ràng chính mình chỗ nào đắc tội cái này mỹ mạo tiểu nương tử, lại gặp Chu Vân Phong hỏi thăm chỗ ngồi, Kim Bảo mới hãy náy trả lời. Không có. Cái này mới vừa vặn giờ mão, 9 giờ, các ngươi trong tiệm liền không có chỗ ngồi rồi. Chu Vân Phong một mặt giật mình, Mai Phương cũng ghé mắt tới, tràn đầy ngạc nhiên, bọn hắn lúc này mới phát hiện, cái này đỉnh Hương Lâu đại sảnh đã ngồi đầy nhóc làm cầm cố, có một cái bàn trước mặt vậy mà ngồi 7-8 cái khách nhân. Hai vị là lần đầu tiên tới đi. Kim Bảo nhìn hai người bộ dáng giật mình, mở miệng hỏi. Gặp hai người gật đầu, Kim Bảo non nớt trên mặt tròn toát ra một chút chút kiêu ngạo. Ta cái này đỉnh Hương Lâu bên trong nhưng không thể so với tiểu lâu khác, khách quá nhiều người, có đôi khi vừa mới giờ thịnh, 7 giờ, mở cửa, trong tiệm chỗ ngồi liền đầy, muốn không phải chúng ta đông ra không cho sớm như vậy mở cửa, trời chưa sáng tiệm chúng ta liền phải ngồi đầy. Chu Vân Phong cái này mới chính thức rõ ràng đỉnh Hương Lâu nhân khí, so sánh một chút mình Tường Vân Lâu, trong lòng tràn đầy ước ao ghen tị. Hòa kế, vậy chúng ta ngồi đâu, không thể đứng lấy đi. Chu Vân Phong bị Kim Bảo nói tới đỉnh Hương Lâu phong quang làm choáng váng. Sững sờ tại chỗ không nói lời nào, Mai Phương đành phải mở miệng hỏi nói. Kim Bảo vừa nghe đến Mai Phương nói chuyện, trong lòng giật cả mình, tiểu nương tử này tiếng nói quá êm tai, nghe trong lòng người tô tô. Vị phu nhân này, nếu như hai vị không chê, bên này có mấy cái dài mảnh băng ghế, cũng có thể ngồi nghỉ ngơi một chút. Lấy lại tinh thần, Kim Bảo mau từ đại sảnh một bên lấy ra một cái dài mảnh băng ghế, đây là đỉnh Hương Lâu sinh ý quá tốt, khách nhân không có chỗ ngồi, Chu Phúc Hải chuyên môn từ bên ngoài mua được. Chu Vân Phong cùng Mai Phương cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể rời một cái ghế, tại trong đại đường ngồi xuống, chờ đợi Mã Tấn kể chuyện. Trong lúc đó, còn có không ngừng khách nhân từ ngoài cửa đi tới, đỉnh Hương Lâu bọn tiểu nhị đi lên chào hỏi, tới khách nhân phàn nàn vài câu, cũng thành thành thật thật chuyển cái ghế ngồi xuống, ở giữa không thiếu có một ít cái này mấy đầu thương nghiệp đường phố nổi danh phú hào. Để Chu Vân Phong cùng Mai Phương vì Mã Tấn mở tiệm kinh doanh thủ đoạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kỳ thật hai người bọn hắn cũng suy nghĩ nhiều. Mã Tấn cũng không có gì kinh doanh thủ đoạn, hôm trước có mấy cái khách nhân vì không có chỗ ngồi đại phát cáo thời điểm, Mã Tấn nhẹ nhàng tới một câu. Nếu như tiếp tục náo loạn, hôm nay bình thư hắn liền không nói, lúc nào không lộn xộn, lúc nào đang kể chuyện. Lời này vừa nói ra, cái gì hỏa khí đều cho đè xuống, những khách nhân một cái so một cái trung thực, tới sớm có cái bản, tới chậm làm dài mảnh băng ghế, chậm rãi hình thành thói quen. Giờ mão. Mã Tấn đúng giờ đi đến đài ngồi xuống, một kích thước gõ, niệm thơ xưng danh. Bắt đầu kể chuyện. Trước văn thư chúng ta nói qua, tùy văn đế Dương Kiên bệnh nặng, thái tử Dương Quảng đến thăm bệnh lúc, dậy sắc tâm, coi trọng Dương Kiên phi tử Tuyên Hoa Trần phu nhân, giữ mưu làm loạn, lại bị Dương Kiên nhìn thấy. Cái này Dương Quảng tâm ngoan thủ lạn, mắt thấy chuyện xấu bại lộ, vậy mà thí phụ sát quân, dùng gối đầu tươi sống ngạt chết tùy văn đế Dương Kiên. Về sau, Dương Quảng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giả truyền thánh chỉ, đem phế thái tử Dương Dũng hai vợ chồng lừa gạt tiến hoàng cung, giết huynh đoạt tẩu. Mình đăng cơ làm hoàng đế. Dương Quảng mưu hại phụ huynh, cướp hoàng vị, chọc giận trên triều đình đại trung thần Ngũ Kiến Trương. Ngũ Kiến Trương tại trên đại điện mắng to Dương Quảng thí phụ hại huynh, nhân luân đại biến, không bằng cầm thú, chọc giận Dương Quảng đem hắn đẩy ra ngoài cung chém đầu. Lại phái Vũ Văn Thuật nhi tử Vũ Văn Hóa Cập mang theo binh mã, đem ngũ gia trên dưới hơn 300 miệng tàn sát không còn, chỉ còn lại một cái mã phu Ngũ Bảo chạy ra ngoài, tiến đến Nam Dương, tìm Ngũ Kiến Trương nhi tử Ngũ Vân Triệu báo tin. Mã Tấn đơn giản đem trước văn giản thuật ra, Chu Vân Phong cùng Mai Phương đã nghe vào mê. Lại nói cái này Dương Quảng kế vị, xưng là Dương Đế, mà truy phong Dương Dũng vì phòng Lang Vương, lấy che giấu hắn mưu hại huynh trưởng chi dấu vết. Dương Quảng tâm phúc Vũ Văn Thuật cùng Dương Tố, từng nghe nói Ngũ Vân Triệu Vũ Dũng, sợ hai hắn trả thù, chuẩn bị trảm thảo trừ căn, hai người hướng Dương Quảng tấu lên một bản. Ngũ Kiến Trương chi tử Vân Triệu, quan phong Nam Dương lợi, trấn thủ nặng trấn Nam Dương, dũng quan tăng quân, đối đầu vạn người. Nếu không sớm trừ, lâu chi tất vì hòa lớn, nhìn bệ hạ phái binh đòi lại, thứ không sao lo. Dương Quảng cũng biết Ngũ Vân Triệu lợi hại, không dám khinh thường, chuẩn Vũ Văn Thuật Dương Tố hai người sở tấu, bái manh tướng Hàn Cầm Hổ vì Trinh Nam đại nguyên soái, Ma Thúc Mưu làm tiên phong, Vũ Văn Hóa cập chi tử Vũ Văn Thành Đô, ở phía sau tiếp ứng, đốt lên hùng binh 60 vạn, ngay hôm đó khởi binh. Không nói trước Hàn Cầm Hổ Ma Thúc Mưu chờ lĩnh mệnh, giờ đủ nhân mã, mang binh ra triều, nhìn Nam Dương phát tiến. Lại nói mã phu kia Ngũ Bảo, độc thân chạy ra Trường An về sau, trên đường lại nghe được Dương Quảng chênh lệch Hàn Cầm Hổ dạy đại binh trước đến thảo phạt, trong lòng tốt không nóng nảy, không phân ngày đêm chạy tới Nam Dương. Ngũ Bảo đến trong thành phủ Nguyên Soái, báo tính danh, có giữ cửa binh sĩ tiến đến trong phủ bẩm báo, nói là kinh thành lão đại nhân phái người đến. Ngũ Vân Triệu nghe được phụ thân phái người đến, mừng rỡ trong lòng, phân phó binh sĩ đem người tới gọi tới, binh sĩ đem lời này truyền ra, mời Ngũ Bảo vào phủ. Ngũ Bảo nghe vậy, đi đến hậu đường, trông thấy Ngũ Vân Triệu, ngồi tại đại sảnh, hai bên mấy tên gia tướng đứng thẳng, Ngũ Bảo tiến lên một bước, trong miệng quát to một tiếng, thiếu gia, không xong. Trong mắt không ngừng rơi lệ, Ngũ Vân Triệu nhận ra Ngũ Bảo, là cha mình mã phu, gặp hắn một lần mình liền rơi lệ không ngừng, cảm thấy kinh hãi, vội vàng hỏi, lao ra, phu nhân, thế nào, xảy ra chuyện gì? Thái tử Dương Quảng cùng gian thần Vũ Văn Thuật mưu hại thánh thượng, lao ra trung liệt, không quen nhìn Dương Quảng cái kia cầm thú hành vi. Tại trên đại điện mở miệng chống đối, chọc giận Dương Quảng, chặt lao ra đầu. Lại phái binh vây quanh cửa phủ, đem trong nhà hơn 300 miệng, tận được giết, nhỏ ở phía sau danh vượt tường trốn thoát, thiếu gia, ngươi muốn cùng lao ra báo thủ à? Nói đến Ngũ gia một môn chết thảm, Ngũ Bảo nhịn không được quỳ xuống đất khóc giống. Ngũ Vân Triệu nghe được tin dữ, buồn từ tâm đến, quát to một tiếng, ngã xuống đất ngất đi, gia tướng hạ nhân nhanh lên đi kêu gọi. Choáng nửa ngày Ngũ Vân Triệu mới hồi tỉnh lại, gia tướng đỡ dậy Ngũ Vân Triệu. Hắn lên tiếng khóc lớn nói, ta Ngũ gia thế hệ trung lương, lòng son vì nước, Nam Trinh Bắc Phạt, bình định Trung Nguyên. Hôm nay hôn quân giết cha xóa bị, ngược lại đem phụ thân ta giết, lại đem ta một môn tận được chém đầu, hận này như thế nào đến tiêu. Ngũ Bảo lại nói, thiếu gia, cái kia hôn quân Dương Quảng giết lao ra, lại Hàn Cầm Hổ vì nguyên soái, Ma Thúc Mưu làm tiên phong, Vũ Văn Thành Đô làm hậu ứng, lãnh binh đến đây lấy lời, thiếu gia nhanh chóng chuẩn bị. Ngũ Vân Triệu ngồi dậy, giọng căm hận quát, ta Nam Dương thành có hùng binh 10 vạn, chiến tướng 100 viên, ở bên cạnh Kim đỉnh Thái Hành Sơn bên trên, ta còn có cái huynh đệ kết nghĩa tử mặt mũi Thiên Vương Hùng Khoát Biển. Thủ hạ cũng có chút hề cả dìm, há lại sợ hãi một cái Hàn Cầm Hổ, ta trước hết giết cái này Trinh Nam đại nguyên soái, tại mang binh thẳng hướng Trường An, thay ta Ngũ gia hơn 300 miệng báo thủ rửa hận. Đi qua mấy ngày nay rèn luyện, Mã Tấn Bình thư kỹ xảo cũng càng ngày càng tốt, hắn vốn là 10 phần thông minh, lại nghe qua Đan Điền Phương tiên sinh đại tác, trong lòng có nội tình. Cho nên hôm nay nói tùy đường diễn nghĩa cái thứ nhất đại cao trào, Ngũ Vân Triệu Nam Dương dựng thẳng phản cờ, Hàn Cầm Hổ dẫn binh đến phạt tình tiết. Nhìn xem dưới đài những khách nhân sắc mặt đỏ bừng, kích động không thôi thần sắc, liền biết Mã Tấn hôm nay đoạn này thư nói hiệu quả không tệ. Chương 13, cải biên hí khúc ý nghĩ. Đỉnh Hương Lâu. Trời đã tối. Mã Tấn ngồi trên đài chậm rãi mà nói, dưới đài khách nhân tập trung tinh thần chăm chú nghe. Lại nói cái kia Ngũ Vân Triệu, Ngũ Thiên Tích, Hùng Khoát Hải tại cái này trong sơn trại phải say một cuộc, sáng sớm hôm sau, Ngũ Vân Triệu liền cáo biệt hai vị huynh đệ, đi tìm nơi nương tựa Thọ Châu Vương Lý Tử Thông. Cái này Lý Tử Thông tọa trấn Thọ Châu, trưởng quản Hà Bắc mấy chỗ, có hùng binh 100 vạn, chiến tướng 1000 viên, các nơi quan trại, khiển tướng trấn giữ, bởi vậy tùy Văn Đế Dương Kiên phong hắn làm Thọ Châu Vương, xưng là Thiên Tuế. Hắn cùng Ngũ Vân Triệu chính là họ hàng, cho nên vừa thấy Ngũ Vân Triệu đến đây, trong lòng hết sức cao hứng, Ngũ Vân Triệu gặp Lý Tử Thông, đem phụ thân hắn bị hại, Vũ Văn Thành Đô đánh vỡ Nam Dương sự tình, cho biểu ca nói một lần, nói xong, nhịn không được trong lòng bi thống, lên tiếng khóc lớn. Thọ Châu Vương sau khi nghe xong cũng là tức giận không thôi, lên tiếng muốn vì Ngũ gia báo thù, phong Ngũ Vân Triệu vì sông Bắc Đại Nguyên Soái, trưởng quản Hà Bắc các lộ binh tướng, siêng năng thao luyện binh mã, mà đối đãi thời cơ khởi binh báo thù, Ngũ Vân Triệu từ đó tại Hà Bắc làm soái, chúng ta trước tạm thời không nhắc tới. Lại nói tùy Dương Đế Dương Quảng biết được Nam Dương thành phá, Ngũ Vân Triệu binh bại mà chạy, Long Nhan cực kỳ vui mừng, Gia Phong Hàn Cầm Hổ vì Bình Nam Vương, Vũ Văn Thành Đô vì Bình Nam Hầu, Ma Thúc Mưu vì đều tổng quản, còn lại tướng sĩ, được đều phong thưởng, thiết thái bình yến, ban thưởng văn võ quần thần. Lại ra xá thư, ban hành thiên hạ. Trừ phạm thập ác đại tội, như phản phản nghịch không tha bên ngoài, còn lại tội phạm, không nhìn lớn nhỏ tội ác, tất cả đều phong thích. Dương Quảng hắn nhưng lại không biết, cái này đại xá thiên hạ xá thư vừa ra, lại thả ra một cái hôn thế ma vương ra. Chư vị nếu muốn biết cái này thả ra hôn thế ma vương là ai, lại nghe hạ hồi phân giải. 3. Mã Tấn một kích trên bàn thước gõ, hôm nay thư liền kể xong, đơn giản thu thập một chút cái bàn, Mã Tấn xuống đài cùng Chu Phúc Hải chào hỏi một tiếng, trực tiếp đi hướng hậu viện. Hắn là một cái chán ghét phiền phức người, tính cách lười nhác, không thích cũng lười cùng những này không quá quen khách nhân hàn huyên, có công phu này, hắn tình nguyện co lại về thư phòng trạch, nhìn xem thư, uống chút trà, viết viết chữ. Nếu như không phải đỉnh hương lâu sinh ý quan hệ đến hắn sinh hoạt hạnh phúc chỉ số, hắn mới lười nhác mỗi ngày ra kể chuyện, đừng tưởng rằng cái này kể chuyện rất đơn giản, một người đứng trên đài liền có thể nói, tại đài dưới đáy Mã Tấn còn phải chỉnh lý vở, trải vớt phía dưới tình tiết, cũng không ít phí tâm tư. Trái tim đen đú ám đăng nhập trái tim đen đú ám. Cho nên hắn mỗi ngày nói xong thư liền tránh về hậu viện nghỉ ngơi, đem trong tiệm khách nhân đều lưu cho Chu Phúc Hải chào hỏi. Những khách nhân cũng không gọi hắn nói tiếp thư, nhiều ngày như vậy xuống tới, bọn hắn cũng biết vô luận như thế nào náo, Mã Tấn cũng sẽ không trở về, cho nên bọn hắn cũng liền không uổng phí chuyện kia. Huống chi hôm nay tình tiết thực sự quá đặc sắc, tùy đường xếp hạng thứ 2, 4, 5, 6 hảo hán một hơi toàn đều đi ra, một phen đại chiến xuống tới. Để những khách nhân này nhóm nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn phát biểu một chút quan điểm của mình. Những khách nhân tại khí thế ngất trời thảo luận, một bên Chu Vân Phong lại cảm giác như là thân tại hầm băng, lạnh cả người. Lúc trước Chu Vân Phong từ bằng hữu nơi đó biết được Tường Vân Lâu khách nhân thưa thất nguyên nhân, mặc dù cũng rất kiêng kỵ đỉnh hương lâu, nhưng cũng chỉ là tưởng rằng bởi vì kể chuyện vật này mới lạ, khách nhân cũng chỉ là nếm cái tươi, chờ những khách nhân mới mẻ kỉnh thoáng qua một cái, Tường Vân Lâu sinh ý liền sẽ ấm lại. Dù sao, hắn đối với nghe tiếng Giang Nam Mai Phương cùng Khánh Hòa gánh hát có lòng tin. Nhưng hôm nay chính hắn đi tới đỉnh hương lâu nghe qua Mã Tấn bình thư về sau, hắn mới chính thức biết Mã Tấn làm ra cái này bình thư mị lực, kia là chủng để cho người ta muốn ngừng mà không được, như si như cuồng mị lực. Quá mẹ nó tuyệt. Chu Vân Phong vốn còn nghĩ lựa chọn ma bệnh, ai ngờ nghe nghe và mê, nếu không phải hắn là đỉnh hương lâu đối đầu, hắn cũng mỗi ngày hấp tấp tới nghe thư. Chờ Mã Tấn nói xong thư ly khai. Hắn mới phản ứng được hôm nay là đến tìm hiểu địch tình, kết quả mình lại kém chút bị người ta xúi giục, tức giận đến Chu Vân Phong kém chút tát mình một cái. Mà lại, nhất làm cho Chu Vân Phong tuyệt vọng, là Mã Tấn nói cái này bình thư lại còn là đăng nhiều kỳ. Lúc đầu, Đại Càn triều đại không có bình thư môn này nghệ thuật, Chu Vân Phong không biết bình thư là bộ dáng gì, hắn coi là cái này bình thư cùng hát hí khúc giống nhau, mỗi ngày nói đều là một đoạn, hắn còn đánh lấy khách nhân nghe dính bình thư về sau. Lại tới Tường Vân Lâu nghe hí chủ ý. Nhưng hôm nay tới này nghe xong, hắn mới biết được Mã Tấn cái này bình thư là cái trường thiên, kịch bản mỗi ngày đều là liên tiếp, mỗi ngày đều là vật mới mẻ, không nghe xong toàn bộ thư, ngươi chính là vội vàng khách nhân đi, khách nhân cũng không đi à. Mà lại tựa như trước đó vài ngày khách nhân ở Tường Vân Lâu, nghe Khánh Hòa gánh hát rất nhiều lần hí giống nhau, đặc sắc như vậy bình thư, khách nhân cũng chắc chắn sẽ không chỉ nghe một lần, nếu là Mã Tấn đem cái này trường thiên bình thư hồi lại nói bốn. 5 lần, hắn Tường Vân Lâu đã sớm đóng cửa. Chu Vân Phong càng nghĩ càng tuyệt vọng, một người ngồi ở chỗ đó, tràn đầy dữ tợn trên mặt lúc trắng lúc xanh, hù thủy căn lấy vì đại hán này suy nghĩ muốn gây chuyện, khẩn trương không thôi. Mai Phương lại cùng Chu Vân Phong nghĩ không giống, hắn từ nhỏ đã trà trộn cái này tại vườn lê trong kinh doanh, dốc sức làm tôi luyện nhiều năm, xuất từ một cái đỉnh tiêm diễn viên hí khúc nhạy cảm, tại Mã Tấn kể chuyện không lâu, hắn liền phát hiện Mã Tấn bình thư tựa hồ có thể cải biên thành hí khúc. Về sau Mã Tấn trên đài kể chuyện, Mai Phương tại dưới đài liền đem Mã Tấn bình thư thảo luận những cái kia chàng cảnh hướng hí khúc bên trong bộ tình tiết càng nhiều, Mai Phương vượt giác đến ý nghĩ của mình rất có hí. Mã Tấn bình thư ưu tú hắn đã từng gặp qua, để hắn chật chật kinh thán không thôi. Nếu như bộ này bình thư tùy đường diễn nghĩa có thể đổi thành hí khúc, vậy nhất định sẽ trở thành vườn lê giữa các hàng làm kinh điển, mà biểu diễn này hí hắn cũng có thể khắp nơi cái này kinh thành trở thành một cái đại giác nhi. Mai Phương người này không tham tài, không háo sắc, nhưng bởi vì thở nhỏ tại vườn lê giữa các hàng lớn lên, cũng không khỏi nhận giữa các hàng người ảnh hưởng, đối với cái tên chữ nhìn rất nặng. Vừa nghĩ tới mình có thể nhận kinh thành hí mê truy phủng, tại vườn lê bên trong dương danh lập vạn, hắn một đôi mắt vượng bên trong không khỏi dị sắc liên liên. Cũng không lo được ở bên cạnh than thở Chu Vân Phong, Mai Phương đứng dậy, kéo lại ngay tại chạy đường Toàn Phúc, nhẹ nhàng cười nói. Tiểu nhị ca, ta muốn gặp các ngươi một lần đông ra. Toàn Phúc bưng đồ ăn chính cho một bàn khách nhân đưa đi, lại bị Mai Phương đột nhiên giữ chặt, một cái lảo đảo, kém chút cầm trong tay khay ném ra. Toàn Phúc khó chịu quay đầu muốn nhìn một chút hay như vậy đuôi ngủ, không thấy được hắn đang bận sao, vừa quay đầu lại liền thấy Mai Phương, một cái dung nhan tuyệt sắc đại mỹ nữ, đối với mình có chút cười yếu ớt. Toàn Phúc tự cảm thấy trong nháy mắt xương cốt đều sốc giòn, hắn há to miệng, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. Tiểu thư, ngài, tìm ta có việc sao? Trước mắt tiểu nhị bị dung mạo của mình khuynh đảo, Mai Phương âm thầm nổi nóng. Lao tử là cái nam, là thuần gia môn. Các ngươi không nhìn ra được sao, có thể hay không dùng ác tâm như vậy ánh mắt nhìn ta. Hắn cũng không muốn cùng Toàn Phúc tranh luận, lại cùng Toàn Phúc nói một câu, hắn muốn gặp Mã Tấn. Xin lỗi tiểu thư, chúng ta Đông gia phát hạ nói đến, cự không tiếp khách. Toàn Phúc nghe Mai Phương yêu cầu, sắc mặt khó xử mở miệng cự tuyệt. Vì cái gì? Mai Phương rất ngạc nhiên, Mã Tấn hắn không phải mở quán rượu sao, một cái mở quán rượu không tiếp khách. Hắc hắc. Toàn Phúc cười cười, chỉ vào trong đại đường tràn đầy khách nhân. Tiểu thư cũng nhìn thấy, trong tiệm nhiều khách như vậy đâu, mỗi người đều suy nghĩ thấy chúng ta Đông gia, cùng chúng ta Đông gia tâm sự, trò chuyện, chúng ta Đông gia cái nào gặp tới. Cho nên trong tiệm đã sớm lập xuống quy củ, chúng ta Đông gia cự không tiếp khách, ngài nếu là có chuyện gì có thể cùng chúng ta trưởng quỹ mà nói, nhìn, phía sau quầy tướng Mạo Phúc Hậu chính là chúng ta trưởng quỹ. Toàn Phúc cho Mai Phương chỉ ai là Chu Phúc Hải, lưu luyến không rời đi cho khách nhân dọn thức ăn lên. Mai Phương cũng chỉ có thể đi tìm Chu Phúc Hải. Chương 14, Lao Tử đây là thật muốn phát tài. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua nửa tháng, đỉnh hương lâu sinh ý là càng ngày càng nóng nảy. Tới nghe thư khách nhân đem đại sảnh chen tràn đầy, trong hành lang đã bày không hạ dài mảnh băng ghế, rất nhiều muộn khách nhân chỉ có thể đứng nghe Mã Tấn kể chuyện, cứ như vậy, mỗi ngày đều có mới khách nhân gia nhập vào. Thế nhưng là đối mặt ngày hôm đó ngày nối liền không dứt khách nhân, Mã Tấn cùng Chu Phúc Hải tâm tình nhưng không có vui vẻ như vậy. Đỉnh hương lâu. Vừa mới giờ hợi, 9 giờ tối, những khách nhân đã nhao nhao ly khai, Lỗ Nhị cùng Bao Bảo ngay tại bếp sau đối Mã Tấn cho thực đơn nghiên cứu món ăn mới. Toàn Phúc mang theo Thủy Căn cùng Kim Bảo cùng cái khác hai cái hỏa kế tại thu thập thả tạp vật cái tiểu viện từ kia. Lớn như vậy đỉnh hương lâu trong đại đường chỉ ngồi sắc mặt khó coi Mã Tấn cùng Chu Phúc Hải. Hôm nay lưu thủy mới không đến 8 lượng bạc, chỉ bằng ta trong tiệm nhân khí, nói ra cũng không ai tin. Mã Tấn vung tay đem sổ sách ném trên bàn, đối Chu Phúc Hải phàn nàn nói. Ai, đến trong tiệm nghe thư người là rất nhiều, nhưng ăn cơm liền không có nhiều, một chút khách nhân cả ngày liền chén trà đều không điểm. Nghe xong thư bước chân liền đi. Ta trong tiệm lại toàn bộ nhờ ăn uống lợi nhuận, cho nên đừng nhìn mỗi ngày ta đỉnh hương lâu đến nhiều người như vậy, nhưng chúng ta lại không kiếm được bao nhiêu tiền. Chu Phúc Hải cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ giải thích. Không thể tại tiếp tục như thế, hôm nay lưu thủy cùng hôm qua so sánh còn hạ xuống không ít, điều này nói rõ nguyện ý tại ta trong tiệm tiêu tiền khách nhân càng ngày càng ít, lại tiếp tục như thế, ta cái này đỉnh hương lâu cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, chỉ có nóng nảy nhân khí, thực tế rơi không đến một điểm chỗ tốt. Mã Tấn sắc mặt phi thường khó coi, hắn một ngày mệt gần chết kể chuyện, kết quả còn có người đến chiếm tiện nghi, lấy người nào đó ho cái kia hẹp hỏi tính cách, không có tức chết tính là mệnh lớn. Mã Tấn kỳ thật cũng biết Chu Phúc Hải nói tới tình huống, hiện tại đến đỉnh hương lâu rất nhiều khách nhân, liền là cố ý đến miễn phí nghe thư, mỗi lần Mã Tấn thức gõ một vang, bọn hắn liền bắt đầu có cẳng rời đi. Thoạt đầu bọn hắn những người này còn không dám quá làm cản, chỉ là tại đứng phía sau nghe, về sau gặp trong tiệm không ai quản. Một chút vô lại liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, bọn hắn sớm đến chiếm lấy bàn bằng ghế, để chân chính tại đỉnh hương lâu dùng tiền tiêu phí khách nhân đứng đấy, nếu không phải Mã Tấn bình thư thật sự là hấp dẫn người, chỉ sợ những khách nhân này đã sớm phẩy tay háo bỏ đi. Chuyện này không thể kéo dài nữa, hôm nay liền có rất nhiều khách nhân tìm ta biểu đạt bất mãn, những khách nhân này hỏi ta, bọn hắn dùng tiền ăn cơm, vì cái gì không có chỗ ngồi đứng ở phía sau, mà có ít người không có ra một văn tiền phản mà ngồi ở phía trước. Từ Lâm Nhai Hách trưởng quỹ càng là tại chỗ buông lời nói, tiệm chúng ta bên trong cách làm như vậy thật sự là lạnh lao khách quen trái tim. Chu Phúc Hải sắc mặt nghiêm túc, hiện tại chuyện này đã đến không thể giải quyết thời điểm, nếu không đỉnh hương lâu thanh danh đều phải thua tiền. Phanh! Mã Tấn sinh khí vô bàn một cái, hắn để bọn này vô lại chọc tức nổi trận lôi đình. Hắn một tính cách lười biếng hận không thể ngày thiên miêu tại người trên giường, vì sinh kế, ban ngày kể chuyện, buổi tối chỉnh lý bản thảo, trên đài. Nói chuyện chính là tiếp cận hơn một canh giờ, vì không đánh gãy bình thư diễn xuất hiệu quả, hắn liền nước bọt cũng không dám uống, liền sợ là đột nhiên mắc tiểu bên trên nhà xí. Hắn như thế vất vả, bọn này đồ chó hoang còn nện hắn chẳng tử, Mã Tấn tính tình cũng không có tốt như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, ta cửa hàng cũng học cái kia gánh hát, bắt đầu vào cửa hàng nghe thư thu phiếu tiền, có cái bàn cứ gọi nhã tọa, một cái nhã tọa một ngày một tiền bạc, mà lại nhiều nhất ngồi 6 vị khách nhân. Lại đem những cái kia dài mảnh băng ghế dọn dẹp một chút phía trên bao ngồi đệm, gọi tán châu ngồi, một cái tán châu ngồi một ngày 50 văn. Còn có vé đứng, đứng đấy nghe cũng muốn lấy tiền, một người một ngày 20 văn. Mã Tấn cũng là ép, các ngươi không phải cảm thấy đỉnh hương lâu trung thực sao, vậy ta liền gian thương cho các ngươi nhìn, lao tử thu vé vào cửa, ngươi không phải muốn nghe sao, ngoan ngoan bỏ tiền. Cái này, ta đỉnh hương lâu là cái tiệm cơm, cùng gánh hát đồng dạng thu vé vào cửa, có phải hay không có chút không quá phù hợp. Chu Phúc Hải có chút do dự. Chu Thúc, ngươi thoải mái tinh thần, ta cẩn thận quan sát một chút. Mỗi ngày có thời gian đến ta cái này nghe thư, ngoại trừ những cái kia vô lại, phần lớn đều là xung quanh cửa hàng trưởng quỹ cùng một chút con em nhà giàu, dân chúng bình thường cũng không có có nhiều như vậy nhàn tản công phu, hoa thời gian một ngày tới nghe thư. Mà những này phiếu tiền đối với những người này tới nói, chín châu mất sợi lông, bọn hắn ước gì chúng ta lấy tiền, có thể để bọn hắn thanh tĩnh một hồi đâu. Mã Tấn gặp Chu Phúc Hải có chút do dự, tranh thủ thời gian mở miệng trấn an, lấy bày ra mình không phải tự dưng tối tha. Chu Phúc Hải vẫn còn có chút chần chờ, hắn là cái lạc hậu người, tính cách cẩn thận, làm việc gò bó theo khuôn phép, cho nên hắn đối với Mã Tấn thu vé vào cửa cử động không tán thành rất bình thường. Chu Thúc, hiện tại cũng không có những biện pháp khác, ta thử trước một chút biện pháp này thôi, nếu là khách nhân thực sự chống lại, ta liền không làm chứ sao. Mã Tấn gặp Chu Phúc Hải vẫn là chủ trừ, liền đưa ra thử trước một chút, Chu Phúc Hải nhìn thấy Mã Tấn kiên trì ánh mắt, trong lòng bị xúc động, gật đầu bất đắc dĩ. Chu Thúc nghe ngươi. À. Gặp Chu Phúc Hải đồng ý, Mã Tấn vui vẻ giống đứa bé, hắn nhảy dựng lên hưng phấn cơ cơ quả đấm, nhìn Chu Phúc Hải mặt mũi hiền lành nhìn xem mình, Mã Tấn ngượng ngùng đối với hắn nở nụ cười, âm thầm nhả danh mình. Trong lòng tuổi tác đều nhanh 30 tuổi, làm sao vẫn là như vậy trung nhị. Kỳ thật nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, lão nhân này khoan hậu ôn hòa tính cách, cùng đối với hắn từng ly từng tí chiếu cố, để Mã Tấn từ trong lòng tiếp nhận người trưởng bối này, cho nên không tự chủ hiện lộ ra một chút ngây thơ. Chu Phúc Hải cười ha hả nhìn xem cười ngây ngô vào đầu Mã Tấn, từ khi thiếu gia thi đậu cử nhân, tính tình càng thêm cứng nhắc, quan hệ của hai người cũng có chút sơ viễn, hiện tại thiếu gia tiếp trưởng đỉnh hương lâu, tính cách là càng ngày càng hoạt bát. Mã Tấn lúng túng một hồi, chạy đến quầy hàng cầm lên bản tính, tích bên trong bá rồi coi như sổ sách. Một cái nhã tọa một tiền, đỉnh hương lâu có 36 cái nhã tọa, tổng cộng là 3 lượng 6 tiền, 8 chỗ ngồi tính 50 cái, một cái 50 văn, 2.500 văn. Cũng chính là 2 lượng 5 tiền, vé đứng. Nhìn hai ngày này tình huống, tính 100 cái, một cái thu 20 văn, chính là 2 lượng bạc, nếu như bán vé thuận lợi, một ngày như vậy quang phiếu tiền. Một ngày quang phiếu tiền chính là 8 lượng 1 tiền bạc, so ta hiện tại trong tiệm lưu thủy đều nhiều, nếu như lại thêm khách nhân gọi trà nước, rượu, đồ ăn. Lợi nhuận phi thường khả quan A. Chu Phúc Hải nhìn chằm chằm vào bản tính, nhìn xem Mã Tấn từng cái đánh ra tới số lượng, để hắn kích động không thôi. Liền trên mặt thịt mỡ đều run rẩy theo. Một ngày chính là 8 lượng, tăng thêm trong tiệm lưu thủy, coi như 15 lượng, một tháng chính là 452, một năm chính là 5.402, ha ha, ta muốn phát tài. Mã Tấn lớn tiếng cuồng tiếu, hắn cự ly hảo phòng trăm tòa, ruộng tốt và nghiêng, nô buộc như mây, thê thiếp thành đàn thổ hào mộng tưởng không xa. Đông ra, đông ra. Tiểu mập mạp bao bảo thở hồng hộc từ sau trù chạy ra, hướng Mã Tấn hô. Thế nào? Ngài để cho ta làm cái kia mấy khoản điểm tâm ta đều làm thành, ngài đi nếm thử có phải hay không cái kia vị. Bao bảo ngu ngơ cười một tiếng. Siêu. Mã Tấn nghe xong lời này, ném bản tính liền hướng bếp sau chạy tới. Đi tới bếp sau, một thanh kéo ra cản ở phía trước lỗ nhị, trên thất lộ ra 4 cái bạch bàn, phía trên đặt vào 4 loại điểm tâm. Thịt tẩm bột rán, bánh đậu xanh, xíu mại, cùng có trà sớm tứ đại thiên vương đứng đầu danh xương sủi cảo tôm. Mã Tấn cũng không cầm đũa. Ra tay nắm lên một cái sủi cảo tôm ném ở trong miệng, một cắn, tôm thịt thoải mái trượt cùng thơm ngon đầy tràn trong miệng, loại kia làm cho người mùi vị quen thuộc kém chút Mã Tấn nước mắt rớt xuống. Lao tử đây là thật muốn phát tài. Chương 15, toàn phúc thăng trước, điểm tâm ra mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, kinh thành hạ một đêm tuyết lớn, đông tuyết tại cho kinh thành bọc một tầng màu trắng về sau, chậm rãi ngừng. Toàn phúc dậy một cái thật sớm, vừa thu thập xong giường chiếu, liền chạy tới một bên đem còn tại ngủ say Kim Bảo đánh thức. Để hắn đem giường của mình tấm đệm đưa đến gian tạp vật cất kỹ, mình tới bếp sau đi gọi thủy căn cùng cái khác hai cái hỏa kế. Từ khi đỉnh hương lâu mới thêm 3 cái hỏa kế về sau, Toàn Phúc liền lấy đỉnh hương lâu thứ nhất hỏa kế tự cho mình là, tại cái khác tiểu nhị trước mặt xưng lão đại, thủy căn tuổi còn nhỏ không tranh nổi hắn, Kim Bảo ba người bọn hắn lại là mới tới, không dám phản đối. Dân ra, Toàn Phúc liền thành đỉnh hương lâu hỏa kế lão đại, Mã Tấn cùng Chu Phúc Hải gặp hắn không có xông ra loạn gì, mà lại đem trong tiệm mấy cái tiểu nhị quản lý cũng không tệ lắm, cũng liền chấp nhận, trả lại hắn tăng một tiền tiền thắng, làm ban thưởng. Tiền công tăng, Toàn Phúc làm càng khởi kình, ngày mới mới vừa sáng liền từ trên giường đứng lên, đốc xúc Thủy Căn bọn hắn làm việc. Thủy Căn, ngươi cùng nhị hát nhanh đi viện tử cầm hai thanh đại cây chổi, đem cửa chính tuyết quét quét. Toàn Phúc đem mấy cái hỏa kế tất cả đều đánh thức, mình mở ra quán rượu đại môn, mới phát hiện bên ngoài hạ tuyết lớn, vội vàng phân phó Thủy Căn cùng một cái khác hỏa kế nhị hát đi quét tuyết. Lại để cho Kim Bảo đi quét hậu viện tuyết, chính Toàn Phúc mang theo cuối cùng thừa cái kia hỏa kế 8 cân, từ gian tạp vật lại chuyển đến hai cái chậu than. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên thu phiếu tiền, Mã Tấn cùng Chu Phúc Hải muốn nhìn một chút những khách nhân phản ứng, cho nên thật sớm liền dậy, hai người ra ngoài phòng, liền phát hiện hậu viện tiền viện tuyết lớn bị quét sạch sẽ, đến đại sảnh bốn phía chỉnh chỉnh tề tề trưng bày 6 cái chậu than, đem bởi vì tuyết rơi mà có chút rét lạnh đại sảnh nướng ấm áp dễ chịu. Mã Tấn xốc lên đại môn trên vải, hướng ngoài cửa thoáng nhìn, đỉnh hương lâu cửa ra vào tuyết động quét rất sạch sẽ, quét ra tới tuyết cũng không có ném loạn, xếp thành hai cái đống tuyết tại đại môn hai bên. Không sai, là Toàn Phúc chủ ý đi. Mã Tấn đem trên vải buông xuống, quay đầu trông thấy Toàn Phúc một mặt mong đợi nhìn xem mình, liền minh bạch là ai kỳ tác. Toàn Phúc đứa nhỏ này không tệ. Chu Phúc Hải cười ha hả dùng tay sờ lên tròn trịa bụng nói. Mã Tấn nhẹ gật đầu, Toàn Phúc mặc dù có chút bệnh vặt, nhưng hà không che đậy tỉ. Đúng là khối khả tạo vật liệu. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, Toàn Phúc thăng làm ta đỉnh hương lâu đại hòa kế, Toàn Phúc, ngươi nhưng phải thật tốt làm. Nếu là cái khả tạo chi tài, Mã Tấn liền không ngại kéo hắn một thanh. Ai, đông ra, ta nhất định làm rất tốt. Toàn Phúc mặt mũi tràn đầy vui mừng, mặc dù trong tiệm này hòa kế bình thường cũng làm cho hắn trông coi, trả lại hắn tăng tiền tháng, nhưng hắn dù sao không phải đỉnh hương lâu chân chính đại hòa kế. Mã Tấn một ngày không có lên tiếng, hắn liền danh bất chính. Nôn bất thuận, cho nên trong lòng của hắn cũng trộn dạ, chỉ có thể mỗi ngày cố gắng gấp bội làm việc, bây giờ Mã Tấn chính thức thăng hắn làm đại hòa kế, cái này hạ hắn nhưng rốt cục yên lòng. Toàn Phúc trong lòng tràn đầy vui sướng, hai ngày trước trong nhà để cho người ta mang hộ tin đến, nói muốn cho hắn lại nông thôn tìm nàng dâu, hiện tại hắn nhưng phải hảo hảo lựa chọn, dù sao hắn tôn Toàn Phúc thế nhưng là ở kinh thành đại tiểu lâu bên trong làm đại hòa kế, quý hiếm rất ta. Thủy Căn Kim Bảo mấy cái tiểu hỏa kế tranh thủ thời gian vây quanh ha ha cười ngây ngô Toàn Phúc bên người, cho hắn chúc, liền xưa nay mỗi ngày khi dễ Toàn Phúc tiểu mập mạp cũng khó được không có đâm hắn hai câu. Huyên náo một hồi, Lỗ Nhị cũng tới, cùng tiểu mập mạp ở phía sau chủ làm một chút điểm tâm, người sở hữu dùng bữa sáng. Đám người vừa mới ăn nghỉ điểm tâm, Mã Tấn từ quầy hàng lấy ra một tấm giấy đỏ, để Toàn Phúc gắp vào ngoài cửa, Toàn Phúc cũng đối cái này công việc hết sức quen thuộc, lưu loát làm tốt. Thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh tới thần chính thời gian, buổi sáng 8 giờ, thường ngày lúc này, nhóm đầu tiên khách nhân liền nên tới. Trấn Viên Tiêu cục Triệu Lao gia tử, lớn tuổi, đi ngủ cạn, thật sớm liền rời giường, kéo lên cháu trai Triệu Hổ liền chạy đến đỉnh hương lâu ăn điểm tâm, chờ lấy nghe Mã Tấn kể chuyện. Tổ tôn hai người tới đỉnh hương lâu cửa ra vào, Triệu Hổ trẻ tuổi, lại là cái người luyện võ, ánh mắt tốt, liếc thấy thanh rượu cửa lầu dán giấy đỏ. Tin vui. Ứng rộng rãi khách hàng mãnh liệt yêu cầu. Đỉnh hương lâu nội bộ nhiều lần thương thảo, làm ra một cái quyết định. Tức từ hôm nay, đỉnh hương lâu bắt đầu trưng thu vé vào cửa phí tổn. Nhã tọa một ngày một tiền, tán tọa một ngày 50 văn, vé đứng một ngày 20 văn. Hy vọng khách hàng ủng hộ nhiều hơn. Hắc, thật hắc. Triệu Hồ đọc một lần trên giấy đỏ nội dung, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, hắn còn không có trong nhà quản sự, chỉ là tại Trấn Viễn Tiêu cục làm một cái bình thường tiêu sư, một tháng 2 lượng bạc, còn chưa đủ nghe một tháng nhã tọa đâu. Triệu Lao gia tử lại là cười ha ha một tiếng, lơ đễm, tổ tôn hai người đi vào đại sảnh, muốn một cái nhã tọa, Triệu Hổ đem một tiền bạc giao cho Thủy Căn, chuẩn bị giờ một chút sớm một chút. Xem ra khách hàng đầu tiên đối với trong tiệm thu lấy vé vào cửa không có gì phản cảm, Mã Tấn cùng Chu Phúc Hải nuối lòng một đại khẩu khí. Lao gia tử, tiệm chúng ta bên trong mới nghiên cứu ra mấy khoản điểm tâm, hương vị ăn rất ngon, ngài muốn hay không thử một lần. Triệu Lao gia tử là đỉnh hương lâu láo khách quen. Từ lao trưởng Quỹ Mã Lộ còn tại thời điểm liền thường đến cổ động, xuất thủ từ trước đến nay xa xỉ, Toàn Phúc đánh bạo hướng hắn để cử tiểu mập mạp bao bảo mới làm ra điểm tâm, đây là Mã Tấn dặn đi dặn lại sự tình, hắn cũng không dám trì hoãn. A, có đúng không, trình lên nhìn xem. Triệu lao gia tử cũng không có gì kinh ngạc, lão nhân gia ông ta vào Nam gia Bắc nhiều năm như vậy, cái gì mỹ thực chưa thấy qua. Toàn Phúc được Triệu lao gia tử cho phép, hướng về sau vây tay, sớm liền chuẩn bị xong tiểu mập mạp. Bưng lấy khay đi tới. Ừm. nhìn trước mắt bốn kiểm kê tâm, Triệu lao ra tử khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc, cái này điểm tâm mười phần tinh xảo a. Đạo thứ nhất điểm tâm một cái là bề ngoài dính đầy đậu nành mặt mũi, chỉnh thể hiện lên màu vàng mét quyển bên trong hám liêu quyển đến đều đều, cấp độ rõ ràng. Triệu lao ra tử dùng đũa kẹp lấy, mét quyển mười phân mềm mại, cửa vào mềm nhu thơm ngọt, lao ra tử không khỏi gật đầu, lại kẹp một khối. Đạo thứ hai là một cái vương vước, màu sắc màu vàng nhạt khối trạng điểm tâm, cửa vào mịn nhắn chặt chẽ, khẩu vị mùi thơm ngát mềm mại không dính răng, phi thường thích hợp lao ra tử dạng này lao nhân ra răng lợi. Đạo thứ ba điểm tâm, da mỏng nhân bánh lớn, hình như chén, ngọn nguồn vì tròn, eo thu mảnh, phía trên như là đường viền, có điểm giống bánh bao, lại so bánh bao tiểu so bánh bao mỹ quan, hám liêu phong phú đa dạng, hương vị ngon miệng ngon. Đạo thứ tư điểm tâm tương tự bánh sủi cảo, vỏ ngoài lại hóng ánh sáng long lanh, ẩn ẩn nhìn thấy bên trong hám liêu, nhìn để cho người ta thèm nhỏ dãi, cắn một cái xuống dưới, vỏ ngoài cảm giác mềm dẻo, nhân bánh tâm ngon ngon miệng. Nhấm nuốt hai lần, miệng đầy thơm ngon trơn. Ừm, nô. Không kịp nói chuyện, lao ra tử vận đũa như bay, từng cái điểm tâm thật nhanh đi vào trong miệng của hắn, Triệu Hổ gặp ra ra ăn thơm như vậy, cũng cầm lấy đũa kẹp lên một cái sủi cảo tôm. Nô. Triệu Hổ hai mắt trợn lên, một câu không nói, cầm lấy đũa cùng bắt đầu ăn. Hai người phong quyển tàn vân, rất nhanh, bốn kiểm kê tâm để bọn hắn quét sạch sành sanh. Một dạng điểm tâm lại đến hai phần. Trong miệng một lời âm thanh âm vang lên, Triệu lao ra tử cùng Triệu Hổ nhìn cháu trai, ra ra, một chút, không hẹn mà cùng lại nói một câu. Đến bốn phần. Nhìn ông cháu hai người ăn thơm như vậy, Mã Tấn cười con mắt đều không mở ra được. Phảng phất nhìn thấy thật nhiều tiểu tiền tiền hướng mình vọt tới ba. Chương 16, ép buộc chúc yêu. Đỉnh Hương Lâu. Trong hành lang Triệu gia tổ tôn ăn đang vui, Đỉnh Hương Lâu bên ngoài cũng lục tục ngo ngoe khách tới. Tin vui, ứng rộng rãi khách hàng yêu cầu. Lý Thụy đứng ở ngoài cửa, mỗi chữ mỗi câu đọc lên trên giấy đỏ nội dung, thần sắc không sợ hãi không thích, đối đỏ giấy nội dung phía trên thản nhiên tự nhiên, ngược lại là bên cạnh hắn tùy tùng gã sai vặt họa chúc một mặt căm giận bất bình. Tiểu lâu này cũng quá đen tối, một cái nhã tọa liền một tiền bạc, đủ kinh thành một nhà người bình thường ba ngày tiêu xài, ta là thiếu gia thiếp thân tùy tùng, trong phủ mới một tháng cho ta phát hai lượng bạc. Họa chúc trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Được rồi, ngươi tiểu tử cho ta khóc cái gì nghèo, qua ngày bình thường bản thiếu gia ném đưa cho ngươi tiền thưởng, mỗi tháng liền không nớt hai lượng đi, còn đỏ mắt người ta quán rượu kiếm tiền. Lý Thụy đá một cước mình gã sai vặt, cười mắng. Họa chúc đối thiếu gia nhà mình nịnh nọt cười một tiếng, nói ra, ta không phải khí cái này Đỉnh Hương Lâu lòng dạ hiểm độc à. Lòng dạ hiểm độc. Người ta giá trị số tiền này. Lý Thụy không tán thành lắc đầu, họa chúc lần thứ nhất cùng mình tới này, không biết cái này Đỉnh Hương Lâu Mã Tấn bản sự. Chờ nghe xong thư, liền sẽ rõ ràng người ta dựa vào cái gì dám dây số tiền này. Lý Thụy cũng không để ý bị hắn làm mơ hồ Họa Trúc, cất bước hướng Đỉnh Hương Lâu bên trong đi vào. Họa Trúc vội vàng đuổi theo, trong lòng vẫn là không nghĩ ra mình thiếu gia, đường đường một cái triều đình quan lớn đại lý tự khanh công tử, làm sao lại tới này trùng tiểu tiểu lâu tới. Lý Thụy chủ tớ hai người vừa mới vừa đi vào, Đỉnh Hương Lâu bên ngoài lại lắc lắc ung dung tới một đám người. Một nhóm người này đại khái hai mươi mấy cái. Đều là một bộ chợ búa vô lại bộ dáng, dẫn đầu gọi Trúc Yêu, là tử kim nhai cùng phụ cận mấy con phố côn đồ nổi danh, chừng 20 niên kỷ, lại cái gì công việc nhớ cũng không làm, xoắn suýt một bang lưu manh vô lại, mỗi ngày tại mặt đường bên trên lắc lư, dựa vào dọa dẫm một chút không có thế lực tiểu thương tiểu phiến, làm chút tiền hoa. Chỉ bất quá cái này Trúc Yêu coi như thông minh, chỉ là lấn phụ một chút bày quẩy bán hàng quán nhỏ phiến, xưa nay không treo chọc có thực lực đại thương cửa hàng, cho nên xem ở cha hắn huynh trên mặt mũi. Tùy theo hắn tại cái này một mảnh làm loạn. Trúc Bưu phụ thân Trúc Lao Cửu là kinh thành nổi danh đao phủ, cả một đời hành hình chặt xuống đầu lâu không trên dưới ngàn, về sau Trúc Lao Cửu lớn tuổi, liền đem nha môn thiếu cho đại nhi tử Trúc Hổ. Trúc Hổ kế thừa cha hắn Trúc Lao Cửu tay nghề, tuổi trẻ liền trò giỏi hơn thầy, ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền thành kinh thành thứ nhất đao phủ. Bởi vì đem nha môn chức vị để lại cho đại nhi tử Trúc Hổ, cho nên Trúc Lao Cửu liền đối tiểu nhi tử có nhiều áy náy. Bình thường đối Trúc Bưu rất là dung túng, Trúc Bưu ở bên ngoài chọc cái gì họa, hắn đều phí hết tâm tư cho bình, Trúc Hổ cũng đối đệ đệ có chút áy náy, vụ trộm thay hắn ra không ít đầu. Có dạng này hung danh lan xa phụ huynh bà bọc, Trúc Bưu làm việc cũng càng phát ra không kiêng nể gì cả. Mấy ngày nay Trúc Bưu lại tìm đến cái mới việc vui, đoạn trước thời gian Tử Kim Nhai Đỉnh Hương Lâu cử nhân đông ra Mã Tấn, đột nhiên tại Đỉnh Hương Lâu làm ra cái gì kể chuyện, mỗi ngày có rất nhiều khách nhân cổ động, sinh ý nóng nảy. Dẫn tới Trúc Bưu lần lòng hiếu kỳ, chạy đến Đỉnh Hương Lâu nghe Mã Tấn nói một lần thư. Cái này hạ tốt, vốn là ngày ngày lấy anh hùng hảo hán tự cho mình là Trúc Bưu, một cái đưa tại tùy đường giả nhà lâu 46 bạn nghĩa khí hào hùng bên trong không thể đi ra. Đánh ngày đó trở đi, Trúc Bưu mỗi ngày mưa gió bất động đến đỉnh hương lâu kể chuyện, chẳng những chính hắn tới nghe thư, hắn còn đem dưới tay mình đám kia lưu manh vô lại tất cả đều gọi tới nghe, dù sao phụ thân từ nhỏ đã giáo dục hắn, đồ tốt phải nhớ phải cùng bằng hữu chia sẻ. Trúc Bưu đám người này cũng không có gì tiền, lại kiêng kỵ đỉnh hương lâu đông ra mã tấn cử nhân công danh, không dám ở đỉnh hương lâu ăn cơm chùa, mặc dù một cái cử nhân ở kinh thành không đáng tiền, nhưng cũng không phải hắn một cái tiểu lưu manh có thể trêu chọc. Công danh người đọc sách là ngàn vạn không thể chê, đây là cha hắn Trúc lão cửu dặn đi dặn lại bàn giao hắn. Không có tiền, lại không thể ăn cơm chùa, vậy cũng chỉ có thể đói bụng, bắt đầu vì Mã Tấn nghe thư, Trúc Bưu còn đói bụng 2 ngày. Nhưng đói bụng 2 ngày sau đó, hắn liền học tinh, để cho thủ hạ chiếm chỗ ngồi. Hắn thì thừa dịp giữa trưa Mã Tấn ăn cơm thời gian nghỉ ngơi, ra ngoài bên trên địa phương khác tìm tòi ăn chút gì. Cứ như vậy, Trúc Bưu mỗi ngày mang theo một đám người đến đỉnh hương lâu, miễn phí nghe Mã Tấn kể chuyện. Còn không tại hắn trong tiệm ăn cơm, mà lại bởi vì bọn hắn tới sớm, đem trước mặt tốt chỗ ngồi đều chiếm, để rất nhiều muốn tại trong tiệm ăn cơm khách nhân, bởi vì không có chỗ ngồi, giận dữ rời đi. Mã Tấn hận nhất chính là cái này Trúc Bưu, tiểu tử này làm trễ nải hắn nhiều ít sinh ý. Cho nên hôm nay hắn vừa nhìn thấy Trúc Bưu một đám người cao hứng bừng bừng đi vào trong điếm, liền biết hắn không thấy được phía ngoài bố cáo, cảm thấy nhất chuyện, lộ ra một tia cười xấu xa, cái thứ nhất nên đón tiếp lấy, Chu Phúc Hải sợ xảy ra chuyện. Cũng đuổi đi theo sát. U, Trúc nhị ca tới, nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong. Mã Tấn nhiệt tình chào mời nói. Ngạch, tới, Mã cử nhân sớm. Trúc Bưu sững sờ nhìn xem đối với mình nở nụ cười Mã Tấn, cái này keo kiệt Mã Tử Thăng không phải phiền nhất mình đến đỉnh hương lâu sao, nhìn thấy mình liền mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi, hôm nay làm sao đổi tính. Trúc Bưu còn tại choáng váng, Mã Tấn liền một thanh níu lại Trúc Bưu cánh tay, đem hắn đè vào nhã tọa ngồi, tới tới tới, Trúc nhị ca. Những ngày này ngươi cũng không có ít chiếu cô ta sinh ý, hôm nay còn mang nhiều người như vậy đến ủng hộ trợ, thật sự là cho huynh đệ mặt mũi. Trúc Bưu bị Mã Tấn kéo lấy ngồi xuống, mặc dù không biết Mã Tấn đây là thế nào, nhưng hắn xưa nay sĩ diện, hôm nay Mã Tấn một cái cử nhân, Trúc nhị ca hô hào hắn, lại cho hắn nói lấy lòng lời nói, đại đại thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Trúc Bưu đắc ý cười ha ha, trong miệng xưng hô cũng thay đổi, Mã lao đệ, nhìn ngươi nói, ta không chiếu cố ngươi sinh ý. Ta chiếu cố ai sinh ý? Ha ha, nhị ca thật rộng thoáng, đã dạng này, tiểu đệ liền không khách khí, toàn phúc tới, thu một chút Trúc nhị ca nhã tọa tiền. Mã Tấn mỉm cười, ngoắc hô toàn phúc tới. Cái gì nhã tọa tiền? Trúc Bưu một mặt mộng bức. Trúc nhị ca lúc tiến vào không thấy sao, cửa ra vào dán bố cáo, hiện tại lại đến ta trong tiệm nghe thư, cùng gánh hát đồng dạng thu phiếu tiền. Ngài ngồi cái này nhã tọa, một tiền bạc một ngày, ta xem một chút, ngài những huynh đệ này ngồi hết thảy 8 cái nhã tọa. Thu 8 tiền bạc. Mã Tấn giả bộ kinh ngạc, hảo tâm nhắc nhở. 8 tiền bạc 3. Trúc Bưu dọa đến thanh âm bổ, hắn không biết chữ, cho nên không trông cửa miệng bố cáo, không biết đỉnh hương lâu thế mà thu tiền vé vào cửa, trách không được hôm nay Mã Tấn như thế ân cần đâu. U, nhị ca, ngài sẽ không móc không dậy nổi tiền này đi. Mã Tấn một mặt giả cười, ngữ khí bất âm bất dương. Sao có thể a? Trúc Bưu nghe lời này, tức giận đến đau răng, hắn nào có tiền đâu, nhưng hắn lại thích sĩ diện. Chỉ có thể mạnh miệng nâng cao. Nhị gia, ta nhớ ra rồi, lão gia tử không phải hôm nay tìm người có chuyện gì sao? Nhìn lão đại xuống đài không được, Trúc Bưu thủ hạ có cơ linh tiểu đệ, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nói hiệu nói vượng, lão gia tử lúc nào? Đúng đúng đúng, cha ta tìm ta có việc à, kém chút liền quên, nhanh nhanh nhanh, đi nhanh lên, không phải trở ngại lão gia tử đại sự. Trúc Bưu há mồm liền muốn mắng nói chuyện tiểu đệ, lập tức liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lửa. Hoàng hoàng trương trương mang theo thủ hạ đi đường. Nhị ca, có rảnh thường đến a? Nhìn Trúc Bưu chật vật đào tẩu, Mã Tấn cười xấu xa hướng hắn thét to một tiếng. Phanh! Trúc Bưu dọa đến kém chút ngã một lảo đảo, cũng không dám trả lời, mang theo thủ hạ chạy nhanh hơn. Ha 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 ha! Vừa đi tới hách trưởng quỹ thấy cảnh này cất tiếng cười to. Hai ngày này Trúc Bưu dẫn một đám người chiếm nhiều như vậy chỗ ngồi, còn không tốn tiền ăn cơm, hắn sớm thấy ngứa mắt. Hôm nay nhìn Mã Tấn đem Trúc Bưu dừng lại trêu cợt, tâm tình thật tốt. Mã tiểu tử, cho ta đến cái nhã tọa. Có ngay, một tiền bạc. Chương 17, bán lửa nóng điểm tâm. Đỉnh hương lâu. Chưa tới giờ mão, 9 giờ sáng, đỉnh hương lâu châu ngồi liền không sai biệt lắm ngồi đấy. Đại đa số khách nhân đối đỉnh hương lâu thu lấy vé vào cửa, cũng không có biểu thị quá lớn bất mãn, ngoại trừ số ít một chút khách nhân nghe xong lấy tiền, xoay người rời đi, khách nhân khác oán trách vài câu liền bỏ tiền nhập tọa. Mấy Mã Tấn lên đài thời điểm, dưới đài ngoại trừ còn thừa lại 3 cái nhã tọa, 50 cái tán tọa đều bán xong, còn có không ít vé đứng, dù sao không phải tất cả mọi người bỏ được hoa một tiền bạc, cho nên đỉnh hương lâu tán tọa bán tốt nhất. Chu Phúc Hải lão trưởng quỹ ở một bên vui cũng không được, lúc đầu hắn còn lo lắng bán không được vé vào cửa, hiện tại xem ra, hắn vẫn là đánh giá quá thấp Mã Tấn Bình thư mị lực. Tiên trưởng quỹ kẹp lên một cái xíu mại liền dồn vào trong miệng, không ngừng nhấm ướt, hai má chống đỡ cổ vũ, đôi đuôi trong tay co đưa về phía đựng lấy sủi cảo tôm đĩa. Ai ai ai, ngươi chậm một chút, ngươi nói ngươi cũng là đường đường một cái đại tiền trang lão bản, thứ gì chưa thấy qua, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Hách trưởng quỹ một mặt nhức cả trứng nhìn xem vùi đầu cuồng ăn không thôi lão hưu, hắn người lão hưu này cái gì cũng tốt, chính là trông thấy ăn ngon liền không rời nổi bước chân, đều béo thành cầu, còn như thế tham ăn. Ừ ngô. Tiên trưởng quỹ tốn sức nuốt xuống thức ăn trong miệng, hách trưởng quỹ sợ hắn nghẹn, tranh thủ thời gian cho hắn rót một chén nước, tiền trưởng quỹ uống một hơi cạn sạch, vang dội ở một cái. Ngấc. Nhìn xem bên cạnh khách nhân nín cười bộ dáng, hách trưởng quỹ che mặt. Hắn thật muốn một bàn tay hút chết tiền trưởng quỹ cái này mất mặt mập mạp chết bẩm. Cái này điểm tâm ăn ngon thật, đỉnh hương lâu lúc nào mời đến như thế một vị đầu bếp, tay nghề tuyệt. Tiền trưởng quỹ lại lơ đễnh, chật chật tán thưởng đỉnh hương lâu điểm tâm ăn ngon. Đúng vậy à, chính là Đông Thành Phúc Mãn lâu điểm tâm cũng không đuổi kịp nơi này, Mã Tấn đây là nhặt được cái bảo à. Hách trưởng quỹ cũng rất nghi hoặc. Xem ra, Phúc Mãn lâu kinh thành điểm thứ nhất tâm danh hảo muốn thoái vị. Nô trưởng quỹ ngồi ở bên cạnh, nói tiếp. Bếp sau. Bảo ca, Tử Tuyền Nhai Đỗ trưởng quỹ lại muốn hai bàn sủi cảo tôm. Bảo ca, Lý Thiếu Gia lại điểm một phần bánh đậu xanh, một phần thịt tẩm bột rán. Bảo ca, Kim Tiên Sinh muốn một bộ điểm tâm, thúc giục muốn đâu. Bảo ca, Lưu Ban Đầu. Tiểu Mập Mạp cùng Lỗ Nhị Thành toàn bộ đỉnh hương lâu người bận rộn nhất, điểm tâm làm ăn ngon, khách nhân không ngừng chọn món ăn, thủy căn một chuyến tiến đến thúc đồ ăn, bao bảo đều nhanh bận vắng đầu. Đem tứ đại chồng chất cao cỡ nửa người lồng hấp phân biệt đặt ở chỗ bên trên. Tiểu Mập Mạp cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, thở dốc một hơi, tới cùng Lỗ Nhị cùng một chỗ bao sủi cảo tôm. Buổi tối nhất định cùng Đông Gia nói, để hắn cho hai ta thêm tiền công, mệt chết ta. Tiểu Mập Mạp nhả ránh. Đúng vậy à, thường ngày đều là giữa trưa cùng buổi tối mới gọi món ăn, nhưng đồ vật đều sớm chuẩn bị tốt, vào nồi là được rồi, hôm nay điểm tâm bán quá tốt, đều nhanh bận không qua nổi. Lỗ Nhị ngu ngơ cười một tiếng, đáp lại nói. Hai người bao hết một hồi sủi cảo tôm. Bếp lò bên trên trưng điểm tâm chín, bao bảo đem thủy căn gọi tới, để hắn cho khách nhân mang thức ăn lên. Bảo ca, trưởng quỹ nói hiện tại điểm tâm ít trưng điểm, khách nhân đều ăn không sai biệt lắm, Đông Gia cũng lập tức kể chuyện. Thủy căn bưng điểm tâm, nhắc nhở bao bảo. Ừm, ta biết. Bao bảo gật đầu đáp, thủy căn vừa mới bưng thức ăn ly khai bếp sau, tiểu mập mạp liền nghe đến đại sảnh Mã Tấn niệm thơ xưng danh thanh âm. Tiểu mập mạp cùng Lỗ Nhị liếc nhau, hai người đem dựa vào tường cái bàn đẩy ra, mở cửa sổ ra. Hai người dựa vào cửa sổ, một bên bao lấy sủi cảo tôm, một bên nghe đại sảnh Mã Tấn kể chuyện. 3. Nhất khối tỉnh mục thất hạ phân, thượng trí quân vương hạ trí thần. Quân vương nhất khối hạt văn vũ nhất khối quản lê dân. Thánh nhân nhất khối cảnh giáo nho, thiên sư nhất khối cảnh quỷ thần. Thăng gia nhất khối khuyến Phật pháp, đạo gia một khối khuyến huyền môn. Nhất khối lạc tại giang hồ thủ, lưu lạc bát phương khuyến thế nhân. Hồ hải bằng hưu bất cung ngã, như yếu hữu nghệ luận gia môn. 3. Một tiếng gào to về sau, lại vỗ một cái thước gõ, Mã Tấn cái này muốn mở sách. Choe nu a thừa. Y tốt. Nghe Mã Tấn một đoạn thời gian bình thư, những khách nhân cũng vô sự tự thông học xong lớn tiếng khen hay gọi tốt, bên này Mã Tấn vừa dứt lời, hiện trường liền có không ít khách nhân lớn tiếng kêu lên tốt tới. Chỉ là những khách nhân này đều chỉ là vỗ tay làm gào to, chưa từng có giống Mã Tấn tại Tường Vân lâu gặp phải ấy bại gia tiểu mập mạp giống nhau, hướng trên đài ném bạc, để Mã Tấn phiền muộn rất lâu. Đoạn trên thư chúng ta nói qua, Tùy Dương Đế Dương Quảng ngu ngốc vô năng, vì đi Dương Châu nhìn Quỳnh Hoa, vậy mà mệnh Lý Mật đảo một đầu Đại Vận Hà, dẫn đến thiên hạ kêu ca sôi trào, các lộ nghĩa quân nhao nhao dựng thẳng lên phản cờ, trong đó lợi hại nhất có 18 nhà, danh xưng 18 lộ phản vương. Ta đẻ xuống cái này 18 lộ phản vương mài đao xoèn xoẹt muốn cướp đoạt Dương gian này Giang Sơn, tạm thời không nhắc tới. Lại nói cái này Dương Quảng muốn đi cái kia Dương Châu nhìn Quỳnh Hoa, gian thần Vũ Văn Hóa Cập liền nghĩ ra một cái độc kế. Muốn nhân cơ hội diệt trừ Lý Huyên, để Đường Quốc công Lý Huyên 3 tháng tại Thái Nguyên xây lên một tòa Tấn Dương cung, dùng kim ngọc bày ra, lấy lợi thành giá. Nếu như bất tuân thánh chỉ, liền nói hắn mạng quân, tội nên chém thủ, hắn như tại trong vòng 3 tháng tạo một tòa mới cung điện, liền nói hắn tư tạo con lại, cũng có thể giết hắn, trừ hậu hoạn. Dương Quảng đại hỉ, vội vàng phát hạ thánh chỉ, suy nghĩ báo năm đó Lý Huyên cái kia kiến nghiệp giết đẹp cùng Tần Quỳnh cái kia một giản mối thù. Thánh chỉ phát đến Thái Nguyên, Lý Uyên nghe xong để hắn hạn 3 tháng tạo ra một chỗ tấn dương cung, này làm sao tạo ra? Trong lòng minh bạch là Dương Quảng suy nghĩ phải biến pháp giết hắn, cảm thấy sốt ruột, liền tìm đến chính mình 4 con trai thương nghị. Lúc này Đường Quốc Công Lý Uyên có tứ tử, trưởng tử Lý Kiến Thành, thứ tử Lý Thế Dân, chính là trên trời Tử Vi tinh hạ phàm, về sau thành Đường Thái Tông, tam tử Lý Nguyên Cát, tứ tử Lý Nguyên Bá, 4 con trai bên trong, Lý Uyên thích nhất chính là nhị nhi tử Lý Thế Dân. Nhìn trước mắt 4 con trai, Lý Uyên nói ra, đạo này ý chỉ, nhất định là Vũ Văn Hóa cập gian kế, cái này Tấn Dương cung không tạo được nói nhà chúng ta kháng chỉ, muốn giết, tạo thành còn nói hai ta tư tạo vương điện, cũng muốn giết. Ta nghĩ đến luôn luôn một cái chết, không bằng không tạo, chúng ta còn rơi cái thanh nhàn. Nhìn thấy cha mình một mặt bi phẫn, tiểu nhi tử Lý Nguyên Bá nói, cha không muốn nóng lòng, tên cẩu hoàng đế kia như đến, đợi ta một thiết truy đem hắn đánh chết, để cha ngươi làm hoàng đế chính là. Lý Uyên nghe lời này dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian hét lớn một tiếng ngăn lại Lý Nguyên Bá, này, tiểu xúc sinh im ngay. Cái này Lý Nguyên Bá tuổi vừa mới 12 tuổi, dáng dấp mỏ nhọn co lại má, mặt như bệnh quỷ, gầy như quét ủi, chẳng những bộ dáng xấu xí, mà lại đầu óc cũng không quá linh quang, thoáng như đứa bé. Nhưng hết lần này tới lần khác sinh lực lớn vô cùng, hai thanh lôi cổ ứng kim truy, có 800 tính toán chi ly nặng, ngồi một thất bản lặc lại kỳ lân, vô địch thiên hạ, tại đại tùy xương đầu thứ nhất hảo hán. Lý Uyên bị tiểu nhi tử đại nghịch bất đạo dọa đến không rõ, vừa răn dạy vài câu, ngoài cửa hạ nhân đến báo, có hai cái đạo nhân đi tới trước cửa phủ, nói có biện pháp giải quyết Lý Uyên nan đề. Lý Uyên nhanh lên đem hai cái đạo nhân đón vào, hai cái này đạo nhân là đôi sư đồ, sư phó gọi Viên Thiên Cương, đồ nhi gọi Lý Thuần Phong. Mã Tấn trên đài êm tai nói, hiện tại Mã Tấn bình thư kỹ xảo càng ngày càng đầy đặn, Mã Tấn mặc dù tính cách lười nhác, nhưng cũng là một cái truy cầu hoàn mỹ người. Tại dưới đài thời điểm, hắn cũng không ít bỏ công sức, hắn chẳng những tinh tế rèn luyện kịch bản, thường xuyên sửa chữa không hài lòng địa phương, còn thường xuyên hồi ức hắn nghe qua Đan Điển Phương lão sư cùng lão Quách kể chuyện, suy nghĩ học tập bọn hắn kể chuyện ngữ khí, kỹ xảo, làm nền. Bởi vì kịch bản là viết trên giấy, Mã Tấn vì sợ nói ra được hiệu quả không tốt, mỗi lần viết xong vở, hắn đều muốn mình luyện tập một chút. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không thật đơn giản thành công, đại càn vương triều dân chúng cũng không phải người ngu, Mã Tấn muốn thật không có cái gì bản lĩnh thật sự, khô cằn kể chuyện xưa, người ta cũng sẽ không móc nhiều tiền như vậy tới nghe thư. Mã Tấn ở chỗ này kể chuyện, đối diện Tường Vân Lâu, đi qua không ngừng tranh chấp, Mai Phương cũng rốt cục thuyết phục Chu Vân Phong. Chương 18, phim truyền hình đều là gạt người. Tường Vân Lâu, cùng đối diện tiếng người huyên náo đỉnh hương lâu so sánh, Tường Vân Lâu có vẻ hơi quẩn cung ẽ, trong tiệm không có có khách, trong đại đường chỉ có hai cái tiểu hỏa kế mặt ủ mày trao ngồi ở kia sững sờ. Tường Vân Lâu sân khấu kịch cái khác trên mặt bàn, Chu Vân Phong cùng Mai Phương đối lập mà ngồi, thần sắc khác nhau. Mai Phương, ngươi thật cảm thấy mở rạp hát có lợi nhuận. Chu Vân Phong một mặt phức tạp nhìn trước mắt Mai Phương, từ lần trước cái này Mai Phương cùng mình cùng đi đỉnh hương lâu lắng nghe một hồi thư về sau, trở về có chút lải nhải. Mỗi ngày cùng mê mội giống nhau. Muốn đem ấy tùy đường diễn nghĩa đổi thành hí, hôm qua càng là vậy mà cùng mình nói đem cái này Tường Vân Lâu đổi thành giáp hát. Tường Vân Lâu mặc dù cũng có hy vọng gánh hát diễn xuất, nhưng bản chất vẫn là quán rượu, cùng Mai Phương Khánh Hòa gánh hát cũng chỉ là quan hệ hợp tác. Mai Phương vừa đưa ra ý nghĩ này, hắn còn tưởng rằng Mai Phương điên rồi, kết quả Mai Phương cùng hắn hàn huyên sau một ngày, lại có chút đem hắn thuyết phục. Chu Minh, đem Tường Vân Lâu đổi thành giáp hát chủ ý này, ta suy nghĩ thật lâu, cũng không phải là nhất thời hứng khởi, mấy ngày này ta chạy một lượt trong kinh thành bên ngoài, kinh thành các vở kịch viện gánh hát ta tất cả đều đi qua, đạt được một cái kết luận, giáp hát việc này rất có triển vọng. Mai Phương ưu nhã nâng chung trà lên, nhấp nhẹ hai cái nước trà, lạnh nhạt nói đến. Như thế nào rất có triển vọng? Chu Vân Phong đặt câu hỏi. Ta tính toán một cái, không tính kinh thành phụ cận huyện thành, kinh thành trong thành tổng cộng có 253 nhà gánh hát, trừ bỏ những cái kia chỉ có 3 dưa 2 táo. Không có mấy cái linh người gánh hát dòng điểm bắt kinh gánh hát có 76 cái, trong đó có 8 nhà gánh hát nhất là chứ danh, ủng độn vô số, bị kinh thành hí mê xưng là bát đại giáp hát. Mai Phương đặt chén trà xuống, tự tin mỉm cười, cả người lộ ra nhìn quanh thần bay, phá lệ phong thái chiếu người, lắc Chu Vân Phong con mắt tròn váng. Cái kêu bát đại giáp hát ta cũng biết, đều là kinh thành nổi danh nhất gánh hát, trong đó lợi hại nhất gọi sướng xuân gánh hát, còn tiến cung cùng Thái Hậu cùng Hoàng thượng hát qua hy đâu. Lúc ấy thế nhưng là hoành động toàn bộ kinh sư, bọn hắn từ trong cung sau khi trở về, cái kia giạp hát cánh cửa kém chút bị đến xem trò vui khách nhân đập nát. Bất quá, cái này cùng đem Tường Vân Lâu đổi thành giạp hát có quan hệ gì, phát hiện ở kinh thành gánh hát nhiều như vậy, ta lại càng không nên mở giạp hát. Chu Vân Phong sờ lên cái cằm nồng đậm sợi râu, có chút không hiểu. Ta tử quan sát kỹ qua những này gánh hát, nhất là bát đại giạp hát. phát hiện những này gánh hát phần lớn đều là mở tại Nam Thành, bát đại dạp hát mở tại Nam Thành có 5 nhà, Đông Thành 2 nhà, Tây Thành 1 nhà, chúng ta sở tại lớn như vậy thành Bắc vậy mà không có một nhà chứ danh dạp hát. Mai Phương nói, ngươi nói là Chu Vân Phong nghĩ đến cái này mấu chốt trong đó, đang một chút đứng dậy, kích động không thôi. Không sai, ta tự tin ta Mai Phương Khánh Hòa gánh hát thực lực không kém gì bát đại dạp hát, ta Mai Phương cũng không thể so với bát đại dạp hát bên trong danh giác chênh lệch, Lao Chu, chỉ cần chúng ta liền lần tay đến, liền có thể đem Khánh Hòa gánh hát chế tạo thành kinh thành thứ 9 đại dạp hát. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đu ám tê. Mai Phương trên mặt tuấn tú tràn đầy tự tin, đây là bắt nguồn từ hắn vài chục năm dưới đài khổ công ban cho tự tin, hắn Mai Phương đang hát hí nghề này còn chưa sợ qua ai. Mai Phương lời nói lây nhiễm Chu Vân Phong, Chu Vân Phong một mặt kích động, đồng nhiên đập một cái bản, đem cổng ngủ ga ngủ gật hai cái tiểu hỏa kế hạ nhảy một cái. Mai lão bản bản sự ta lão Chu là phục, hôm nay việc này lão Chu cùng người cược, Tường Vân lâu nghe ngươi đổi thành giáp hát, ta đây còn có chút bạc, cũng cùng nhau nhập cổ phần, nếu là bồi thường, cùng lắm thì ta lão Chu làm lại từ đầu, lại đi phương Nam ngược lại hàng đi. Ngay thương ấm ôn hòa cùng Chu Vân Phong hôm nay cũng cùng giã một thành, bỏ hết cả tiền vốn ủng hộ Mai Phương. Đa tạ Chu huynh. Mai Phương trịnh trọng hướng Chu Vân Phong chắp tay, một mặt cảm kích, hắn cũng không nghĩ tới Chu Vân Phong sẽ như vậy giúp đỡ chính mình. Lão đệ, ngươi bây giờ có tính toán gì? Đi qua việc này, tình cảm của hai người cũng thân cận rất nhiều, Chu Vân Phong đôi Mai Phương xưng hô cũng thay đổi. Khánh Hòa gánh hát muốn một lần là nổi tiếng, trở thành thứ 9 đại giáp hát, liền phải ra một cái đại chiêu. Ta suy nghĩ thật lâu, lúc trước chúng ta Tường Vân lâu khai trương diễn mới hí cái chủ ý kia cũng không tệ. Mai Phương đôi Chu Vân Phong đạo. Cái chủ ý này được không, ta ấy mới hí cũng không có lửa thêm mấy ngày, khách nhân không đều bị đối diện đoạt đi. Chu Vân Phong nháy nháy con mắt, vẫn còn có chút đỏ mắt đỉnh hương lâu sinh ý. Cho nên a, ta chuẩn bị lại đi gặp một lần đỉnh hương lâu cái kia mã cử nhân. Mai Phương mỉm cười. Buổi tối, đỉnh hương lâu bên trong, sở có khách đều đi, đám người ăn nghỉ sau bữa cơm chiều, Lỗ Nhị cáo biệt về nhà. Tiểu mập mạp Bao Bảo mang theo toàn phúc mấy cái hỏa kế ở phía sau chú bắt đầu chuẩn bị ngày mai điểm tâm hám liêu. Tiểu mập mạp ôm cánh tay, một mặt cười tủm tỉm nhìn chằm chằm toàn phúc chặt nhân bánh, trong miệng không ngừng bắt bẻ toàn phúc đao pháp, câu nói tràn đầy ghét bỏ. Toàn phúc mặt không thay đổi cầm song đao chặt nhân bánh, hận không thể một đao chém chết cái này làm người ta ghét mập mạp chết bẩm. Mà Mã Tấn thì cười ha hả cùng Chu Phúc Hải cùng một chỗ ngồi tại đại sảnh kiếm tiền. 4 tiền 3 văn, 4 tiền 4 văn, 4 tiền ngũ văn, Chu Thúc. Hôm nay ta hết thể kiếm lời 16.24 tiền ngũ văn, trừ bỏ chi phí, cũng phải có 11.12.2 đi. Mã Tấn một mặt vui mừng, đem trên bàn bạc tiền đồng nâng lên đến, phóng tới tiền trong hộp, khép lại cái nắp, dùng sức lung lay, bên trong truyền đến vang dội tiếng va chạm, ngày lúc trời tối kiếm tiền, hắn hiện tại là càng ngày càng thích cái này trùng bạc va chạm thanh âm. Chu Phúc Hải cũng đầy là tiếu dung, đỉnh hương lâu hôm nay bán vé thành công, trong tiệm lưu thủy một cái tăng gấp đôi, ngày mai ta đi chuyến tiền trang. Đem những ngày này kiếm bạc vụn đều đổi thành nén bạc, không phải dễ dàng ném đi. Ừm, đều đổi thành 10 lượng một thỏi đại bạc, ta lại tại hậu viện đào hố, đem bạc nấp kỹ. Mã Tấn không có coi Chu Phúc Hải là thành ngoại nhân, thương lượng với hắn giấu tiền địa điểm. Ừm, tìm một chỗ kín đáo. Chu Phúc Hải đôi Mã Tấn tín nhiệm có chút cảm động, thiếu gia đối với mình càng ngày càng thân cận. Đông đông đông. Hai người đang thương lượng ở đâu giấu tiền, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Xin lỗi. Tiệm chúng ta bên trong đóng cửa. Mã Tấn cửa đối diện bên ngoài hô một tiếng. Đông đông đông. Người ngoài cửa vẫn là tại gõ cửa. Nghe không hiểu đúng không, tiệm chúng ta đóng cửa. Mã Tấn lẩm bẩm đi đến đại môn tiền, đem đại môn mở ra, liền thấy ngoài cửa một cái đứng đấy một cái duyên dáng yêu kiều, rõ ràng mi răng trắng mỹ nữ, đến ở bên cạnh tráng hán tự nhiên bị Mã Tấn hoa lệ lệ không nhìn. Ta tìm đỉnh hương lâu đông ra Mã Tấn. Mỹ nữ này không là người khác là đến đây tìm Mã Tấn Mai Phương. Hắn là chuyên môn bóp lấy điểm tới, sợ chắn không đến chính chủ. A, ta chính là Mã Tấn, mời đến, mời đến. Mã Tấn nghe xong mỹ nữ là tới tìm hắn, mặc dù không biết là chuyện gì, lại mau để cho qua thân thể, mau đem người mời tiến đến ngồi xuống. Nhìn xem đối diện Mai Phương ưu nhã ngồi xuống, Mã Tấn tranh thủ thời gian rót cho hắn một chén trà, một bên Chu Vân Phong tự nhiên lại làm như không thấy. Chính Mã Tấn cũng ngồi xuống, một mặt mỉm cười nhìn đối phương. Mặc dù nhưng cái này mỹ nữ một thân nam trang cách ăn mặc, nhưng lấy hắn Mã Tấn trà trộn ngành giải trí kinh nghiệm nhiều năm, hắn dám đánh cược, cái này nhất định là cái đại mỹ nữ, mặc dù vị này dáng người có chút, nhưng mặt dài đẹp mắt không được sao, hắn lão Mã thế nhưng là kiên định nhan giá trị đảng. Dù sao phim truyền hình bên trong không đều như thế diễn sao, nhân vật nữ chính cách ăn mặc thành nam nhân, cùng nhân vật nam chính sinh ra một loạt cố sự, cuối cùng trở thành thần tiên quyến lữ. Nhìn trước mắt cái này hoa dung nguyệt mạo mỹ nhân, Mã Tấn lâm vào huyễn tưởng. Mai Phương xem xét Mã Tấn bộ dáng, liền biết đối phương lại hiểu lầm, bất đắc dĩ cười khổ. Mã tiên sinh, ta suy nghĩ nói rõ một chút, bị nhân là cái nam nhân.
Ta biết, ta biết.
Mã Tấn phối hợp nhẹ gật đầu, một mặt chân thành, muội tử muốn chơi tư tưởng, ta đến phục bồi, không thể vạch trần. Mai Phương nhìn lên Mã Tấn không có tin tưởng, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên cạnh Chu Vân Phong, Chu Vân Phong trở về một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Mắt thấy thời gian chậm trễ lâu như vậy, còn không có cắt vào chính đề, Mai Đại Lao bản chỉ có thể lập lại chiêu cũ, hào sảng kéo ra trước ngực quần áo.
A.
Một tiếng hét thảm, Mã Tấn dọa đến ném tới dưới mặt bàn, Mai Phương cùng Chu Vân Phong tranh thủ thời gian đỡ hắn lên. Mã Tấn nhìn chằm chằm Mai Phương nhìn nửa ngày, đem Mai Phương đều nhanh nhìn kinh, mới sâu kín nói một câu. Phim truyền hình đều là gạt người. Chương 19, hợp tác bạch xà chuyện. Đỉnh Hương Lâu. Phía ngoài tuyết động đã có chút băng tan, mùa đông gió thổi qua, có một cỗ đâm người hàn ý. Trong tiệm nhiệt độ cũng có chút hạ xuống, Chu Phúc Hải đem Toàn Phúc kêu đến, lại cho đại sảnh tăng thêm một cái chậu than. Mai Phương cùng Chu Vân Phong lặng lặng ngồi có đây không, Mã Tấn nhìn chằm chằm Mai Phương nhìn thời gian thật dài, lại vây quanh hắn chuyển tầm vài vòng, mới sắc mặt khó coi hỏi, ngươi thật sự là nam. Mai Phương lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn, quyến rũ động lòng người, để Mã Tấn tâm, cũng đi theo nhảy một cái, hắn tranh thủ thời gian quay đầu, nhưng không thể cho uốn cong. Có muốn hay không ta đem phía dưới quần áo cũng cởi ra cho ngươi xem một chút. Mai Phương tức giận nói,
không cần.
Mã Tấn khoát tay cự tuyệt, lại nhìn Mai Phương mấy mắt. Hắn cũng là kỳ quái, một người nam lớn lên đẹp mắt như vậy làm gì, liền cái này dung mạo, lên thanh lâu có thể đánh ba cái hoa khôi. Các ngươi ai vậy, tìm ta có chuyện gì? Mã Tấn tùy tiện ngồi xuống, bưng lên một chén nước uống xong, hướng hai người hỏi. Nếu biết đối phương là nam, cái kia Mã Đại Đông ra thái độ liền thẳng tắp hạ xuống, không quan tâm ra hỏa này lớn lên nhiều đẹp, hắn cũng không tốt cái này miệng, ta lão Mã thế nhưng là thằng nam. Mã tiên sinh, tùy tiện đến thăm, quấy rầy. Ta là đối diện Tường Vân Lâu lão bản Chu Vân Phong, vị này là bằng hữu của ta, Khánh Hòa gánh hát chủ gánh Mai Phương. Chu Vân Phong nhìn lên Mã Tấn nhìn xem Mai Phương một mặt toán nghiệm, mình đứng ra giới thiệu hai người. Tường Vân Lâu lão bản. Mã Tấn tinh thần một chút nhấc lên, Tường Vân Lâu lão bản tới tìm hắn làm gì, hắn cũng biết Tường Vân Lâu gần nhất tình trạng, tình cảnh thật không tốt, khách nhân đều bị mình Đỉnh Hương Lâu kéo đi qua, Tường Vân Lâu sinh ý thảm đạm không được. Không phải là nhìn Đỉnh Hương Lâu sinh ý nóng nảy, đến gây chuyện đi. Mã Tấn ngồi ở kia suy nghĩ miên man, tay cũng chậm chậm bắt lấy dưới mông ghế, một hồi nếu là đánh nhau, có thể làm vũ khí. Bất quá Mã Tấn ngẩng đầu nhìn một chút Chu Vân Phong hùng tráng dáng người, so sánh một chút hắn cùng đối phương chênh lệch, ngoan ngoãn buông xuống cái này ảo tưởng không thực tế, đem mình trong tiệm này người tất cả đều tăng thêm, cũng không đủ người đánh. Chu lão bản cùng Mai ban chủ đêm khuya đến đây, tìm Mã mỗ có gì chỉ giáo. Hiểu lầm Chu Mai hai người Mã Đại Đông ra, am hiểu sâu đại trượng phu co được giãn được đạo lý. Khuôn mặt chỉ một thoáng tràn đầy tiêu dung, cả người chính và tháo mà ngồi, ngựa khi ôn hòa ghê gớm. Ngậy! Chu Vân Phong mặc dù không biết Mã Tấn thái độ vì cái gì một chút trở nên nhanh như vậy, bất quá đối với bọn hắn tới nói là chuyện tốt, hắn đang định nói ra này mục đích, một bên Mai Phương lại đoạt trước một bước. Vẫn là ta tới nói đi, Mã tiên sinh, Tường Vân Lâu sinh ý không tốt, ta thương lượng với Chu huynh một chút, chuẩn bị đem Tường Vân Lâu đổi thành giáp hát. Mai Phương người sảng khoái nói chuyện sảng khoái.
À, đây là chuyện tốt ta.
Mã mộ ở chỗ này sớm chúc hai ông chủ, sinh ý thịnh vượng, tài nguyên rộng tiến, hai vị gầy dựng vào cái ngày đó, mã mộ nhưng phải bao một cái đại hồng bao. Mã Tấn giờ mới hiểu được mình hiểu lầm, sinh ý không tốt liền đi nện người khác cửa hàng, ngươi làm nha môn là ăn cơm khô. Bất quá đối với Tường Vân Lâu đổi nghề chuyện này, Mã Tấn vẫn là rất ủng hộ, Đỉnh Hương Lâu sinh ý tốt như vậy, thế tất sẽ đối với Tường Vân Lâu ảnh hưởng rất lớn, thừa dịp thua thiệt còn không lợi hại, đổi nghề cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Mã Tấn không phải một cái lòng dạ hẹp hòi người, mặc dù lúc trước Tường Vân Lâu gầy dựng thời điểm đoạt không ít Đỉnh Hương Lâu khách nhân, để Đỉnh Hương Lâu lâm vào nguy cơ, nhưng người ta lại không đùa nghịch cái gì ám chiêu, đều là một chút bình thường thương nghiệp cạnh tranh, bây giờ đối phương chủ động nhượng bộ, đổi nghề diễn cho viện, Mã Tấn đương nhiên phải chúc phúc đối phương, dù sao làm ăn vẫn là đến dĩ hòa vi quý, nhiều một người bạn nhiều một con đường. Chu Phúc Hải nhìn thấy Mã Tấn vừa vặn lời nói, vui mừng nhẹ gật đầu, thiếu gia càng ngày càng thành thục. Vậy liền mượn Mã tiên sinh chúc lành, bất quá, hôm nay hai huynh đệ chúng ta tìm đến Mã tiên sinh còn có một chuyện muốn nhờ. Mai Phương chắp tay nói tạ, đưa ra chính sự. Mai lão bản mời nói, Mã mỗ hết sức hỗ trợ. Đã hai người này không phải đến đập phá quán. Mã Tấn tâm tình buông lòng rất nhiều, thông khoái để Mai Phương nói rõ ý đồ đến, Nếu như đối phương không phải đưa ra quá khó xử sự tình, Mã Tấn sẽ hết sức, hai người kia nhìn nhân phẩm không sai, đáng ra kết giao. Là như thế này, chúng ta không phải muốn mở một nhà rạp hát sao, mới rạp hát vừa mở, muốn nhanh nhất khai hỏa danh khí, biện pháp tốt nhất chính là trình diễn mới hí, nhưng mới hí cũng không phải tốt như vậy có được. Cho nên chúng ta liền nghĩ đến Mã Tiên Sinh, ta cùng Chu Huynh nghe qua ngài nói tùy đường diễn nghĩa, ta phát hiện cái này tùy đường diễn nghĩa hoàn toàn có thể đổi thành hí khúc, mà lại trở thành kinh điển khả năng rất lớn, cho nên mới có chúng ta hôm nay đến nhà bái phỏng. Mai Phương nói rõ với Mã Tấn ý đồ đến, kỳ thật tại cái này đại cản triều đại cũng không có cái gì bản quyền chi nói, Mai Phương chính là đem tùy đường diễn nghĩa trực tiếp mang lên sân khấu kịch, Mã Tấn cũng không có biện pháp gì. Nhưng hai cửa hàng dù sao cách gần như vậy, nếu như vậy làm, thế tất sẽ cùng Mã Tấn trở mặt, Mai Phương không muốn cùng Mã Tấn gây như thế cương, mà lại, không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Mã Tấn người này rất thần bí, nhẹ nhõm làm ra một cái bình thư tùy đường diễn nghĩa, đồng thời rất được hoan nghênh. Ai biết hắn còn có cái gì bản sự khác, Mai Phương không muốn đắc tội hắn. Cho nên hắn thuyết phục Chu Vân Phong, hai người đến nhà bái phòng Mã Tấn, hy vọng có thể đạt được Mã Tấn đồng ý, song phương đều có thể tất cả đều vui vẻ. Dạng này a. Mã Tấn nghe xong Mai Phương, rơi vào trầm mặc, mực đậm lông mày nhăn thành một đoàn. Nếu như Mã Tiên Sinh không hài lòng, chúng ta có thể ra 100 lượng nhuận bút phí, đôi Mã Tiên Sinh làm chút đền bù. Chu Vân Phong khẩn trương nhìn xem Mã Tấn, đưa ra dùng bạc mua sắm, hắn tính cách ôn hòa, cũng không muốn đắc tội Mã Tấn. Các ngươi có thể đem tùy đường diễn nghĩa đổi được không? Mã Tấn đột nhiên toát ra một câu. Ừm. Chu Mai hai người không rõ Mã Tấn có ý tứ gì. Các ngươi chờ một chút. Mã Tấn hướng hai người nói một câu, vội vàng chạy đến hậu viện thư phòng cầm một phần thư bản thảo, đặt ở Chu Mai hai người trước mặt. Bạch Sa Chuyện. Mai Phương cầm sách lên bản thảo, nhẹ giọng thì thầm, không hiểu nhìn thoáng qua Mã Tấn, Mã Tấn ra hiệu hắn mở ra. Mai Phương lật ra đến tờ thứ nhất. Bạch Tô Trinh, Chiêng Trống Lẩn, cách lại Nga Mi đến Giang Nam. Bạch Tô Trinh, Tiểu Thanh giống như trên. Bạch Tô Trinh, Chiêng Trống Lẩn, trong nhân thế lại có cái này Mỹ Lệ Hồ Núi. Cái này một bên bảo đảm thuộc tháp phản chiếu trong ba quang, phía bên kia tốt ban công gấp kề sát ba đầm, tô trên đê dương liếu tia đem thuyền nhỏ nhẹ sắn, trong gió nhẹ đảo lý hoa tựa như e sợ xuân hàn. Tiểu Thanh, nói, tỷ tỷ, chúng ta nhưng tới. Chỗ này thật có ý tứ. Nhìn, bơi hồ nam nam nữ nữ đều một đôi, một đôi điểm. Bạch Tô Trinh, nói, đúng vậy a ngươi tỷ muội ta tại Nga Mi lúc tu luyện, động phủ cao hẳn, mỗi ngày mây trắng thâm tỏa, nhàn bơi cây linh xăm kính. Buồn bực đôi ạn sổ phì lạ hoa, đến nay đi tới Giang Nam, lãnh hội núi này nước cấm mềm, để cho người hảo hảo vui vẻ. Thanh muội, ngươi đến xem, mặt trước cái kia chính là nổi danh cầu gãy. Cái này, đây là, khí khúc kịch bản. Đây là ngươi viết. Mai Phương nhìn thật lâu, mới để sách xuống bàn thảo, kinh ngạc nhìn Mã Tấn, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Không sai, do ta viết. Người nào đó không muốn mặt thừa nhận. Ngươi giác cái này hí viết thế nào? Mã Tấn tò mò hỏi. Làm kinh điển. Mai Phương một mặt kiên định, hắn còn không nhìn thấy so bản này tốt hơn kịch bản. Cái kia giao cho các ngươi gánh hát đến hát thế nào? Mã Tấn trong lòng có phổ, cười tủm tỉm nhìn xem Chu Mai hai người, phảng phất một lao hồ ly. Điều kiện gì? Mai Phương không đốc, biết Mã Tấn nhất định có đoạn dưới. Ta muốn nhập cố các ngươi giặc hát. Mã Tấn nói ra điều kiện. Không được. Chu Vân Phong bên này không làm. Cái gì à? Mã Tấn xuất ra một cái thư bản thảo liền muốn nhập cổ phần. Nếu không phải hắn biết Mai Phương nhân phẩm, hắn đều coi là hai người kia thông đồng tốt được hắn. Mai Phương kéo lại Chu Vân Phong, đem hắn kéo qua một bên thương lượng, cho hắn nói rõ Mã Tấn quyển sách này bản thảo phân lượng. Mã Tấn liền ngồi ở kia cười ha hả nhìn phía xa hai người thương lượng, viết hí chuyện này, từ khi hắn lần trước đi một lần Tường Vân Lâu liền có ý nghĩ này. Tường Vân Lâu gánh hát ngón giọng thế nào, hắn không làm đánh giá, hắn không phải chuyên nghiệp hí khúc diễn viên, nhưng này bộ hí kịch bản thật sự là quá cặn bã, vô cùng thê thảm. Nhưng cứ như vậy kịch bản đều có nhiều người như vậy thích, Mã Tấn nhạy cảm nhìn ra khỏi nơi này mỹ cơ hội buôn bán, hắn nghề cũ là biên kịch, mặc dù chủ chức là phim truyền hình biên kịch, nhưng bởi vì có khi sẽ phục chế hí khúc, cho nên hắn cũng bỏ công sức nghiên cứu qua hí khúc kịch bản, nhìn qua không ít làm kinh điển, cho nên viết hí với hắn mà nói không tính là gì việc khó. Nhưng hắn kích động hoa thời gian viết ra bản này Bạch Xà Chuyện về sau, Mã Tấn mới phát hiện hắn nghĩ quá đơn giản, hắn là biết kịch bản viết như thế nào. Nhưng hắn không biết làm sao hát ta, chiêng trống làm sao phối hợp, đánh hí làm sao phân phối, vẻ mặt làm sao họa, hát nghiệm làm đánh hắn là cửa cửa không thông. Cho nên chỉ có thể đem bộ này Bạch Xà Chuyện đem gắt xó, bỏ đi không cần, cho tới hôm nay Chu Mai hai người đi tìm đến, hắn mới lại lần suy nghĩ. Hắn là không hiểu hí khúc những vật này, nhưng Mai Phương hiểu à, đại càn triều đại hí khúc phát phát triển không thể so với nguyên thời không chênh lệch, giọng hát, làn điệu, trang phục, động tác đều rất ưu tú, chỉ là không có tốt cố sự. Nếu như hắn ra kịch câu chuyện này, Mai Phương bọn hắn bài hát, hai hai kết hợp, vậy cái này dạp hát viễn cảnh liền mười phần quang minh, cho nên hắn mặt dày mày dạn muốn nhập cổ phần. Ngươi ra 800 lạng bạc ròng, hàng năm viết một bộ mới hí, phân ngươi hai thành cỗ. Mai Phương thương lượng với Chu Vân Phong xong, Chu Vân Phong sắc mặt khó coi nói với Mã Tấn một cái phương án. Mỗi 2 năm 3 bộ hí, ta lại thêm 200 lượng, ra 1.000 lượng bạc, chiếm 3 thành cỗ. Mã Tấn đưa ra khác biệt ý kiến. Thành giao, Chu Minh, cái này một thành cỗ dựa dẫm vào ta phút. Mai Phương ngăn cản muốn phản đối Chu Vân Phong, hắn biết Mã Tấn đáng cái giá này. Hợp tác vui vẻ. Mã Tấn vươn ra tay. Hợp tác vui vẻ. Mai Phương không rõ Mã Tấn đây là nắm tay ý tứ, nhưng vẫn là đưa tay phải ra. Thật trắng thật chân a. Mã Tấn cầm Mai Phương tay, cảm giác mình có chút muốn bị vốn con nguy hiểm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Trúc Hổ. Kinh thành thành Bắc có một tòa Thanh Vân Quan, là kinh thành số 1 số 2 đạo quán. Tiên nhiệm quán chủ Bình Vũ Chân Nhân là người cao nhân đắc đạo, hắn bản tại Trung Nam Sơn lên tu hành tốt gặp phải lúc ấy tại vị hoàng đế Huệ Văn Đế tín đạo, nghe nói thanh danh của hắn, phái người đem hắn mời xuống núi, đến kinh thành vì hắn giảng đạo. Bình Vũ Chân Nhân ở lâu thâm sơn, ở không quen cái kia tráng lệ hoàng cung, Huệ Văn Đế liền mệnh lệnh công bộ thượng thư tại thành Bắc dựa vào núi cho hắn đóng một tòa đạo quán, lấy tên Thanh Vân Quan. Huệ Văn Đế tại vị lúc, bởi vì hắn tôn trọng đạo giáo, trên làm dưới theo, trên triều đình đại thần cùng trợ búa bách tính cũng đi theo bắt đầu tôn sùng đạo giáo, bởi vậy Thanh Vân Quan cũng thành kinh thành hương hỏa cường thịnh chỗ. Về sau Huệ Văn Đế băng hà, đương kim thánh thượng Cảnh Khang Đế kế vị, Cảnh Khang Đế đôi đạo giáo không cảm giác, lại thêm đức cao vọng trọng Bình Vũ Chân Nhân cũng qua đời, từ đồ đệ của hắn Nam Vân đạo trưởng tiếp nhận quán chủ. Nam Vân đạo trưởng không có sư phụ hắn hy vọng, Thanh Vân Quan cũng dần dần suy sụp. Thanh Vân Quan tại cường thịnh thời điểm, tín đồ vô số kể, có chút tín đồ vì cách Thanh Vân Quan gần một chút, ngay tại đạo quán chung quanh xây lên phòng ở, dần ra, Thanh Vân Quan phụ cận liền tạo thành một mảnh khu dân cư. Mà cái này Thanh Vân Quan liền thành cái này khu dân cư một cột mốc, người khác hỏi một chút ngươi ở đâu ở, bị hỏi người liền trả lời nói ta ở tại Thanh Vân Quan cái kia một mảnh. Đã qua mậu thì, 9 giờ tối, Trúc Bưu uống nửa say, lắc lắc cung dung đi tới Thanh Vân Quan phía đông một cái trong ngõ hẻm. Nhờ ánh trăng, Trúc Bưu đi tới cửa thứ ba trước, nắm lại nắm đấm, phanh phanh nện lần cửa. Tới, tới, ai vậy? Đêm hôm khuya khoát. Một hồi, một tiếng nữ tiếng vang lên, một vị phụ nhân trang điểm nữ nhân hất lên áo đông, mở ra đại môn. U, là hắn nhị thúc trở về, tranh thủ thời gian tiến đến. Phụ nhân trông thấy thấy ngoài cửa Trúc Bưu, mau đem hắn kéo vào. Hai người đi vào viện tử không phòng lớn còn đen hơn. Chỉ có bên cạnh xương phòng đèn sáng, phụ nhân cũng hẳn là từ trong xương phòng ra. Nàng dâu, ai vậy? Lúc này, trong xương phòng truyền đến một tiếng thô hào thanh âm. Đương ra, là nhị thúc về đến rồi. Phụ nhân trả lời. Kẹt kẹt. Xương phòng cửa mở, một đại hán từ phòng bên trong đi ra, ngoài 30 niên kỷ, thân cao hơn 2 mét, thân thể 10 phần hùng tráng khôi ngô, mặt mọc đầy râu, một thân áo mỏng đứng tại trong đống tuyết, gió lạnh thổi qua, không có chút nào đập gõ. Lão nhị. Ngươi thế nào về đến rồi? Đại hán mấy bước lao đến, trông thấy Trúc Bưu có chút uống say, một thanh đỡ lấy, Trúc Bưu dáng người cũng coi như cường tráng, nhưng ở đại hán trong tay lại như cái bút bê vải. Đại ca, trang ngủ. Trúc Bưu đối đại hán kéo lên tiếu dung, đại hán này không là người khác là Trúc Bưu đại ca, kinh thành thứ nhất đào phủ Trúc Hổ. Ừm, trang ngủ sớm, đừng đứng bên ngoài lấy. Đi, đi trong phòng, nàng dâu, đi cho lão nhị làm điểm nước nóng. Trúc Hổ một phát bắt được Trúc Bưu kéo vào trong phòng, quay đầu lại cùng phụ nhân phân phó một tiếng. Ai? Phụ nhân đáp ứng, hất lên quần áo đi phòng bếp nấu nước. Trúc Hổ đem Trúc Bưu kéo vào xương phòng không phải rất lớn, chỉ có hơn 20 bình phương, vào cửa có một cái vòng tròn bàn, phía trên đặt vào chén trà ấm trà, tròn trong bàn là một cái bàn trang điểm, tại đi đến, chính là một khung so bình thường giường đất muốn lớn hơn nhiều giường cửa hàng, giường đất toàn thân là từ gạch đá xanh xây thành, 10 phần rắn chắc. Giường đất bên cạnh có một cái trạng thức ăn phía trên chồng chất lên một cái đỏ chót cái giường, cả. Phòng bố trí đơn giản mà ấm áp. Trúc Hổ đem Trúc Bưu phóng tới trên giường, giường đất bị đốt ấm áp dễ chịu, Trúc Bưu rất nhanh chậm lại. Lão nhị, ngươi hôm nay tại sao trở lại, còn uống say, ngươi không phải nói tại Tử Thạch Nhai đại cửa hàng tìm cái quản sự làm sao, thụ khi dễ. Trúc Hổ vừa nghĩ tới đệ khả năng thụ khi dễ, cả người nhất thời trở nên đằng đằng sát khí. Đao phủ làm lâu, mỗi ngày trên tay dính lấy nhân mạng, dẫn đến Trúc Hổ trên người sát khí cực nặng, hắn một phát lửa, nhát gan người có thể dọa nằm xuống.
Ai, ca, kia là huynh đệ lừa gạt ngươi, để các ngươi giải sầu, liền huynh đệ ngươi chút bản lĩnh này, cho người làm hỏa kế đều không cần, còn có thể làm quản sự.
Trúc Bưu tự rêu cười cười, ngăn cản nổi giận đại ca.
Ai, lúc trước cha lui ra đến, nha môn ấy thiếu liền nên cho ngươi đi, dù là làm không được đao phủ, hiện tại cũng có thể tại nha môn kiếm miếng cơm ăn.
Đã nhiều năm như vậy, Trúc Hổ vẫn là đối với hắn cha Trúc Lao Cửu năm đó quyết định canh cánh trong lòng.
Trúc Hổ từ nhỏ đã so hài tử khác lớn lên cao tráng, về sau lại bái qua cao nhân vi sư, võ nghệ cao cường, lại thêm trời sinh thần lực, mười mấy tuổi thời điểm liền có thể đánh 20-30 tên côn đồ chạy chối chết, cho nên hắn không lo sinh hoạt, Trúc Lão Nhị lưu lại cái kia phần nha môn việc phải làm đối với hắn có cũng được mà không có cũng không sao.
Chỉ là Trúc Lao Cửu vì nhi tử bất bại thanh danh của hắn, ép buộc đại nhi tử đi làm sai dịch, Trúc Hổ cũng không cô phụ cha hắn kỳ vọng cao, ngắn ngủi mấy năm, liền thành kinh thành thứ nhất đao phủ, người xương ác hổ.
Trúc Hổ là tại nha môn lẫn vào phong sinh thủy khởi, tại hình bộ trước mặt đại nhân đều phủ lên hào, nhưng Trúc Bưu liền không có hắn ca tiêu sái. Trúc Bưu người này ngoại trừ có tí khôn vặt, có chút nhãn lực độc đáo bên ngoài, không có bản lĩnh gì, cả ngày tại mặt đường lên bừa bãi.
Trúc Hổ cả ngày là nhìn ở trong mắt là gấp ở trong lòng, hắn so Trúc Bưu lớn tiếp cận 10 tuổi, hai huynh đệ tình cảm vô cùng tốt. Đoạn trước thời gian, Trúc Bưu trở về nói tìm cái quản sự việc cần làm, hắn còn thật cao hứng, cùng mình nàng dâu nói lão nhị rốt cục ổn định lại, còn suy nghĩ cho Trúc Bưu nhìn nhau cái nàng dâu, ai ngờ Trúc Bưu là cố ý lừa hắn, để hắn an tâm.
Quên đi, ca, liền ta là gan này, liền đao đều cầm không vững, làm sao đi pháp trường chặt đầu.
Trúc Bưu vội vàng khoát khoát tay, hắn nhưng không dám giết người.
Ai, lão nhị, nói thật, ca nếu là thật cho ngươi tại nha môn tìm việc phải làm, ngươi có làm hay không?
Trúc Hổ đột nhiên vỗ đùi, giống như là làm xảy ra điều gì quyết định, đôi Trúc Bưu nói.
Đương nhiên làm, không làm là kẻ ngu, ca, ngươi có vây cánh gì?
Trúc Bưu nghe xong Trúc Hổ có thể an bài cho hắn đến nha môn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, có thể đi nha môn người hầu, ai nguyện ý làm tiểu lưu manh, mỗi ngày người ngại cho thúi, liền nghe cái thư, người ta đều chướng mắt ngươi.
Trúc Bưu nhớ tới buổi sáng Mã Tấn chọc ghẹo, cùng hắn chật vật mà chạy lúc, Đỉnh Hương lâu truyền ra tiếng cười, trong lòng lại dâng lên một trận lửa giận.
Ca của ngươi nào có cái gì phương pháp, kinh thành nha môn việc cần làm có bao nhiêu quý hiếm ngươi cũng không phải không biết, liền liền một cái giữ cửa sai vặt, đều có một đống người nhìn chằm chằm, không có thất phẩm chức quan, liền cái bắt chuyện cũng không dám đánh, ca của ngươi một cái không có phẩm không có cấp đao phủ, nào có bản sự kia.
Trúc Hổ nhìn xem đệ đệ một mặt chờ mong, cười khổ nói.
Cái kia ca ngươi lời mới vừa nói là có ý gì?
Trúc Bưu cũng biết ở trong đó khó xử, tâm tình lại thấp xuống.
Lăng không an bài một người tiến nha môn, ca của ngươi đương nhiên không có bản sự này, nhưng nếu là ca của ngươi ta ly khai nha môn, tìm người trên đỉnh cái này để chống thiếu, ca của ngươi vẫn có niềm tin.
Lúc này, phụ nhân mang theo một cái đựng nước nóng bình đồng tiến đến, Trúc Hổ tiếp nhận thê tử trong tay bình đồng, cho Trúc Bưu rót một chén nước nóng, cười nói.
Phanh!
Cái gì, ca, ngươi không muốn tại nha môn làm đi?
Trúc Bưu cả người bỗng nhiên đứng lên, bị Trúc Hổ khiếp sợ không rõ.
Chương 21, bị tú một mặt.
Trúc gia sương phòng.
Trúc Hổ bị đệ đệ phản ứng hạ nhảy một cái, tức giận đem Trúc Bưu kéo lấy ngồi xuống.
Ngươi gấp cái gì?
Ca, ngươi đừng như vậy, ta lại không đói chết, thực sự không được, ta liền đi cho những cái kia phú gia công tử làm băng nhàn, những cái kia nhà giàu ca xuất thủ nhưng tương đối lớn phương, một chút chính là mấy lượng bạc, bằng huynh đệ ngươi mồm miệng khéo léo, mấy tháng công phu, liền có thể cho nhà ta đặt mua một bộ ba tiến ba gia tòa nhà lớn.
Trúc Bưu hai tay không ngừng lay động, rất sợ Trúc Hổ xúc động. Trúc Bưu người này mặc dù có rất nhiều ma bệnh, nhưng lại đôi thân nhân của mình phi thường tốt, đôi Trúc Hổ cái này từ nhỏ đều mười phần chiếu cố đại ca của mình, Trúc Bưu càng là từ trong lòng tôn kính, hiện tại đại ca muốn hy sinh tiền đồ của mình đến giúp đỡ mình, hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận.
Nói hiệu nói vượng, những con cái nhà giàu kia bên người băng nhàn, nói thật dễ nghe là băng nhàn, kỳ thật chính là người ta nô tài, mặc người đánh chửi, cha ta nếu là biết ngươi cho người làm nô tài, lao nhân ra ông ta không được tức chết.
Trúc Hổ một bàn tay đánh vào Trúc Bưu trên đầu, hận bất tranh.
Không thích đáng, không thích đáng, ta không làm không liền thành sao, đại ca, nha môn vậy ngươi cũng đừng lui ra đến, bây giờ nhà ta toàn bộ nhờ ngươi chống, ngươi nếu là không tại nha môn làm sai dịch, cha ta cái thứ nhất không đáp ứng.
Liền Trúc Hổ ấy khí lực, một bàn tay xuống dưới, như thế nào Trúc Bưu có thể ngăn cản, Trúc Bưu bị một tát này đánh cho nhe răng nhếch miệng, vội vàng xin tha.
Ngươi biết cái gì, chuyện này ta cân nhắc cũng không phải một ngày hai ngày, cũng không hoàn toàn là vì ngươi.
Trúc Hổ thở dài một hơi nói.
Đại ca thế nhưng là tại nha môn gặp cái gì khó xử?
Đắc tội người nào?
Trúc Bưu nghi ngờ hỏi. Đại ca hắn Trúc Hổ bản thân võ nghệ cao cường, lại là hành hình đao phủ, ở kinh thành trong nha môn hung danh rất nặng, bình thường quan lại căn bản không dám trêu chọc, bây giờ lần này khó xử thần sắc, chẳng lẽ là đắc tội cái gì quan lại quyền quý?
Không phải như ngươi nghĩ, ta bình thường lại không tranh không đoạt, trong tay công phu lại tốt, lại thêm lại có hình bộ Tả đại nhân săn sóc, trong nha môn nhân duyên lẫn vào cũng không tệ lắm.
Trúc Hổ nghe xong Trúc Bưu, liền biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích.
Vậy đại ca vì sao không muốn tại nha môn làm đi?
Trúc Bưu không hiểu Trúc Hổ ý nghĩ.
Ai?
Trúc Hổ thở dài một hơi, áy náy nhìn thoáng qua thê tử Hoàng Thị. Hoàng Thị sau khi vào nhà một mực không nói gì, lặng lặng nghe hai huynh đệ nói chuyện phiếm. Bây giờ nhìn trượng phu hướng mình quăng tới áy náy ánh mắt, khuôn mặt đẹp đẽ mỉm cười, hướng Trúc Hổ lắc đầu. Trúc Hổ hai mắt thường đỏ, tiến lên dắt tay của vợ, hai người bốn mắt thâm tình đối lập, nhu tình mật ý.
Ca, đến cùng làm sao vậy? Ngươi ngược lại là nói a, gấp chết huynh đệ.
Trúc Bưu nhìn đại ca của mình không nói chính sự, ngược lại ở ngay trước mặt chính mình, cùng nhà mình nàng dâu tú lần ân ái, lập tức không bình tĩnh, khi dễ ta không có vợ đâu, Trúc Bưu biểu thị thân bị thương tổn.
A,
Hoàng Thị nghe được nhà mình thúc thúc, mới đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có người ngoài ở tại, mình cùng trượng phu cử chỉ thân mật bị tiểu thúc tử nhìn nhất thanh nhị sở, lập tức xấu hổ không được, một cái bổ nhào vào trượng phu Trúc Hổ trong ngực, chán chôn ở Trúc Hổ trong lồng ngực không ra ngoài.
Trúc Bưu,
Trúc Hổ thì là ôm thê tử cười ha ha.
Đại can triều đại nữ tính địa vị không thấp, mặc dù so ra kém mở ra đường triều, nhưng cũng so nguyên thời Không Minh Thanh phải tốt rất nhiều.
Đại can mặc dù cũng nhận Trình Chu Lý Học ảnh hưởng, nhưng bởi vì lúc trước nguyên triều cùng Tống triều Hoa Giang mà trị nguyên nhân, hai nước văn hóa sinh ra va chạm. Bởi vì hàng năm chiến loạn, nữ nhân là Mông Cổ bộ lạc trọng yếu tài sản, cho nên tại Mông Cổ, phụ nữ địa vị rất cao, mà cái này chủng tập tục cũng ảnh hưởng đến Tống triều. Về sau đại can lập quốc, lại trải qua hơn 200 năm phát triển. Mọi người đối đại nữ tính liền không có như vậy hà khắc, bó chân cái này một tập tục xấu cũng không có phát triển một chút đến, nữ nhân cũng có thể tự do dạo phố, mở tiệm. Quả phụ tái giá sẽ không nhận chỉ trích, đôi hôn nhân bất mãn cũng có thể xin ly hôn. Cho nên Hoàng Thị cùng trượng phu Trúc Hổ có một ít thân mật cử động. Cũng sẽ không để người nói cử chỉ lỗ mãng, chỉ là có chút khi dễ Trúc Bưu dạng này độc thân cầu.
Trúc Hổ cười một hồi, ôn nhu nhìn thoáng qua thê tử, mới đối một mặt oán nghiệm Trúc Bưu nói ra nguyên nhân.
Nguyên lai, Trúc Hổ nay tuổi 30 tuổi, bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, mãi cho đến 25 tuổi mới cưới thê tử Hoàng Thị. Hoàng Thị là Thanh Vân Quan phủ cận một cái đầu hũ phường lao bản Hoàng Sơn nữ nhi. Hoàng Sơn có 4 cái nữ nhi, không có nhi tử, cho nên đôi 4 cái nữ nhi rất là yêu thương. Hoàng Thị chính là hắn tam nữ nhi. Trúc Hổ có một lần đi Hoàng Sơn đầu hũ phường mua đầu hũ thời điểm, một chút chọn chúng Hoàng Thị, mời người làm mai mối. Thoạt đầu Hoàng Thị bởi vì hắn là cái đao phủ sợ hãi, không nguyện ý gả hắn. Trúc Hổ liền mỗi ngày chạy đến đầu hũ phường giúp Hoàng Thị làm việc, đi qua một năm ở chung, rốt cục đả động Hoàng Thị phương tâm, gả cho hắn. Hai người sau khi kết hôn, như keo như sơn, Trúc Lão Cửu cũng đối cái này hiền lành con dâu rất hài lòng, Trúc Hổ thắng ngày qua hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng có một việc một mực nằm ngang ở Trúc Hổ vợ chồng trong lòng, hai người kết hôn 5 năm còn không có hài tử. Có câu nói là bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, cái này không có hài tử tại cổ đại cũng không phải việc nhỏ. Trúc Hổ cùng Hoàng Thị đã dùng hết biện pháp, kinh thành danh y tất cả đều nhìn lần, các loại thiên phương cũng không ăn ít, nghe nói Sơn Đông Tế Nam Phủ có cái phụ khoa thánh thủ, Trúc Hổ càng là chống lại thượng cấp mệnh lệnh, né một cái hành hình việc cần làm, mang theo thê tử tiến đến Sơn Đông cầu y, vì thế bị phạt nửa năm đồng lộc. Nhưng tiền tiêu không già trẻ, Hoàng Thị bụng còn không có động tĩnh, hàng xóm láng giềng tin đồn cũng đi lên, Hoàng Thị mỗi ngày tránh trong nhà khóc, để Trúc Hổ đau lòng ghê gớm. Ở thời điểm này, Trúc ra cửa đối diện một vị lao nhân cho hắn ra cái chủ ý, nói để hắn đi Thanh Vân Quan một chuyến. Thanh Vân Quan có một vị lao đạo, đạo hiệu Bình Pháp, là Bình Vũ chân nhân sư đệ, cũng là vị cao nhân đắc đạo, để Trúc Hổ đi hỏi một chút hắn có biện pháp gì. Trúc Hổ ký sự thời điểm, cũng là Thanh Vân Quan thời kỳ mạnh mẽ nhất, cho nên Trúc Hổ cái tuổi này người, từ nhỏ đã đôi Thanh Vân Quan rất là kính sợ tin phục. Lao nhân nói chuyện đi Thanh Vân Quan xin giúp đỡ, Trúc Hổ lập tức liền làm theo. Trúc Hổ một nhà là Thanh Vân Quan lão hàng xóm, tới cửa xin giúp đỡ Thanh Vân Quan không thể không quản, cho nên Bình Pháp đạo nhân ra mặt tiếp kiến Trúc Hổ vợ chồng. Bình Pháp đạo nhân năm nay đã hơn 90 tuổi, hỏi rõ nguyên do về sau, lão đạo trưởng nhìn Trúc Hổ thật lâu, nói ra vợ chồng hai người không sao nguyên nhân. Bình Pháp đạo nhân cùng Trúc Hổ nói, hắn giết người quá nhiều, dẫn đến trên người sát khí ngưng trọng, dính vào nhân quả quá nhiều, cho nên dẫn đến Hoàng Thị không thể mang thai hài tử. Trúc Hổ vội hỏi có biện pháp gì có thể giải, lão đạo trưởng cấp ra 8 chữ. Bỏ xuống đồ đao, làm việc thiện tích đức. Trúc Hổ vợ chồng tâm sự nặng nề từ Thanh Vân Quan về đến trong nhà, Trúc Hổ chằn trọc suy tính thật lâu, rốt cục quyết định từ bỏ Đao Phủ chuyện xui xẻo này ly khai nha môn. Hôm nay Trúc Bưu đến nhà, càng làm cho hắn hạ quyết tâm. "Ca, coi như không làm Đao Phủ, ngươi cũng có thể làm khác, chỉ bằng bản lãnh của ngươi, làm cửu phẩm truy y bộ đầu không phải dư xài sao, tội gì từ nha môn việc phải làm." Trúc Bưu biết Trúc Hổ khó xử, nhưng vẫn là phản đối Trúc Hổ ly khai nha môn. "Tính tình của ta ngươi biết, chém người mất đầu được, cần phải ta mỗi ngày nghe những cái kia quan lao ra phân phó, còn không phải làm khó chết ta, lại nói, nha môn làm sai dịch, có đôi khi thân bất do kỷ, ca của ngươi còn muốn tích lũy điểm công đức muốn hải từ đâu." Trúc Hổ tính tình bướng bỉnh, nếu hạ quyết tâm, châu chín con cũng kéo không trở về. Thế nhưng là Trúc Bưu vẫn còn do dự. "Nhưng mà cái gì, nghe ta. Ca của ngươi tại nha môn nhiều năm như vậy, cũng có chút nhân mạch, Thuận Thiên Phủ Yến bộ đầu là ta anh em kết nghĩa, quay đầu ta cùng hắn nói một chút, để ngươi đi theo hắn, cũng có thể hốn cái ban đầu làm, dù sao cũng so ngươi ở bên ngoài bừa bãi mạnh mẽ." Trúc Hổ nói. "Nhưng là ta hay là giác không được há?" Trúc Bưu gãi gãi đầu, vẫn còn do dự không chừng. "Có cái gì không được?" Trúc Hổ chừng Trúc Bưu một chút, lại quay đầu ôn nhu nhìn xem Hoàng Thị, thô to tay nắm giữ Hoàng Thị nhu để, Hoàng Thị về lấy mỉm cười. "Ngươi đem việc phải làm đỉnh, ta cũng có thể nhiều ở nhà bồi bồi tẩu tử ngươi, những năm này tẩu tử ngươi một người chiếu cố trong nhà, mười phần vất vả." "Trúc Bưu, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi mỗi ngày từ nha môn về sớm về nhà, không có việc gì liền mỗi ngày trạch trong nhà, cái gì công việc đều cấp làm, tẩu tử so với ai khác qua đều hài lòng. Toàn bộ thành Bắc người nào không biết biết, giết người vô số Trúc Gác Hổ bị trong nhà hắn nàng dâu thu thập ngoan ngoãn." Bị Trúc Hổ vợ chồng tú một mặt, Trúc Bưu trong lòng điên cuồng nhà ránh. "Bất quá." Trúc Bưu quay đầu tưởng tượng, nếu như hắn đi Thuận Thiên Phủ làm tới ban đầu, vậy có phải hay không liền có thể đi Đỉnh Hương Lâu tìm Mã Tấn báo thù, tối thiểu nhất cũng có thể để hắn miễn đi mình tiền vé vào cửa, cả ngày hôm nay không có nghe thư, nhưng làm hắn nhịn gần chết. Nghĩ đến Mã Tấn bị hắn Trúc Nhị gia chỉnh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đứng trên đài không ngừng kể chuyện, không cho hắn ngừng hắn cũng không dám ngừng hình tượng, Trúc Bưu liền một mặt cười ngây ngô, trêu đến Trúc Hổ vợ chồng hai mặt nhìn nhau, không biết hắn lại phạm vào cái gì điên. Chương 22, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Sáng sớm hôm sau, an điểm tâm thời điểm, Trúc Hổ liền đem tin tức này nói cho cha hắn Trúc Lão Cửu. Trúc Lão Cửu nghe đại nhi tử nỗi khổ tâm trong lòng về sau, trầm mặc thật lâu, khoát tay nói để Trúc Hổ cùng Trúc Bưu mình quyết định, mình chắp tay sau lưng ra đại môn. Trúc Lão Cửu niên kỷ cũng không phải là rất lớn, năm nay mới vừa vặn 60 ra mặt, nhưng ở độ tuổi này tại cổ đại, đã được cho cao linh, giống Thanh Vân Quan Bình Pháp đạo trưởng, sống hơn 90 tuổi. Cái kia tại đại cản triều đại đơn giản chính là công việc tổ tông, hoàng thượng thấy hắn cũng phải được vãn bối lễ. Hắn mặc dù nhưng đã là cái lao đầu tử, nhưng dáng người vẫn là cường tráng khôi ngô, hai cái trên cánh tay đều là hở ra cơ bắp, vững chắc hữu lực, tóc có chút hoa râm, tiếng nói to, lấy lao ra tử cái này càng già càng dẻo dai thân thể, bình thường 4 năm cái đại hán căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trúc Lão Cửu số khổ, cha hắn có 9 đứa bé, trong nhà lại không giàu có, hắn vừa rơi xuống đất liền bị cha hắn đưa cho một cái gãy chân đao khách, đao khách họ Trúc, gặp hắn trong nhà đứng hàng thứ Lão Cửu, cho hắn một cái tên gọi Trúc Chín. Đao khách tính tình không tốt, lại yêu say rượu, uống say liền đánh Trúc Lão Cửu, cho nên Trúc Lão Cửu từ nhỏ đã là khắp nơi bị đánh thụ đói bên trong lớn lên, mai cho đến Trúc Lão Cửu 15 tuổi thời điểm, có một lần, hắn bị đao khách đánh gốc, bắt đầu phản kháng, xô đẩy trung tướng đao khách đánh ngã xuống đất, đao khách cái này mới thanh tỉnh lại, Trúc Lão Cửu đã lớn lên, không thể giống hắn khi còn bé đồng dạng tùy tiện đánh chửi, Trúc Lão Cửu cái này mới vượt qua cuộc sống bình thường. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đao khách tích xúc đi qua nhiều năm như vậy tiêu xài, đã dùng hết, đao khách liền để Trúc Lão Cửu ra ngoài kiếm tiền, vì để cho Trúc Lão Cửu có thành thạo một nghề, có thể kiếm một ít tiền đến, đao khách liền bắt đầu giáo Trúc Lão Cửu đao pháp. Đao khách này vốn cũng không phải là cao thủ gì, lại nhiều năm không để đao, đao pháp đã sớm quên không sai biệt lắm, ném câu tiếp theo dùng đao phải nhanh chuẩn hung ác, bị cả nhắc lấy chân đi. Trúc Lão Cửu lại đem cái này nói nhớ kỹ, cầm lên một thanh đao bổ củi liền đến luyện đao, cái này vừa luyện đã là 5 năm, một thanh đao bổ củi trong tay hắn nhanh như thiểm điện, lăng lệ dị thường. Trong 5 năm này, cả ngày say rượu đao khách rốt cục say chết tại trên đường cái, Trúc Lão Cửu dùng mình làm công tích lũy tiền mua cho hắn một bộ tốt nhất quan tài, xem như báo đao khách dưỡng dục tri ân. Hậu táng đao khách về sau, Trúc Lão Cửu lại tìm một phần giết gia súc công việc, cả ngày giúp người mổ heo làm thịt dê. Bởi vì hắn đao pháp kinh người, giết ra súc xưa nay không dùng đao thứ hai, gọn gàng, rất nhanh hắn liền có một cái Trúc một đao danh hảo. Lúc ấy vẫn là đương kim hoàng thượng Cảnh Khang đế gia gia Thà Đức đế tại vị, tại Tha Đức Đế thời kỳ cuối, các hoàng tử diễn ra phi thường thảm liệt đoạt đích chi tranh, cuối cùng Huệ Văn Đế cởi cuối cùng, vinh đăng đại bảo. Huệ Văn Đế vừa mới làm tới hoàng đế, liền lập tức bắt đầu thanh toán cùng hắn tranh đoạt hoàng vị mấy vị dạ vạn bốn vây cánh. Chỉ một thoáng, Bình Tĩnh kinh thành nhấc lên gió tanh mưa máu, vô số quan viên bị khám nhà diệt tộc, bị chặt đầu dòng người ra máu tươi thấm thấu pháp trường sàn nhà. Toàn bộ kinh thành đều bao phủ tại áo đen vệ bóng ma phía dưới. Trận gió lốc này một mực kéo dài nửa năm, trên triều đình bởi vậy quan viên đổi một nửa, tây thành quan viên dinh thự rỗng một mảnh, bởi vì đợt phong ba này chết người không hạ 10 vạn, cả nước chấn động, có người liền đem chuyện này xưng là huyết long án, ám chỉ Huệ Văn Đế đem hắn mấy cái huynh đệ giết chết. Mà Trúc Lao Cửu cũng bởi vì cái này huyết long án cải biến nhân sinh quy tích, bởi vì có một tay lưu loát đao pháp, Trúc Lao Cửu bị ngay lúc đó một cái giám trảm hình bộ viên ngoại lang nhìn trúng, tuyển hắn làm đao phủ. Bởi vì đao pháp xuất chúng, hành hình đắc lực, này là qua đi, Trúc Lao Cửu liền lưu tại hình bộ làm một tên đao phủ, cái này một cứ duy trì như vậy là được nhanh 30 năm, mới khiến cho Trúc Hổ tiếp ban. Trúc Lao Cửu đi tại Thanh Vân Quan trước trên đường lớn, sắc mặt tảm đạm, đại nhi tử Trúc Hổ cùng hắn nói, giết người quá nhiều dẫn đến vô hậu, Trúc Lao Cửu kỳ thật tin tưởng, bởi vì hắn năm đó cũng bị một tên hòa thượng đã cảnh cáo, nói trên người hắn sát khí quá nặng, sẽ phương thân hữu. Hòa thượng nói vô duyên vô cớ, Trúc Lao Cửu đương nhiên cũng không có coi ra gì, nhưng không đến một năm, vợ hắn liền đột phát bệnh hiểm nghèo qua đời, dọa đến hắn tranh thủ thời gian cho Thanh Vân Quan, đại Phật tự quên không ít tiền hương hỏa. Cuối cùng là phá kiếp nạn. Nhưng hắn không nghĩ tới nhi tử cũng bởi vì giết người quá nhiều, vòng này ác kiếp, để lúc trước không phải buộc Trúc Hổ đón hắn gánh hát Trúc Lao Cửu, trong lòng tràn ngập áy náy. Con trai con dâu đối nhau đứa bé kỳ vọng, hắn là biết đến, cho nên coi như trong lòng đôi Trúc Hổ từ đi nha môn việc phải làm có chút bất mãn, Trúc Lao Cửu cũng không nói đến phản đối. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không phiền muộn, cho nên lẻ loi một mình đi ra ngoài, muốn giải sầu một chút. Lao Cửu. Trúc Lao Cửu chính hướng mặt trước đi, phía sau vang lên một tiếng kêu hô, Trúc Lao Cửu vừa quay đầu lại, là Lao Bằng Hữu của hắn Lưu Hồng. Hồng ca, ngươi cũng ra đi tản bộ a. Trúc Lao Cửu để cho Hồng chào hỏi một tiếng, Lưu Hồng nguyên là kinh thành Bắc Đại Lao một cái cai tù, hiện tại cũng lui xuống dưới, trước kia Trúc Lao Cửu làm đao phủ thời điểm hai người không ít liên hệ, lại thêm hai người lại ở gần, một tới hai đi, hai người liền thành hảo bằng hữu. Lao Cửu, ngươi làm sao, sắc mặt nhưng khó coi a. Lưu Hồng là một cái cao gầy lão đầu, giữ lại một túm tròm râu dê, hắn so Trúc Lao Cửu đại 2 tuổi. Cho nên ngày bình thường lấy huynh trưởng tự cho mình là, hôm nay xem xét Trúc Lão Cửu sắc mặt không đúng, vội vàng quan tâm nói. Còn không phải, ai, không nói, cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta trong lòng có chút không thoải mái. Trúc Lão Cửu muốn nói lại thôi. Ngươi không muốn nói liền không nói, dạng này, Lão ca ca dẫn ngươi đi cái nơi đến tốt đẹp, cho ngươi giải giải phiền muộn. Lưu Hồng thấy Trúc Lão Cửu thần sắc không giống giả mạo, cũng không ép bách, ngược lại một mặt thần bí muốn dẫn Trúc Lão Cửu đi một nơi. Lão ca. Không phải ta nói ngươi, ta đều cái tuổi này, thổ đều trôn đến cái gáy, loại kia pháo hoa liều ngõ hẻm vẫn là không đi cho thỏa đáng, cái này nếu như bị ta con trai con dâu biết, ta tấm mặt mo này hướng cái nào phóng. Trúc Lao Cửu một mặt dáng vẻ đắn đo, nhưng trong mắt dần hiện ra kích động. Ta nhổ vào, ngươi cái lao tiểu tử, lắp đứng đắn gì, lúc còn trẻ, đầy hình bộ nha môn, là thuộc ngươi đi thanh lâu đi nhất cần, hiện tại cho lão tử tại cái này làm bộ hàng nhái người. Lưu Hồng bị Trúc Lao Cửu khí không rõ. Đỏ lên mặt, bắt lấy Trúc Lão Cửu chính là dừng lại phun, đem hắn nội tình vốn liếng đều cho sốc. Ai u, Lão ca ca, kề bên này đều là lắng diện, ngươi cũng đừng bắt ta lúc còn trẻ điểm này phá sự mù ồn ào. Trúc Lão Cửu một chút bưng kín Lưu Hồng miệng, rất sợ người khác nghe thấy. Hừ, Lưu Hồng phí sức tránh ra Trúc Lão Cửu, lạnh hừ một tiếng, ngươi cho rằng Lão tử có như vậy không đứng đắn, dẫn ngươi đi loại địa phương kia, ta có ấy tâm, còn sợ ngươi không có ấy lực đâu. Vâng vâng vâng. Là lao đệ nghĩ xấu. Trúc Lao Cửu sợ Lưu Hồng lại loạn ồn ào, một mặt cười làm lành. Người theo ta đi, Tử Kim Ngai có một nhà đỉnh hương lâu, bọn hắn đông ra, lấy ra một cái vật mới mẻ, gọi là bình thư, ôi, gọi là một cái đặc sắc, so sướng xuân gánh hát hí đều tuyệt, trong tiệm mỗi ngày khách nhân bạ mãn, nếu là muộn đi gặp, ngươi cũng không giành được tòa. Lưu Hồng kéo lại Trúc Lao Cửu đi lên phía trước, tràn đầy phấn khởi hướng hắn giới thiệu nói. Có như vậy mơ hồ sao? Trúc Lao Cửu hoài nghi nói. Ngươi cùng ta đi thì biết. Chương 23, Khổ cực thiên bảo đại tướng quân. Một đường không nói chuyện. Thanh Vân Quan cách Tử Kim Nhai cũng không phải là rất xa, Lưu Hồng cùng Trúc Lão Cửu thể trạng cứng rắn, rất mau tới đến đỉnh hương lâu. Hai người vừa mới vừa vào cửa tiệm, Trúc Lão Cửu liền bị trước mắt phồn vinh cảnh tượng giật nảy mình. Chỉ thấy đỉnh hương lâu đại sảnh mặt trong biên khách nhân chen lấn tràn đầy, phía sau đều không có đặt chân địa phương, mấy cái tiểu hỏa kế bưng khay, không ngừng xen kẽ ở giữa cho những khách nhân để ý một chút.
Toàn Phúc, trong tiệm còn có chỗ ngồi sao?
Lưu Hồng cũng là đỉnh hương lâu khách quen, hắn xe nhẹ đường quen tìm được Toàn Phúc.
Ôi, Lưu gia gia ngài đã tới, ta cái này đều bận bịu hồ đồ rồi, không nhìn thấy ngài, hôm nay trong tiệm người tới nhiều, không có tán tọa, nhưng phía trước còn lại một cái nhã tọa, ngài muốn hay không?
Toàn Phúc ân cần chào hỏi hai người.
Vừa vặn, hôm nay ta mang theo ta lão ca nhóm tới, nhưng không thể keo kiệt, đem ấy nhã tọa cho ta đi, ân, lại đến hai bộ điểm tâm.
Lưu Hồng vui lên, bình thường hắn nhưng không nỡ ngồi một tiền bạc nhã tọa, hôm nay đúng lúc mang theo Trúc lão cửu đến, hai người đến cái nhã tọa cũng không mắc, nói đem một tiền bạc đưa cho Toàn Phúc.
Đến xiết, ngài hai vị đi theo ta.
Toàn Phúc tiếp nhận bạc, đem hai người dẫn tới trước mặt nhã tọa ngồi xuống, mình đi cho bếp sau cho bọn hắn gọi điểm tâm.
Cái này đỉnh hương lâu đồ vật quá mắc, chỉ là mấy bàn điểm tâm, vậy mà thu một tiền bạc.
Trúc lão cửu vừa rồi một mực kìm nén không nói chuyện, chờ Toàn Phúc ly khai, mới hướng Lưu Hồng hỏi.
Ha ha, ngươi không biết, điểm tâm tiền khắc tính, vừa mới cái kia một tiền bạc, hoa chính là hai anh em ta cái mông dưới đáy châu ngồi tiền.
Lưu Hồng bật cười, đôi Trúc lão cửu đạo.
Cái gì, ngồi xuống liền muốn một tiền bạc, cái này đỉnh hương lâu không phải cái tiệm cơm sao.
Lão ca, ngươi cũng đừng làm cho người phụ.
Trúc lão cửu bị Lưu Hồng hù giật nảy cả mình.
Trúc lão cửu tại nha môn làm đao phủ lúc, một tháng củi lộc mới vừa vặn 5 lượng bạc, đương nhiên, hắn còn có cái khác màu xám thu nhập. Mỗi lần hành hình lúc, nha môn sẽ cho đao phủ bịa một cái hồng bao, coi là khao, có khi, một chút phạm nhân gia thuộc cũng sẽ tiêu ít tiền, để hắn hành hình thời gian lưu loát điểm, để phạm nhân ít chút thống khổ, tích lũy xuống, một tháng cũng có cái mười mấy lượng thu nhập. Nhưng đó là hắn tân tân khổ khổ tại pháp trường lên chém đầu có được, ngươi cho rằng làm đao phủ chặt đầu người là dễ dàng như vậy sao?
Không biết bao nhiêu ban đêm, Trúc lão cửu cũng sẽ ở trong đêm khuya bị ác mộng bừng tỉnh, đầu óc lượn vòng lấy. Những cái kia bị hắn chặt đầu phạm nhân đến đây hướng hắn lấy mạng. Cho nên Trúc lão cửu hàng năm xuân thu hai mùa, cũng sẽ ở Thanh Vân Quan mời người làm phép, siêu độ chết ở trên tay hắn vong linh, dùng này đến an tâm. Hiện tại hắn nhìn đỉnh hương lâu, một cái chỗ ngồi liền muốn một tiền bạc, tiền này dễ kiếm để hắn đỏ mắt. Vị này lao ca là mới tới, một hồi liền biết số tiền này có đáng giá hay không.
Bên cạnh cái bàn hách trưởng quỹ nghe được Trúc lão cửu, vừa cười vừa nói.
Điểm tâm tới, Lưu gia gia. Đây là ngài hai vị điểm tâm.
Đang lúc Trúc lão cửu đôi hách trưởng quỹ nghi hoặc lúc,
Toàn Phúc bưng tới Lưu Hồng điểm hai bộ điểm tâm.
Nhìn xem trên mặt bàn bày biện tám kiểm kê tâm, tạo hình tinh xảo, mùi thơm nước mũi, để cho người ta thèm nhỏ dãi, buổi sáng không có gì ăn cơm Trúc lão cửu, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Đối diện Lưu Hồng đã sớm hất ra quai hàm bắt đầu ăn, Trúc lão cửu cũng không còn thận trọng, hắn vốn cũng không phải là cái gì người có văn hóa, nắm lên đũa, kẹp một cái xíu mại liền nhét vào trong miệng.
Xíu mại vừa vào miệng, răng cắn nát gân đạo vỏ ngoài, hãm liêu nước toát lên tại toàn bộ khoang miệng, miệng đầy mùi hương đậm đặc cùng ngon, ăn ngon để Trúc lão cửu kém chút kêu thành tiếng. Trong miệng xíu mại còn không có nuốt xuống, Trúc lão cửu lại gấp lên một cái nhét vào trong miệng.
Đỉnh hương lâu xíu mại, thuộc về kiểu Quảng cách làm trưng xíu mại, dùng trứng gà dịch, nước nhào bột mì làm ra, thịt heo, tôm thịt, nấm hương làm nhân bánh, bóp thành cây liễu hình hoa, trưng chế mà thành. Màu da vàng nhạt, hãm liêu tiên diễm. Da mềm, thịt thoải mái, hơi ngậm chất lỏng, ngon mà thơm ngọt.
Trúc lão cửu cùng Lưu Hồng đôi trên bàn điểm tâm triển khai thảm liệt thế công. Hai người mỗi người lại muốn hai bộ điểm tâm mới đánh chiêng thu binh.
Trúc lão cửu vuốt vuốt chống đỡ hơi nâng lên bụng, trong lòng suy nghĩ, cái này đỉnh hương lâu chỉ dựa vào cái này mấy loại điểm tâm, liền có thể một ngày thu đấu vàng.
Chính phát giang đốc, đột nhiên Lưu Hồng kéo hắn một chút, đưa tay chỉ hướng phía đông cái đài nói.
Tới, lão cửu chủ đến rồi.
Trúc lão cửu theo Lưu Hồng ngón tay nhìn lại, một cái chừng 20 người trẻ tuổi đi đến đài, trên đài sau cái bàn mì ngồi xuống, người trẻ tuổi vừa mới ngồi xuống, đỉnh hương lâu bên trong ồn ào không khí trong nháy mắt một thanh, người sở hữu đều an tĩnh lại.
Mã Tấn ngồi trên đài, nhìn xem đài dưới đáy ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm khách nhân của hắn, mở miệng trêu đùa.
Đều đừng nhìn ta cũng không phải thiên hương lâu cô nương, một đám đại lao ra nhìn ta chằm chằm.
Quái dọa người.
Ha ha.
Khách nhân cười vang. Trúc lão cửu cũng dương lên khóe miệng, cảm thấy người trẻ tuổi này thật có ý tứ.
Ngươi so thiên hương lâu cô nương còn tốt nhìn.
Có một người khách nhân ồn ào, đứng lên lớn tiếng reo lên.
Mã Tấn giả ra một mặt kinh ngạc, ngược lại một chỉ cái này đứng lên khách nhân, đối dưới đài Toàn Phúc đạo.
Gia hỏa này lần sau lại đến lấy nhiều tiền, khá lắm, cái này đến đỉnh hương lâu làm gì tới.
Ha ha ha.
Những khách nhân cười ha ha, ấy ồn ào khách nhân cũng không có tức giận bộ dạng, một mặt vui vẻ ra mặt. Mã Tuấn bắt hắn trêu đùa, hắn còn một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Để vừa tới Trúc Lão Cửu ngạc nhiên không thôi. Hiện tại Mã Tuấn trên đài càng ngày càng thoải mái, nguyên lai hắn chỉ là lên đài liền kể chuyện, thêm lời thừa thãi rất ít nói, hiện tại cũng sẽ cùng người xem hỗ động, lẫn nhau mở một chút cho đùa, dưới đài khách nhân cũng cảm giác thú vị và chơi vui. Tốt, nhàn thoại cũng không nhiều lời, chúng ta hôm nay bắt đầu bài giảng. 3. Mã Tuấn một ném thức gõ. Thương tình tối thị vãn lương thiên, tiểu tụy tư nhân bất kháng nôn, yêu tiểu thôi chàng tam bôi túy, tầm hương kinh mộng ngũ canh hàn. Thoa đầu phượng tà khuynh hữu lệ, đồ mê hoa liêu ngã vô duyên, tiểu lâu tịch mịch tâm giữ nguyện, dã nan như câu dã nan viên. 3. Tốt. Những khách nhân lớn tiếng gọi tốt, Lưu Hồng càng tại kia là dắt cổ gọi, gầy tiểu thương lão gương mặt đỏ lên, một bên Trúc lão cửu đều sợ hắn nhất thời kích động lại ngất đi. Đoạn trên thư chúng ta giảng đạo, Dương Quảng Vì nhìn Quỳnh Hoa, mang theo phi tử thừa thuyền rồng Hạ Vận Hà đi Dương Châu, tại Tứ Minh Sơn bị 18 lộ phản vương cùng 64 lộ Yên Trần ngăn cản. Chúng phản vương đề cử hôn thế Ma Vương Trình Giảo Kim vì minh chủ, Từ Mậu Công vì quân sư, Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo vì minh quân đại nguyên soái, Ngũ Vân Triều, Hùng Quát Hải, Ngũ Thiên Tích ba người làm tiên phong, thề muốn bắt sống Dương Quảng, lật đổ Đại Tùy. Ngày kế tiếp, tiên phong Ngũ Vân Triệu ba huynh đệ tiến đến khiêu chiến, Tùy Dương Đế nghe báo, tức lệnh Vũ Văn Thành Đô tiến đến lui địch, Vũ Văn Thành Đô lĩnh chỉ, xách keng lên ngựa, giết tới trước trận, mắng to minh quân, vô danh giặc cỏ, cũng dám chống cự thành giá. Ngũ Vân Triệu tay cầm trường thương, dùng ngựa đi đến Hùng Quát Hải, Ngũ Thiên Tích phía trước, chỉ vào Vũ Văn Thành Đô lớn tiếng la lên, Vũ Văn cầu tặc, còn không mau mau xuống ngựa nhận lấy cái chết, miễn cho lão gia ta tự mình động thủ. Vũ Văn Thành Đô nhìn đối diện ba người ngày thường ai hùng hung ác, nhận ra bên trong một cái là Ngũ Vân Triệu, hét lớn, phản tặc Ngũ Vân Triệu, ngươi lại tới tìm chết ta. Ngũ Vân Triệu quát, cầu tặc chớ có nói ngoa. Trường thương cấp thứ, Vũ Văn Thành Đô nhấc lên phượng xí lưu kim thang một khung, hai người chém giết, hai người chiến hơn 10 hợp, Ngũ Vân Triệu rơi vào hạ phòng, Ngũ Thiên Tích sợ đường ca có sai lầm, dẫn theo hôn thiên thang giết vào. Ba người lại chiến hơn 10 hợp, Ngũ gia huynh đệ vẫn là rơi vào hạ phòng, Hùng Quát Hải thấy hai người không phải Vũ Văn Thành Đô đối thủ, cầm trong tay hai lưỡi búa giết vào, Vũ Văn Thành Đô dùng phượng xí lưu kim thang nên ở, bốn người lại chiến mấy trăm lần hợp, bất phân thắng bại. Bốn người từ giờ thìn chiến lên, cận chiến đến buổi chiều, cái kia Kháo Sơn Vương Dương Lâm biết gian thần Vũ Văn Hóa Cập có ý đồ không tốt, đều nhờ vào lấy nhi tử Vũ Văn Thành Đô lợi hại, muốn mượn phản tặc chi thủ giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Liên làm quân sĩ một mực đánh trống hò hét, không thể bây giờ, Vũ Văn Thành Đô thấy ba người cuối cùng không chịu lui, lại cùng ba người đánh 40 hiệp, Ngũ Vân Triệu ba huynh đệ mặc dù vũ dũng, nhưng còn không phải Vũ Văn Thành Đô đối thủ. Hùng Quát Hải chào hỏi hai vị huynh đệ, ba huynh đệ tâm ý tương thông, hồi mã liền đi, Vũ Văn Thành Đô lại theo đuổi không bỏ, theo ở phía sau đuổi theo, truy đến minh quân đại doanh. Đụng phải đuổi tới cứu viện Bùi Nguyên Khánh, chỉ thấy truy bạc thái bảo Bùi Nguyên Khánh tay cầm song truy, đối chạm mặt tới Vũ Văn Thành Đô chính là một chút, ầm một vang, Vũ Văn Thành Đô đại chiến cho tới trưa, người kiệt sức, ngựa hết hơi, chỗ nào bù đắp được ở tu tinh dưỡng duệ Bùi Nguyên Khánh. Chỉ một truy, liền bị Bùi Nguyên Khánh đánh toàn thân như nhũn ra, không cầm lên được binh khí, Vũ Văn Thành Đô hồi mã liền đi, trốn về tùy doanh, Bùi Nguyên Khánh đuổi không kịp, chỉ có thể quay lại Tứ Minh Sơn. Lại nói Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô trốn về tùy doanh, Kháo Sơn Vương Dương Lâm thừa cơ nổi lên, sẽ bị Bùi Nguyên Khánh đánh bủn rủn vô lực Vũ Văn Thành Đô đánh vào đại lao, nói Vũ Văn Thành Đô chiến bại, nhiễu loạn quân tâm, lúc này lấy nặng trừng phạt. Vũ Văn Hoa Cập mau chạy ra đây tranh luận, thân tử từ sáng sớm cận chiến đến nay, trong bụng đói khát bất lực, lại có thể ngăn cản Bùi Nguyên Khánh loại kia manh tướng, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mong rằng bệ hạ cho thần tử một cái cơ hội lập công chu tội. Dương Quảng xưa nay yêu quý Vũ Văn Thành Đô vũ dũng, mượn sơn núi xuống lửa, hạ lệnh phóng thích Vũ Văn Thành Đô, để hắn lập công chu tội. Dương Lâm được nghe, thở dài một tiếng, đành phải coi như thôi. Nhưng Vũ Văn Thành Đô chiến bại, để Dương Quảng không khỏi nhận thức lại nghĩa quân thực lực. Dương Quảng vội vàng hạ thánh chỉ, gấp chiêu Thái Nguyên trấn thủ Đường Quốc công Lý Uyên chi tử Lý Nguyên Bá đến đây Tứ Minh Sơn cứu giá. Tuy đường thứ nhất hảo hán Lý Nguyên Bá thất mã song truy, giết bại 18 lộ phản vương truyền thuyết thức xuất hiện tại Đại Càn Vương Triều. Chương 24, ta đây không phải sợ, ta đây là từ tâm. Đỉnh Hương Lâu. Mã Tấn trên đài chậm rãi mà nói, dưới đây khách nhân tập trung tinh thần nghe, Trúc Lão Cửu đã sớm quên đau lòng cái kia nhã tọa một tiền bạc, đi theo Mã Tấn bình thư lọt vào cái kia kim qua thiết mã tùy đường thời kỳ. Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô chiến bại, Tùy Dương đế Dương Quảng cũng ngồi không yên, bận rộn sai khiến người đi Thái Nguyên mời cái kia Tây phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá. Sai dịch một ngự tiền đại đem lệnh hồ bên trong, trong đêm chạy vội Thái Nguyên. Lệnh hồ bên trong đêm tối đi gấp, hai ngày liền chạy tới Thái Nguyên, gặp được Lý Uyên, Lý Huyên được thánh chỉ, sai người làm gọi tới Lý Nguyên Bá, liền chuẩn bị để hắn khởi hành tiến đến Bốn Bình Sơn cứu giá. Lúc này, ngoài cửa tiến tới một cái vũ giả, cùng Lý Huyên nói, hậu viện Lao Thái Thái Độc Cô Thị muốn gặp cháu trai, gọi Lý Nguyên Bá tiến đến. Trước văn thư nói qua, cái này Lý Nguyên Bá tâm trí không được đầy đủ, đầu óc cùng 7-8 tuổi tiểu hài giống nhau, tính cách lại lô mãng quái gở, cho nên toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lý, có rất nhiều người không thích hắn, Lý Nguyên Bá cũng không cùng bọn hắn thân cận, ngày bình thường chỉ là theo chân mãi mãi Độc Cô Thị sinh hoạt, cùng tam tỷ Lý Tú Ninh xài thiệu vợ chồng quan hệ cũng rất tốt. Lý Nguyên Bá cáo biệt Lý Huyên, đến hậu viện bái biệt tổ mẫu Độc Cô Thị, Lao Thái Thái chính tại hậu viện niệm Phật, nhìn thấy Lý Nguyên Bá tiến đến, liền hỏi, hoàng đế hạ chỉ chiêu tôn nhi ta Nguyên Bá, cần làm chuyện gì? Lý Nguyên Bá ấy đầu óc, nơi đó nói rõ ràng sự tình, chỉ là học Lý Huyên, tỉnh tỉnh mê mê đôi nãi nãi nói, cha ta nói, hoàng đế Lao Nhi bị phản tặc vây, Vũ Văn Thành đô ấy to con đánh không lại bọn hắn, phái người gọi ta đi hỗ trợ. Lao Thái Thái trong lòng hiểu rõ, đưa tay vẫy lui hạ nhân, đôi Lý Nguyên Bá nói, tôn nhi, ngươi lần này đi cái kia Từ Minh Sơn cứu giá, người trong thiên hạ ngựa đều bằng người đánh, duy có Ngõa Cương trại nhân mã, một cái cũng đánh không được. Lý Nguyên Bá vội hỏi, vì cái gì đánh không được kia cái gì trại? Là Ngõa Cương trại, Ngõa Cương trong trại có một cái đại nguyên soái, gọi là Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo, lại là Lý gia đại ân nhân. Nói, Độc Cô Thị liền đem Lâm Đồng quan Tần Quỳnh cứu giúp sự tình, nói tỉ mỉ một lần. Dưới đại khách nhân có rất nhiều chưa từng nghe qua đoạn này, Mã Tấn mượn Độc Cô Thị miệng, đem cái này tiền căn hậu quả nói rõ. Chúc lão cửu những này mới khách người mới minh bạch chuyện gì xảy ra. Nghe xong Độc Cô Thị tự thuật, Lý Nguyên Bá gấp, trong miệng hét lên, cái kia ta thì không đi được, ta Nguyên Bá không thể làm ấy đánh nhân công người xấu. Lão Thái Thái bị Lý Nguyên Bá chọc cười, thánh chỉ xuống tới, ngươi nhưng không thể không đi, không phải ta Lý gia chẳng phải kháng chỉ bất tuân sao. Con ta, ngươi không cần sợ hãi, ta phái tỷ phu ngươi xài thiệu cùng đi với ngươi, hắn nhận ra cái kia Tần Ân Công, đến lúc đó ngươi nghe tỷ phu ngươi chính là. Tốt tốt tốt. Ta đều nghe tỷ phu. Lý Nguyên Bá nghe xong Sài Thiệu cũng đi, mười phần vui vẻ. Lao Thái Thái gọi tới Sài Thiệu, đối Sài Thiệu phân phó thỏa đáng, nguyên hai người tạm biệt Lao Thái Thái ra, lại bái biệt Lý Huyên Đậu Thị, mang theo 10 tên gia tướng 1000 quân sĩ, hướng Tứ Minh Sơn mà tới. Dương Quảng phái người đi Thái Nguyên, mời Lý Nguyên Bá đến đây cứu giá sự tình, cũng không có dấu giếm Minh quân, Từ Mậu Công rất nhanh dò Lý Nguyên Bá đến đây hộ giá tin tức, lớn tiếng âm thanh khổ. Chúng phản vương kinh hỏi cho nên Từ Mậu Công liền đem tại Thái Nguyên tấn dương cung, Lý Nguyên Bá như thế nào hai tay cắt sách nặng 3000 cân kim sư tử đi vào đại điện, nâng dơ lên hạ mấy chục lượng, cùng Vũ Văn Thành Đô luận võ, một truy đánh bại Vũ Văn Thành Đô sự tình nói một lần. Chúng phản vương một trận trầm mặc, hôm qua Vũ Văn Thành Đô lợi hại, bọn hắn cũng thấy được, Ngũ Vân Triệu ba huynh đệ là bực nào mãnh tướng cũng không phải là đối thủ của hắn, vậy cái này một truy đánh bại Vũ Văn Thành Đô Lý Nguyên Bá, lại là bực nào một viên mãnh tướng. Lý Nguyên Bá đến Bốn Bình Sơn, Từ Mậu Công không dám thất lễ, ngầm phái Vương Bá Đương đi nửa đường tìm hiểu gặp gỡ Lý Nguyên Bá cùng Sài Thiệu hai người, Sài Thiệu nhận ra là Vương Bá Đương, vội vàng rục ngựa tới gặp, để Vương Bá Đương trở về nói cho Từ Mậu Công, để Ngõa Cương trại trung tướng, mỗi người trên đầu cắm tiểu hoàng cờ một mặt là xong, lấy phút địch ta. Vương Bá Đương nghe vậy, chắp tay nói tạ, đánh ngựa về doanh, Sài Thiệu trở về đôi Lý Nguyên Bá nói, Ngõa Cương trại nguyên soái, gọi là Tần Thúc Bảo, lại là chúng ta đại ân nhân, ngươi nhưng tuyệt đối không thể đánh hắn. Mà lại ngươi cũng không thể đánh bằng hữu của hắn. Không phải ân công là muốn tức giận. Cái kia ta làm sao biết cái nào là bằng hữu của hắn? Lý Nguyên Bá gãi đầu một cái đỉnh một túm hoàng bao, nghi vấn hỏi. Bằng hữu của hắn là có ký hiệu, có một mặt tiểu hoàng cờ cắm trên đầu, ngươi thấy trên đầu cắm tiểu hoàng cờ, liền trốn tránh hắn đi. Lý Nguyên Bá gật đầu xác nhận. Sai Thiệu cùng Nguyên Bá hai lần nói định, liền mang binh đi tới Dương Quảng chỗ kim đỉnh thuyền rồng, Dương Quảng được nghe Lý Nguyên Bá đến, đại hỉ. Tuyên Lý Nguyên Bá Sài Thiệu leo lên thuyền rồng, thiết yến khoản đãi hai người, chuẩn bị ngày mai phát binh cùng phản vương giao chiến. Chư vị muốn biết cái này 18 lộ phản vương như thế nào nên chiến Lý Nguyên Bá, lại nghe hạ hồi phân giải. 3. Chính nói thời khắc mấu chốt, Mã Tấn kẹp lấy điểm kết thúc, cái này đoạn chương bản sự, hay là hắn ban đầu ở trên mạng viết tiểu thuyết lúc sau học. Mã Tấn cái này vừa kết thúc không sao, dưới đại khách nhân không làm nói đến thời khắc mấu chốt, làm sao lại dừng lại không nói, lao khách nhân còn tốt. Biết Mã Tấn nước tiểu tính, hiểu được buổi chiều còn có một đoạn, không phải rất gấp, mới tới khách nhân cũng không biết. Nhất là Trúc Lão Cửu, hắn tính tình nóng nảy vội vàng sao động, chỗ nào nhịn được Mã Tấn như vậy thừa nước đục thả câu, cách trước lần hai cái cánh tay quần áo, liền muốn lên đài giáo Mã Tấn là người, Lưu Hồng vội vàng gắt gao bắt hắn lại, nhưng hắn cái kia gầy yếu thể trạng, chỗ nào kéo đến động Trúc Lão Cửu. Trúc Lão Cửu càng già càng dẻo dai, hai, ba bước nhảy lên đến trên đài, một thanh hao ở Mã Tấn cổ áo, ác hung hăng nói ra, không thể ngừng, ngươi tiểu tử hôm nay nhất định phải đem Lý Nguyên Bá làm sao đại chiến 18 lộ phản vương, nói cho ta rõ, không phải, lão tử cái này to bằng bắt giấm nắm đấm nhưng không biết ngươi. Thấy có người lên đài bắt lấy Mã Tấn, dưới đài mấy cái luyện võ qua khách nhân liền chuẩn bị lên đài cứu người, đột nhiên nghe được Trúc lão cửu lên tiếng uy hiếp Mã Tấn nói tiếp thư, không khỏi dừng bước lại, biết Mã Tấn cũng không có nguy hiểm gì, dưới đài còn có nhận ra Trúc lão cửu khách nhân, biết hắn là làm cái gì, đối Mã Tấn lộ ra một tia cười xấu xa, có tốt nhìn. Những khách nhân nhao nhao đứng tại chỗ xem kịch vui, Mã Tấn tiểu tử này xấu a, mỗi lần đều thẻ đến thời điểm then chốt dừng lại không nói, để bọn hắn hận nghiến răng. Ước gì có người đi lên thu thập hắn dừng lại đâu. Trúc lão cửu chắc lần này giận, nhưng rất khó lường, 30 năm làm đao phủ tích lũy sát khí hướng Mã Tấn lao thẳng tới mà đến, Mã Tấn chỉ cảm thấy trước mắt cái này to con lao đầu hung ác vô cùng, phảng phất một đầu phệ nhân hung thú, lao đầu như thế rất ác, Mã Tấn cái kia còn dám nâng cao, liền trực tiếp quỳ. Đại gia, đại gia, có chuyện hảo hảo nói, ta không có nói hay không sách, ta chính là khát, suy nghĩ uống một ngụm trà, ngày trước buông ra ta. Ai? Đôi đi, đại gia, ngài về phía dưới hảo hảo sở tại, ta cái này tiếp tục. Mã Tấn một mặt nịnh nọt tiếu dung, nhìn xem Trúc lão cửu hầm hừ đi xuống đài, trong lòng điên cuồng tự an ủi mình. Mã Tấn, Mã Tử Thăng, ngươi phải nhẫn. Ngươi phải nhớ kỹ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Làm ăn muốn dĩ hỏa vi quý. Khách hàng chính là thượng đế. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đại trượng phu co được giãn được. Lưu được núi xanh, không sợ không có tài đốt. Ta đây không phải sợ, ta đây là tôn từ bản tâm. Trong lòng đem có thể nghĩ tới từ đều đọc một lần, Mã Tấn vẫn là ép không được trong lòng tà hỏa. Con bà nó, nếu không phải đánh không lại ngươi, ta không phải để ngươi quỳ trên mặt đất hát chinh phục. Không được, chờ buổi tối liền thiếp bố cáo chiêu bảo tiêu, ta ngược lại muốn xem, 20 cái áo đen trắng hán xếp thành hai hàng đứng tại trong tiệm, ai dám quấy rối, trực tiếp loạn côn đánh chết. Nghĩ đến dưới tay mình một đám áo đen tay chân. Đem vừa rồi khi dễ mình lao đầu kia nhấn trên mặt đất hành hung, ngựa đại đương ra lộ ra một mặt hài lòng tiếu dung. Tiểu tử, ngốc đứng đấy làm gì, còn không mau kể chuyện. Trúc lão cửu nhìn Mã Tấn còn ngây người trên đài, hét lớn. Nói, ngài đừng nóng nội, cái này nói. Người nào đó bị tiếng giống trực tiếp bị đánh về hiện thực, hướng về phía Trúc lão cửu một mặt cười làm lành. Chương 25, Thu đồ bao bảo. Đỉnh hương lâu. Sắc trời dần tối. Mã Tấn còn trên đài kể chuyện. Hắn cả ngày hôm nay chỉ ăn một bữa điểm tâm, thể lực đã chống đỡ không nổi, mạnh mẽ đánh lấy tinh thần trên đài kể chuyện, trong lòng đôi Trúc lão cửu ấy kẻ đầu têu hận tới cực điểm. Lại nói cái kia Tây phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá, tại Tứ Minh Sơn thất mã song truy, ba truy đẩy lui truy bạc Thái Bảo Bùi Nguyên Khánh, một cái buổi chiều đánh chết 18 lộ phản vương đại đem hơn 100 viên, minh quân quân sĩ vô số kể. Đến tận đây, các lộ phản vương được nghe Lý Nguyên Bá chi danh, không nghe tin đã sợ mất mật, 18 lộ phản vương đã rút lui. Lý Nguyên Bá trở về giao chỉ. Minh quân rút lui, Tùy Dương Đế Dương Quảng đại hỉ, hậu thưởng Lý Nguyên Bá, hạ chỉ thuyền rồng khởi hành, tiếp tục mở hướng Dương Châu, muốn xem cái kia quỳnh hoa vẻ đẹp, lại không biết, lần này Dương Châu chuyến này, nhưng lại bước đi ra một cái lợi hại phản vương, Đại Ngụy Vương Lý Mật. 3. Thước gõ tiếng vang. Mã Tấn không chịu nổi, chính là bị lao đầu tử kia bắt được hành hung một trận, hắn cũng không nói. Bất quá, lúc này Mã Tấn học tinh, cũng không nói cái gì lại nghe hạ hồi phân giải. Đem thước gõ hướng bản vỗ một cái, vạch một chút, nhảy lên đến dưới đài, thẳng đến hậu viện chạy tới, hắn không tin lao đầu kia còn có thể đến hậu viện bắt hắn. Dưới đài khách nhân nghe qua chính đã nghiền đâu, ai ngờ Mã Tấn một câu không nói đột nhiên đi, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Lúc này, vẫn là hiểu rõ nhất Mã Tấn Chu Phúc Hải, phản ứng đầu tiên, mình thiếu gia đây là bị vừa rồi ấy khách nhân cho làm sợ, sợ lao đầu kia lại cho hắn đến một màn như thế, sớm trượt. Chu Phúc Hải nâng cao cái tròn trịa bụng, cười tủm tỉm đi tới phía trước hòa giải, đối bởi vì Mã Tấn đột nhiên ly khai, mà như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc những khách nhân nói. Chư vị, bên ngoài trời đã tối, chúng ta đông ra nói một ngày cũng mệt mỏi, hôm nay bình thư đến đây chấm dứt, có chưa từng nghe qua nghiện, ngày mai tiếp lấy tới. Bếp sau đã chuẩn bị xong, có suy nghĩ tại dùng cơm tối, hiện tại có thể gọi món ăn. Chu Phúc Hải có lý có cứ, không kiêu ngạo không tự ti, những khách nhân cũng không tốt quá mức làm khó dễ. Mà lại sắc trời bên ngoài cũng xác thực không còn sớm, những khách nhân phàn nàn hai câu, liền bắt đầu gọi món ăn ăn cơm.